Chương 250, anh tác giả Linus, 2, 1, chương 250, anh tác giả Linus, 2, 1. Kỹ thuật chuyển gen thân mình chỉ là một hạng công cụ, dường như một cây đao, nó vừa có thể bị dùng để làm hại người, cũng được, bị dùng để tạo phúc nhân loại. Chúng ta cần làm là bảo đảm nó bị chính xác sử dụng, mà không phải một vị địa chống lại nó. Linus chậm rãi tiếp tục diễn thuyết nói. Hồi đầu thực phẩm chuyển gen ra mắt này hơn 30 năm, có một sự thật rõ ràng mà kiên định bày ở trước mặt chúng ta, chưa từng xảy ra bất luận cái gì cùng nhau cùng chuyển gen có liên quan an toàn thực phẩm sự cố. Nay tuyệt không phải ăn nói lung tung, mà là có kiên cố khoa học căn cứ chèo chống. Mọi người nghĩ, thực phẩm chuyển gen so với thực phẩm không chuyển gen, vẻn vẹn là nhiều một đoạn RNA cùng với do đoạn này RNA làm mô bản hợp thành tân protein mà thôi. Chỉ cần chúng ta năng lực vô cùng xác thực địa chứng minh hai người này là an toàn, như vậy thực phẩm chuyển gen tính an toàn liền không thể nghi ngờ. Nghiên cứu khoa học đã vô cùng xác thực địa chứng thực, trong đồ ăn RNA là an toàn, không ngoài dự tính có thể nói. Chúng ta thường ngày cho ăn được trong đồ ăn, vốn là ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn chồng RNA phân tử, chúng nó bước vào bụng của chúng ta về sau, sẽ bị tự nhiên phân giải, sau đó lại lần nữa bị nhân thể hấp thụ sử dụng. Mà khác nhau RNA trong lúc đó, vẹn vẹn là phân tử phương thức sắp xếp có sự khác biệt thôi. Nói lại protein, mặc dù protein hóa học thuộc tính cùng RNA khác nhau, quả thực tồn tại một phần nhỏ gây nên bệnh protein, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Càng thêm mấu chốt là, protein có độc hay không là có thể thông qua khoa học thủ đoạn tùy tiện kiểm tra ra tới. Mà lập tức đã đưa ra thị trường thực phẩm chuyển gen bên trong protein, đều đã thành công thông qua được nghiêm khắc kiểm tra an toàn quá trình. Chúng ta lại đến xem toàn cầu chuyển gen phát triển trạng thái. Căn cứ Tổ chức Quốc tế về ứng dụng dịch vụ công nghệ sinh học nông nghiệp, ISA, số liệu, tính đến năm 2010, toàn cầu có 29 quốc gia 15.400.000 nông dân dấn thân vào tại cây trồng chuyển gen trồng, trồng diện tích cao tới 22.2 ước mẫu. Này hàng loạt số lượng phía sau, là kỹ thuật chuyển gen là toàn cầu nông nghiệp phát triển mang tới mạnh mẽ sức sống cùng to lớn tiềm lực. Nhưng mà, làm cho người đau lòng là, mặc dù kỹ thuật chuyển gen có rất nhiều rõ ràng chỗ tốt, lại bị bộ phận phản chuyển nhân sĩ yêu ma hóa tuyên truyền. Điều này không thật tuyên truyền tại dân chúng bên trong chế tạo nhân tạo khủng hoảng nghiêm trọng trở ngại khoa học tiến bộ, Anh, Trung Quốc cùng với Liên minh châu Âu cũng bị hại nặng nề. Liên lấy Trung Quốc mà nói, chuyển gen vấn đề ở chỗ này đã không vẹn vẹn là một cái đơn thuần khoa học vấn đề, còn bị tự dưng địa quấn vào chính trị và hình thái ý thức vòng xoáy. Ở Trung Quốc, lưu truyền một về chuyển gen thuyết âm mưu, hắn phía sau thậm chí có mấy ngàn vạn người ủng hộ. Bọn hắn công bố người Mỹ chính mình không ăn thực phẩm chuyển gen, lại đem những thứ này sản phẩm chuyển gen cũng lối ra đến Trung Quốc, Newton dùng cái này phá hoại người Trung Quốc khỏe mạnh. Nhưng này cùng chung chỗ bảo chế trái đất nóng lên là Trung Quốc chế tạo ra nói dối lại có gì dị. Đây hoàn toàn là mang theo chính trị động cơ tự dưng chỉ trích, là dùng để công kích nước khác gác ý công cụ, càng là một loại từ đầu đến đuôi phản khoa học lời lẽ sai trái. Chúng ta sinh hoạt tại một khoa học hưng thịnh thời đại, nên dựa vào khoa học lực lượng đi biết nhau thế giới, phân rõ thật giả, mà không phải bị không có căn cứ lời đồn cùng thuyết âm mưu chỗ lừa dối. Để cho chúng ta lo liệu tinh thần khoa học, lý tính đối đãi kỹ thuật chuyển gen, cộng đồng thôi động xã hội loài người tiến bộ cùng phát triển. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Linus diễn thuyết vừa kết thúc, nhân dân Nhật báo nhà báo thu được đặt câu hỏi cơ hội, đứng dậy hướng Linus để hỏi: "Linus tiên sinh, chúng ta đều biết ngài từng là trên quốc tế chống chuyển gen chủ yếu nhân vật đại biểu, mà bây giờ lại thay đổi lập trường ra sức ủng hộ kỹ thuật chuyển gen, trong lúc này chuyển biến quá trình chắc hẳn 10 phần khúc chiết, năng lực cùng chúng ta thảo luận là cái gì thúc đẩy ngài đã xảy ra to lớn như vậy sửa đổi sao?" Linus khẽ gật đầu, lâm vào hồi ức rồi nói ra: "Tại ta 20 tuổi lúc, ta cùng rất nhiều người mở dạng, kiên định đứng ở chống chuyển gen trong trận doanh. Khi đó, chúng ta cấp tiến địa cho rằng chuyển gen là có hại, thậm chí làm ra qua không ít quá kích hành vi. Ta từng cùng cái khác phản chuyển nhân sĩ thừa dịp lúc ban đêm chui vào cây trồng chuyển gen ruộng thí nghiệm, phá hoại những kia đang sinh trưởng thu hoạch cùng đồng ruộng, một lòng muốn cho nông trường đình chỉ trồng, thì nghĩ hết biện pháp ngăn cản sinh vật tiêu thụ ăn được thực phẩm chuyển gen, làm lúc chỉ cảm thấy mình là tại làm chính xác chuyện." Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, "Nhưng sau đó, ta bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình. Nhất là làm ta nhìn thấy Hiệp hội thúc đẩy khoa học Mỹ, AAAS, về an toàn chuyển gen tỏ thái độ. Bọn hắn rõ ràng vạch ra thông qua hiện đại phân tử công nghệ sinh học cải tiến thu hoạch là an toàn ăn được nén thành phần chuyển gen thực phẩm không hề so ăn được vì truyền thống thực vật cải tiến kỹ thuật tiến hành đổi tính thu hoạch mạo hiện đại. AAAS là toàn cầu lớn nhất ảnh hưởng lực khoa học cùng công trình học hiệp hội liên hợp thể, dạng này quyền uy phát ra tiếng để cho ta ý thức được ta nhất định phải lại lần nữa xem kỹ chuyển gen chuyện này. Từ đó về sau, ta liền chủ động đi học tập các loại tương quan kiến thức khoa học, tìm đọc hàng loạt văn hiến tài liệu, tham gia chuyên nghiệp nghiên cứu và thảo luận, lúc này mới phát hiện chính mình trước đó phản đối là cỡ nào mù quáng." Lúc này, một vị khác Bắc Kinh Nhật báo nhà báo truy vấn: "Linus tiên sinh, thế nhưng, ngài dạng này chuyển biến thì gặp không ít chất vấn a. Tỷ như có người sẽ cảm thấy ngài trước sau quan điểm không nhất trí, khó mà lại tín nhiệm ngài." Linus nâng đỡ kính, thần tình nghiêm túc trả lời: "Xác thực, dường như trước đó ta đang tiếp thụ BBC phỏng vấn lúc, bị hỏi nếu ngươi thay đổi đối với chuyện gen cách nhìn, chúng ta sao tin tưởng ngươi tại sự tình khác thượng lời giải thích đâu? Bởi vì ngươi có lẽ sẽ là sai. Nhưng ta cho rằng, tại khoa học trước mặt, dũng cảm thừa nhận sai lầm cũng sửa đổi quan điểm mới là cách làm chính xác. Khoa học vốn là một không ngừng quá trình học tập, chúng ta đã từng cho rằng chính xác, có thể biết bị chứng cứ mới là đủ. Dường như chuyển gen chuyện này, cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì tin cậy bằng chứng cho thấy ăn thực phẩm chuyển gen sẽ đối với người có hại, ngược lại rộng lượng nghiên cứu khoa học chèo chống hắn tính an toàn." Chương 250, anh tác giả Linus, 2, 2. Chương 250, anh tác giả Linus, 2, 2. Ta thậm chí có thể ví dụ, ăn thực phẩm chuyển gen có hại tỷ lệ so với bị tiểu hành tinh nện vào tỷ lệ còn thấp hơn, rốt cuộc có người bị sao băng nện vào qua, nhưng chưa bao giờ có nguyên nhân ăn được thực phẩm chuyển gen mà thụ hại ví dụ thực tế. Do đó, ta lựa chọn đứng ở khoa học bên này, chuyển biến lập trường đi phổ biến khoa học chuyển gen tri thức, nhường càng nhiều người chính xác biết nhau nó, mà không phải tiếp tục bị vô tri cùng lại thấy hai bên. Linus trả lời nhường hiện trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đối hắn thẳng thắn thành khẩn cùng đối với khoa học kiên trì tỏ vẻ kính ý, mà về chuyện gen nghiên cứu thảo luận cũng tại này trong tiếng vỗ tay tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Tiếp lấy hướng hắn đặt câu hỏi là hoàn cầu vong nhà báo, hắn đứng dậy hỏi, Linus tiên sinh, kỹ thuật chuyển gen tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng bị chịu chú ý, đối với hắn tính an toàn cùng ứng dụng tương lai, ngài có thế nào đặc biệt giải thích đâu? Linus có hơi gật đầu, bắt đầu hắn rõ ràng trả lời, theo kỹ thuật chuyển gen phát triển lịch trình, đến trước mắt tại các quốc gia thực tế ứng dụng tình huống, cùng với chỗ dựa vào theo khoa học nguyên lý, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa trình bày một phen. Cuối cùng, hắn lời nói xoay chuyển, hài hước nói, các ngươi đại hạ quốc có một cái nổi tiếng chống chuyển gen nhân sĩ gọi Nhạc Chính Nghĩa, ta có một cái đề nghị, ngươi có thể hay không cùng hắn trao đổi một chút, các ngươi đều là nhà báo hoặc là giới truyền thông người, câu thông lên hội tương đối dễ dàng. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng cười vang. Linus cũng cười nhún vai, tựa hồ đối với phản ứng như vậy sớm có đoán trước. Tiếp theo, hắn lại bổ sung, thực chất, ta trước đó liên lạc qua hắn, nhưng hắn chưa hồi phục ta. Lần này, hiện trường tiếng cười càng thêm vang dội, trong tiếng cười còn kèm theo từ đáy lòng tiếng vỗ tay, có lẽ là tán thưởng Linus thẳng thắn thành khẩn cùng khôi hài, thì có lẽ là đối với tiểu này kỳ diệu giao lưu tràng cảnh một loại đáp lại. Đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong, trận này về chuyển gen giao lưu nghiên cứu thảo luận tiếp tục thâm nhập sâu tiến hành, các phóng viên một người tiếp một người địa ném xảy ra vấn đề, mà Linus thì đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Nhưng ở đây khán giả cũng đắm chìm trong trận này tri thức cùng quan điểm va chạm thịnh yến trong. Khoa ký nhật báo nhà báo đặt câu hỏi, ngài cho rằng Trung Quốc dân gian tại chuyển gen vấn đề bên trên tranh luận, có phải mang ý nghĩa Trung Quốc không coi trọng khoa học tác dụng hay là không coi trọng khoa học giá trị đâu? Linus trả lời, Trung Quốc đương nhiên coi trọng khoa học tác dụng cùng giá trị, đây là không hề nghi ngờ. Trung Quốc tại rất nhiều khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng lấy được tiến bộ cực lớn cùng thành tựu, này đủ để chứng minh Trung Quốc đối với khoa học coi trọng. Tại chuyển gen vấn đề thượng tồn tại tranh luận, cũng không thể đại biểu Trung Quốc chỉnh thể thái độ đối với khoa học. Chỉ là hiện nay có một ít phản khoa học ý kiến đang quấy rầy mọi người phán đoán, nhưng đây cũng không phải là Trung Quốc chủ lưu. Báo khoa học kỹ thuật Bắc Kinh nhà báo đặt câu hỏi, vậy ngài cảm thấy Trung Quốc ủng hộ khoa học nhân sĩ cùng nhà khoa học phải nên làm như thế nào đâu? Linus trả lời, ta hô hào Trung Quốc ủng hộ khoa học nhân sĩ, Trung Quốc nhà khoa học phải dũng cảm phát ra thanh âm của mình. Muốn tích cực hướng Trung Quốc lão bách tính cùng chính phủ người quyết định truyền lại chính xác khoa học thông tin, để mọi người đã hiểu nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới đối với Trung Quốc tầm quan trọng. Không thể để cho phản khoa học ý kiến cản trở bình thường khoa học đối thoại, muốn để giọng khoa học tại trong xã hội chiếm cứ vị trí chủ đạo. Kinh tế nhật báo nhà báo đặt câu hỏi, theo nông nghiệp góc độ đến xem, kỹ thuật chuyển gen ưu thế cụ thể thể hiện tại nào phương diện đâu? Linus trả lời, theo nông nghiệp góc độ nhìn xem, kỹ thuật chuyển gen ưu thế hết sức rõ ràng. Đầu tiên, nó giảm bớt nông dân cường độ lao động, tỉ như cây trồng chuyển gen kháng sâu, nông dân không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực đi chống sâu bệnh. Tiếp theo, thấp xuống làm ruộng phí tổn, giảm bớt thuốc trừ sâu sử dụng lượng, cũng liền thấp xuống mua sắm thuốc trừ sâu phí tổn. Cuối cùng, tăng lên nông nghiệp lợi nhuận, thu hoạch năng suất đề cao, chất lượng cũng có chỗ bảo hộ, thu nhập của nông dân tự nhiên là tăng lên. Trung Quốc nông nghiệp báo nhà báo đặt câu hỏi, ngài năng lực vì Trung Quốc đông chuyển gen đưa vào cùng trồng làm thí dụ, cụ thể nói một chút kỹ thuật chuyển gen tại nông nghiệp lĩnh vực lấy được thực tế thành tựu sao? Linus trả lời, đương nhiên có thể. Tại năm 1992, quý quốc khu vực Hoa Bắc sâu đục quả đông đại bạo phát, chuyện này đối với Trung Quốc tất cả đông sản nghiệp tạo thành to lớn uy hiếp, kém chút liền đem đông sản nghiệp phá đổ. Nhưng mà, tại đưa vào đông kháng sâu chuyển gen về sau, tình huống đạt được cực lớn cải thiện. Đông kháng sâu chuyển gen hữu hiệu địa khống chế được sâu đục quả đông nguy hại, không chỉ bảo vệ Trung Quốc đông trồng nghiệp, còn có thể đông năng suất có thể ổn định thậm chí có chỗ đề cao, là cái này kỹ thuật chuyển gen tại nông nghiệp lĩnh vực lấy được một rất rõ rệt thực tế thành tựu. Tân Hoa xã nhà báo đặt câu hỏi, tại thực phẩm chuyển gen an toàn đã được chứng thực tình huống dưới, ngài cho là nên làm sao thôi động kỹ thuật chuyển gen phát triển đâu? Linus trả lời, tại thực phẩm chuyển gen an toàn tình huống dưới, chúng ta nên phát triển mạnh kỹ thuật chuyển gen. Một phương diện, giới khoa học muốn tiếp tục tăng cường đối với kỹ thuật chuyển gen nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới, không ngừng đề cao trình độ kỹ thuật, khai phát ra càng nhiều tốt hơn cây trồng chuyển gen chủng loại. Mặt khác, chính phủ cùng ngành tương quan phải tăng cường đối với kỹ thuật chuyển gen tuyên truyền cùng mở rộng, nhường nhiều hơn nữa người hiểu kỹ thuật chuyển gen tính an toàn cùng ưu thế, tiêu trừ công chúng lo nghĩ. Đồng thời, muốn thành lập kiện toàn tương quan pháp luật pháp quy cùng giám thị hệ thống, bảo đảm kỹ thuật chuyển gen an toàn ứng dụng cùng phát triển. Cuối cùng, Linus hài hước nói: "Được rồi, các vị bằng hữu, hôm nay trận này về chuyển gen thảo luận dường như một hồi khoa học mạo hiểm. Ta biết rất nhiều đầu người trong còn có tiểu dấu chấm hỏi, nhưng đừng lo lắng, khoa học dường như cái siêu cấp thám tử, vẫn sẽ từ từ cởi ra bí ẩn. Những tiêu chống chuyển gen ngôn luận, dường như con rồi mất đầu đi loạn, ta đi theo khoa học đi." Chuẩn không sai. Về phần kỹ thuật chuyển gen, nó dường như cái tiềm lực, tương lai khẳng định sẽ cho nông nghiệp đem lại càng nhiều kinh hỉ. Mọi người liền đem tâm phóng trong bụng, chờ lấy nhìn nó rực rỡ hào quang đi. Cảm ơn mọi người. Chương 251, đầu phố cứu người, 1, chương 251, đầu phố cứu người, 1. Linus hoàn thành diễn thuyết, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Sau đó, mọi người bắt đầu rút lui. Trương Khải nhưng không có động, mà là nhíu mày, bởi vì hắn thông qua thần thức phát hiện, hiện trường có hai người quỷ quỷ túy túy trò chuyện, một người trong đó là Trương Khải biết nhau, đã từng dẫn đầu xung kích thực phẩm chuyển gen nhấm nháp biết nhậm sĩ Kiệt. Còn có một cái mang kính lão, cũng có hơn 60 tuổi. Trương Khải quan sát được, hai người xì xào bàn tán, thì thầm đi theo sau Linus mặt. Trương Khải bất động thanh sắc đi theo, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ Nhậm Sĩ Kiệt đối với chuyện ghen cực đoan phản đối thái độ, bây giờ như vậy hành vi, chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm. Theo đám người dần dần tản đi, Nhậm Sĩ Kiệt cùng lão giả kia thân ảnh càng thêm có vẻ khả nghi. Bọn hắn tận lực cùng Linus duy trì một khoảng cách, ánh mắt thỉnh thoảng địa quét về phía trung quanh, tựa hồ tại xác nhận có hay không có người theo dõi. Trương Khải cẩn thận ẩn nấp nhìn khí tức của mình, sử dụng đám người chung quanh cùng môi trường làm yểm hộ, cắn chặt bọn hắn. Chỉ thấy Nhậm Sĩ Kiệt cùng lão giả đi theo Linus đi ra diễn thuyết đại sảnh, đi ra phía ngoài vườn hoa đường mòn bên trên. Lúc này, người chung quanh đã rất ít đi, Trương Khải càng thêm cẩn thận, hắn thi triển một nho nhỏ ẩn nặc pháp thuật, nhường thân hình của mình càng thêm khó mà bị phát giác. Linus dường như cũng không nhận thấy được sau lưng khác thường, vẫn như cũ vững bước tiến lên, ngẫu nhiên còn dừng lại cùng đi ngang qua người chào hỏi. Mà Nhậm Sĩ Kiệt cùng lão giả thì thừa dịp Linus dừng lại khoảng cách, nhanh chóng trốn đến một bên sau lùm cây, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xảo quyệt cùng âm tàn. Trương Khải trông thấy Linus lên một chiếc xe hơi, ô tô khởi động rời khỏi, Nhậm Sĩ Kiệt vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại nói, mục tiêu đã xuất phát. Trương Khải lặng lẽ tới gần, chỉ nghe thấy Nhậm Sĩ Kiệt cùng lão giả kia đối thoại. Lão giả mặt lộ vẻ do dự, ngập ngừng nói, "Lão nhâm à, trong lòng ta không chắc à, chúng ta làm như vậy không phải phạm pháp." Nhậm Sĩ Kiệt không nhịn được lườm hắn một cái, "Ngươi yên tâm đi, động thủ người không phải chúng ta. Với lại cái này người nước ngoài quá xấu rồi, đến quốc gia chúng ta chào hàng chuyện đen. Lần này, chúng ta muốn xử lý hắn." Lão giả nâng đỡ kính lão, vẫn như cũ có chút chần chờ, "Thế nhưng ta tham gia lần này người nước ngoài diễn thuyết, ta nghĩ hắn nói hình như có chút đạo lý. Chúng ta tổ chức này có phải hay không phản đối chuyện đen là sai lầm đâu?" Nhậm Sĩ Kiệt nghe xong lời này, lập tức giận tím mặt, đối với lão giả nói, "Ngươi thực sự là dàn lên hồ đồ rồi. Cái này Linus, cái này người nước ngoài, hắn là một kẻ phản bội. Hắn cái này diễn thuyết, bao gồm chúng ta một chữ cũng không thể tin. Chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực, lẽ nào cũng bởi vì hắn này vài câu hoang ngôn xảo ngữ liền từ bỏ?" Lão giả bị nói được túi đầu, nhưng ánh mắt bên trong vẫn có một tia mê man. Trương Khải ở một bên nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai bọn hắn phía sau còn có một cái tổ chức, với lại tổ chức này thái độ đối với chuyện ghen như thế cực đoan cùng mù quáng, vẹn vẹn vì Linus một hồi diễn thuyết muốn ra tay gắt. Nhậm Sĩ Kiệt chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói xong, tổ chức chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là muốn chống lại những thứ này chuyện ghen thứ gì đó, không thể để cho nó tại thổ địa của chúng ta thượng lan tràn, cái này Linus thế mà còn dám tới nơi này tuyên truyền, hắn thì là địch nhân của chúng ta. Lão giả thở dài, nhưng mà lỡ như chúng ta thật sự sai đây. Những ngày này ta thì nhìn xem một chút tài liệu, hình như chuyện ghen cũng không phải giống chúng ta vẫn cho rằng như thế có hại. Ngươi biết cái gì? Nhậm Sĩ Kiệt lên giọng, những tài liệu kia khẳng định là bị xoắn sửa đổi, là ủng hộ chuyện ghen người cố ý thả ra mê hoặc mọi người. Chúng ta chỉ cần dựa theo tổ chức kế hoạch làm việc, nhất định sẽ không sai. Hành động lần này tuyệt đối không thể thất bại, bằng không chúng ta đều không cách nào bàn giao. Lúc này, Nô Hưng Xuyên vội vàng đi vào Trương Khải bên người, Trương Khải lập tức dùng thần thức truyền âm, đem vừa mới phát hiện tình huống khẩn cấp báo cho biết mình. Nô Hưng Xuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, hắn thấp giọng nói, sẽ không có người muốn đối Linus tiên sinh bất lợi à? Trương Khải gật đầu một cái, đối với Ngô Hưng Xuyên quyết định thật nhanh nói, ngươi không nên gấp, ta đi xem. Dứt lời, cũng không đợi Ngô Hưng Xuyên đáp lại, liền quay người hướng phía Linus rời đi phương hướng chạy đi. Chỉ thấy hắn thi triển tật phong thuật thân ảnh như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt bay lượn mà ra. Chỉ thấy Trương Khải thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen lướt đi. Mũi chân của hắn điểm nhẹ mặt đất, dựa thế nhảy lên thật cao, trong nháy mắt liền leo lên trên bên cạnh lầu cao vách tường. Đúng lúc này, hắn dùng cả tay chân, ở trên vách tường nhanh chóng leo lên mấy bước về sau, đột nhiên dùng sức đạp một cái, cả người như là phi yến vượt ngang đến khác một tòa nhà trên ban công. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, không có chút nào vì tầng lầu độ cao mà có sợ hãi. Tại lầu cao trong lúc đó, Trương Khải thân ảnh không ngừng thoáng hiện, nhảy vọt. Hắn khi thì mượn nhờ bệ cửa sổ phát lực, khi thì bắt lấy lâu thể ở giữa đường ống mượn lực, nhanh chóng hướng về Linus ô tô đuổi theo. Ánh mắt của hắn gấp khóa chặt ô tô hành tung, giống như một con khóa chặt con mồi báo săn, hết sức chăm chú lại tình thế bắt buộc. Phía dưới được người ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, cũng chỉ có thể bắt được hắn chợt lóe lên thân ảnh mơ hồ, căn bản không kịp thấy rõ hình dạng của hắn. Nô Hưng Xuyên đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua Trương Khải rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm tán thưởng hắn kia thân pháp cao siêu. Trương Khải cắn chặt Linus cưỡi chiếc xe hơi kia, chỉ thấy xe kia thất chuyển bắt gậy, lái vào một đường giao. Cùng lúc đó, lục sắc căn cứ tổ chức người nước ngoài kia Jackson đang ngồi tại bên trong xe van, canh giữ ở đường giao phụ cận. Hắn liếc mắt liền thấy được Linus ô tô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Jackson sắc mặt tâm trầm, đối với bên cạnh người Ấn Độ phẫn hận nói ra, cái này Linus quá ghê tởm. Hôm nay chính là hắn tận thế. Ngay tại Linus ô tô nhanh phải đi qua kế tiếp đường giao lúc, một cỗ xe tải đột nhiên theo bên cạnh lối rẽ chạy nhanh đến, bay thẳng nhìn Linus xe mà đi. Tập tốc độ xe cực nhanh, không dấu hiệu chậm lại chút nào, mắt thấy một hồi nghiêm trọng va chạm sắp xảy ra. Trương Khải ở hậu phương thấy cảnh này, tâm đột nhiên siết chặt, hắn không chút do dự bộc phát toàn thân linh lực, tăng thêm tốc độ hướng phía nơi khởi nguồn vào tới, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Hắn một bên phi tốc tới gần, một bên lớn tiếng la lên, cố gắng dẫn tới Linus chú ý, nhưng mà thanh âm của hắn lại bị dìm ngập tại đường phố huyên náo âm thanh cùng tiếng nổ của chiếc xe bên trong. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có chiếc kia nguy cơ sớm tối ô tô, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải ngăn cản chàng tai nạn này. Chiếc này xe tải như mất khống chế sắt thép cự thú, mắt thấy là phải hung hăng đụng vào Linus ô tô. Linus bác tải kinh hãi trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn phía cạnh chiếc kia xe tải mang theo khí tức tử vong tới gần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tay chân thì không nghe sai khiến địa khẽ run lên. Xe tải tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt thì đã đến trước mắt vẹn vẹn vài mét chỗ, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ tất cả toa xe. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Khải như một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, không chút do dự vung ra ẩn chứa cường đại linh lực toàn lực một quyền, nặng nề mà đập vào xe tải nặng đầu. Chương 251, đầu phố cứu người 2. Chương 251, đầu phố cứu người 2. Vành 3. Một quyền này giống như mang theo 10 vạn quân lực, cường đại lực trùng kích có thể xe tải cái mông đột nhiên hướng lên nhấc lên, chết trọng tâm tất cả thân xe lại bị một kích này đánh cho chọc trời lật bay lên. nương theo lấy một hồi chói thai kim trúc vặn vẹo âm thanh cùng nâng lên bụi đất, bay lên xe tải theo Linus cưỡi trên ô tô phương mạo hiểm địa bay qua, to lớn bóng tối nhường người bên trong xe trong lòng run sợ. Mà xe tải đang bay qua sau đó, bởi vì quán tính trên không trung lật dạo qua một vòng, sau đó bịch một tiếng nặng nề mà nện xuống đất, đầu xe nghiêm trọng biến hình, thân xe cũng bị ngã thất linh bất lạc, linh kiện rơi lả tả trên đất, giơ lên một mảnh bụi mù, hiện trường một mớ hỗn độn, để người nhìn thấy mà giật mình. Trương Khải vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện cái khác nguy hiểm. Linus bác tài chưa tỉnh hồn địa thở hổn hển, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Linus lúc này lòng còn sợ hãi, hai chân như nhũn ra địa đẩy cửa xe ra, loạn trà loạn choạng mà đứng ở trên đường phố. Ánh mắt của hắn chạm tới chiếc kia tổn hại không chịu nổi, dường như báo phế xe tải lúc, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa mới kia sinh tử một đường trong nháy mắt, nghĩ mà sợ được toàn thân không tự chủ được run rẩy. Trương Khải bước nhanh đi vào xe tải bên cạnh, hai tay cầm thật chặt kia phiến bởi vì va chạm mà vặn vẹo biến hình cửa xe, đột nhiên phát lực, gắng gượng đem nó kéo ra, sau đó nhanh chóng lôi ra một toàn thân dính đầy vết máu người, đó chính là lái xe tải. Bác tài lúc này đã bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân sủi lơ, trực tiếp nằm trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Trương Khải, khẽ nhếch miệng cũng không dám phát ra mảy may âm thanh. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi, âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là người nào a? Lại một quyền liền đem tan này tốt nặng mấy tấn xe tải đánh cho bay lên không lật bay ra ngoài, này căn bản không phải nhân loại có thể có được lực lượng. Linus qua loa chậm qua thần về sau, đuổi bước lên phía trước cầm thật chặt Trương Khải tay, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, âm thanh còn có chút run rẩy nói, tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi a. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta cái mạng này nhưng là không còn. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi này ân cứu mạng. Trương Khải khẽ lắc đầu, thần sắc ân cần nói, Linus tiên sinh, ngày trước đừng có gấp, xem xét cơ thể có bị thương hay không. Tình huống bây giờ còn không công khai, chúng ta được hành sự cẩn thận, những người kia rất có thể còn sẽ có đến tiếp sau động tác. Linus nghe xong, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn ý thức được sự kiện lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau có thể ẩn giấu đi phức tạp hơn cùng nguy hiểm âm mưu. Hắn nhìn qua chiếc kia thảm không nỡ nhìn xe tải cùng chung quanh hỗn loạn chẳng cảnh, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Linus lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trương Khải, hỏi, tiên sinh, ngài làm sao biết ta là Linus? Trương Khải hơi cười một chút, hồi đáp, ta vừa mới tham gia ngài tọa đàm, từ đầu đến cuối cũng tại lắng nghe ngài diễn thuyết, sâu cảm giác rất có dẫn dắt tính. Linus có hơi thở dài, nói tiếp đi, ta chỉ là cái lo liệu khoa học thái độ người nói chuyện, không ngờ rằng đắc tội một ít thế lực. Ta suy đoán trận này sự cố người vạch ra có thể là lục sắc căn cứ tổ chức. Đến Hoa Hạ trước đó, bọn hắn thì đánh cho ta đến uy hiếp điện thoại, yêu cầu ta câm miệng, không được tuyên truyền chuyển gen tương quan tri thức. Ta bản không có quá để ý, cho rằng chỉ là phô trương thanh thế, không ngờ rằng bọn hắn lại thật sự dám hạ độc thủ, những người này thật sự là quá xấu rồi. Trương Khải thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói ra, Lý Nợ tiên sinh, ngài yên tâm, tại Hoa Hạ thổ địa bên trên, chúng ta sẽ không để cho những thứ này kẻ phạm pháp đạt được. Hành vi của bọn hắn là đúng khoa học khinh nhẫn, cũng là đối với pháp luật cùng sinh mệnh coi thường. Ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ an toàn của ngài, đồng thời cũng sẽ hiệp trợ ngành tương quan đem những người này đem ra công lý, không thể để cho âm mưu của bọn hắn tiếp tục lan tràn xuống dưới. Linus trong mắt lộ ra một tia cảm kích, nói ra, rất cảm tạ ngài, tiên sinh. Ta chỉ là hy vọng có thể đem chính xác tri thức truyền lại cho mọi người, nhường nhiều hơn nữa người hiểu kỹ thuật chuyển gen chân tướng, mà không phải bị tự dưng lợi đồn cùng sợ hãi chi phối. Trương Khải khẽ gật đầu, nói ra, Linus tiên sinh, lý niệm của ngài là chính xác. Khoa học tiến bộ cần tượng ngài như vậy dũng cảm phát ra tiếng người, chúng ta không thể bị những kia có ý khác tổ chức cùng lợi đồn trở ngại. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngài cố gắng tránh đơn độc ra ngoài, ta sẽ an bài người bảo hộ an toàn của ngài, mãi đến khi chuyện này giải quyết triệt để. Dứt lời, Trương Khải thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong để lộ ra sắc bén quan mang, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện lần nữa nguy cơ. Hắn biết rõ cuộc phong ba này chỉ là vừa mới bắt đầu, những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không thái bình. Linus đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía Trương Khải, thành khẩn nói ra, tiên sinh, ngài cứu mạng ta thực sự không biết nên làm sao báo đáp. Ta muốn mời ngài lên xe của ta, cùng nhau hồi nhà khách, cũng tốt để cho ta có cơ hội hào hào cảm tạ ngài. Trương Khải hơi chút tự hỏi, cảm thấy Linus bên cạnh xác thực cần người bảo hộ, liền gật đầu đồng ý, Linus tiên sinh, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh, tại này thời kỳ mấu chốt, ta cũng sẽ hết sức bảo hộ an toàn của ngài. Ngay tại Trương Khải chuẩn bị lúc lên xe, Nô Hưng Xuyên vội vàng chạy đến. Trương Khải nhanh chóng đem tình huống ngắn gọn địa bảo hắn biết, Nô Minh, những người kia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải cẩn thận. Ta trước cùng Linus tiên sinh hồi nhà khách. Ngươi khống chế được bắt tải, để phòng vạn nhất. Nô Minh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, Trương Khải huynh đệ, ta bên này hội lưu ý, ngươi thì phải cẩn thận nhiều hơn. Sau đó, Trương Khải cùng Linus cùng nhau lên xe. Linus ngồi ở trong xe, hỏi biết tên của hắn, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, Trương Khải tiên sinh, chuyện lần này thực sự là thật là đáng sợ. Ta chỉ là muốn truyền bá kiến thức khoa học, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới dạng này tai họa. Trương Khải an ủi, Linus tiên sinh, ngài không cần lo lắng quá mức. Ta không ép chính, hành vi của bọn hắn là phạm pháp lại vi phạm đạo đức, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Linus khẽ gật đầu, trong mắt để lộ ra một tia kiên định, có ngài tại, ta an tâm rất nhiều. Ta cũng sẽ không bị bọn hắn hù ngã, còn là sẽ tiếp tục là kỹ thuật chuyển gen phổ biến khoa học nỗ lực. Ô tô chậm rãi khởi động, hướng phía Tân Quán phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tại đường đi khác một chỗ ngóc ngách, người nước ngoài kia rắc sần vùng xuống trong tay ống nhỏm, khắp khuôn mặt là biểu tình dữ tợn, trong kẽ răng gạt ra hung tợn lời nói, chết tiệt, lại nhường hắn thoát một kiếp. Sau đó, hắn đem phẫn nộ trong lòng phát tiết tại ô tô bệ điều khiển bên trên, hung hăng một quyền đập xuống, phát ra trầm muộn tiếng vang, tất cả thân xe đều tựa hồ đi theo hoảng động liệu nhất hạ. Bên cạnh người Ấn Độ bị bất thình lình cử động sợ tới mức khẽ run rẩy, mang trên mặt hoảng sợ cùng hoài nghi, ngập ngừng nói ra, người Hoa kia tựa như là siêu nhân sao? Sao lợi hại như thế? Lại có thể đem lớn như vậy xe tải đánh bay, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Jackson lạnh hừ một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, nói ra, hắn không phải cái gì siêu nhân, đây là một đồng phương người tu hành, tự nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá, thử, chúng ta tổ chức lục sắc căn cứ cũng có người tu hành, hắn lần này chẳng qua là may mắn thôi. Người Ấn Độ vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vừa nãy chuyện xảy ra phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người lợi hại như vậy, nhiệm vụ lần này chỉ sợ không tốt hoàn thành. Jackson trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói ra, ngươi yên tâm đi, Lý Nợ người này sớm muộn muốn xong đời. Chúng ta màu xanh lá tổ chức nghĩ muốn trừ hết người, còn không có một cái nào có thể sống chạy trốn. Lần này chỉ là một nho nhỏ bất ngờ, tiếp xuống ta sẽ để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Jackson lại lần nữa cầm lấy ống nhỏ, nhìn Lý Nợ ô tô rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra âm tàn cùng quyết tuyệt. Chương 252, năm ngón tay, 1, chương 252, năm ngón tay, 1. Trương Hải một đường hộ tống Lý Nợ tiên sinh đi tới hắn dừng chân khách sạn. Khách sạn đại đường đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhưng cũng lộ ra một loại ở bên trong tĩnh mịch. Linus vào quán rượu về sau, căng cứng thần kinh dường như buông lỏng chút ít, có hơi thở dốc một hơi, quay người thành khẩn nói với Trương Khải, "Trương tiên sinh, hôm nay thực sự là may mắn mà có ngài hộ tống, nếu không ta còn thực sự có chút bận tâm dọc theo con đường này an toàn." Linus ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Hắn hơi ngưng lại về sau, mỉm cười phát ra mời, "Không biết Trương tiên sinh có nguyện ý hay không đến phòng ta ngồi một chút, uống ly cà phê, để cho ta hơi tỏ lòng biết ơn." Trương Khải gật đầu một cái, đáp, "Linus tiên sinh khách khí, vậy ta liền lẩm bẩm cùng một lát." Dứt lời, hai người cùng nhau đi tới thang máy. Hai người mới vừa tiến vào căn phòng, vừa mới chưa ngồi được bao lâu, liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Khải lặng yên dùng thần thức bắn ra một chút, chỉ thấy đứng ngoài cửa một người trung niên nam tử, thân bên trên tán phát nhìn một cỗ nho nhã trí thức khí tức, nhìn lên tới cũng không uy hiếp, thế là hướng Linus gật đầu một cái. Linus đứng dậy khai môn, đem nam tử đón vào. Nam tử khẽ gật đầu ra hiệu, mang trên mặt lễ phép tính mỉm cười, mở miệng nói, "Ngài tốt, Linus tiên sinh, mạo muội quấy rầy. Ta gọi La Vân Ba, là Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Thực phẩm Khoa học cùng Dinh dưỡng Công trình Học viện giáo sư, người hướng dẫn nghiên cứu sinh cùng với đặc thù thực phẩm trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm." Linus trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại nói, "La giáo sư, mau mời vào, không biết ngài hôm nay tới trước là có gì muốn làm?" Trương Khải nghe được La Vân Ba tên này, con mắt có hơi sáng lên, cơ thể nghiêng về phía trước, mang theo vài phần kính ý địa nói với Linus, "Linus tiên sinh, vị này La Vân Ba giáo sư ở tại chuyên nghiệp lĩnh vực thế nhưng một vị rất có ảnh hưởng lực nhân vật. Tại hắn vị trí thế giới, có một hạng cùng loại chuyển gen kỹ thuật, từng cảnh ngộ rất nhiều không thật đồn đãi cùng dư luận công kích, nhưng La giáo sư chưa bao giờ lùi bước. Hắn buôn tàu khắp nơi, vì vững chắc nghiên cứu khoa học số liệu cùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích, hướng đại chúng giải thích kỹ thuật ưu thế cùng tính an toàn, lực phá những kia không có căn cứ lời đồn, một lòng chỉ vì thôi động tiến bộ kỹ thuật, giải quyết địa phương lương thực sản xuất và nan đề, hắn tinh thần cùng nghị lực khiến người khâm phục không thôi." Linus nghe được chuyên chú, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, sau khi nghe xong không khỏi hướng La Vân Ba giơ ngón tay cái lên, cao giọng nói ra, "La tiên sinh, ở chỗ nào gian nan tình cảnh hạ vẫn có thể thủ vững khoa học chính đạo, ngài thật sự là một vị tài ba anh hùng." La Vân Ba mỉm cười đáp lại, "Linus tiên sinh quá khen, ta lần này chuyên đến chính là thăm hỏi ngài. Nghe nói ngài tại bị tứ phía vây công môi trường bên trong kiên trì chân lý, ta cảm giác rung động sâu sắc, thực sự kìm nén không được muốn tới trước giao lưu một phen, ngược lại là có chút mạo muội quấy rầy." Ba người chính lẫn nhau hàn huyên, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Đột nhiên, lại một hồi tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ trong phòng hài hòa không khí. Trương Khải ánh mắt run lên, nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa, đồng thời đưa tay ra hiệu Linus cùng La Vân Ba an tâm chớ vội. Trong phòng không khí trong nháy mắt giống như đọc lại bình thường, ba người ánh mắt cũng chăm chú địa khóa ở chỗ nào phiến đóng chặt trên cửa. Ba người đi về phía cửa phòng, Trương Khải phát dẫn đầu đứng ở một bên, Linus đưa tay mở cửa phòng ra. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài hai vị nam sĩ, trong đó một vị tóc mối tiêu lớn tuổi chút khí chất nho nhã, ánh mắt bình thản mà cơ trí, Trương Khải phát cùng Linus cũng ngay lập tức nhận ra hắn. Linus mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, vội vàng tiến về phía trước một bước, nhiệt tình cầm tay của lão giả, kích động nói ra, "À, ngài Hứa, ngài đã tới. Thật sự là quá tốt." Vị lao giả này chính là Đại học Bắc Kinh trước đảm nhiệm hiệu trưởng Hứa Chí Hoành viện sĩ. Hứa Chí Hoành viện sĩ mỉm cười gật đầu đáp lễ, sau đó nghiêng người giới thiệu người bên cạnh, "Linus tiên sinh, vị này là Lâm Mẫn nghiên cứu viên, đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, tại sinh vật nông nghiệp kỹ thuật lĩnh vực cũng có được thâm hậu thành tựu cùng cống hiến kiệt xuất." Lâm Mẫn nghiên cứu viên mang theo khiêm tốn nụ cười, hướng mọi người có hơi cúi đầu thăm hỏi, nói ra, "Thật hân hạnh gặp các vị, lần này tới trước, nghe nói mọi người ở đây thảo luận rất nhiều tuyến đầu trọng tâm câu chuyện, liền muốn cùng nhau tham dự giao lưu, hy vọng có thể có thu hoạch, cũng vì này trí tuệ va chạm tăng thêm một phần lực lượng." Mọi người lần lượt biểu thị chào mừng, nghiêng người đem hai vị khách mới nên vào nhà trong. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Ngồi xuống sau đó, Hứa Chí Hoành viện sĩ nhìn Linus, khẽ cười nói, "Linus tiên sinh, ngài là một vị nổi danh tác giả, lực ảnh hưởng rộng khắp. Trước đó ngài đối với kỹ thuật chuyển gen nắm giữ phản đối thái độ, bây giờ lại chuyển biến lập trường, ra sức ủng hộ, đồng thời không chối từ vạn dặm xa xôi đi vào chúng ta nơi này tiến hành diễn thuyết hoạt động, phần này giúp khí cùng đối với theo đuổi chân lý khiến người khâm phục. Chúng ta biết được thông tin về sau, liền nghĩ đến nhất định phải tới thăm hỏi ngài, cùng xin chào tốt giao lưu trao đổi. Ngài đoạn đường này không dễ dàng, chúng ta định phải thật tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa." Lâm Mẫn nghiên cứu viên thì ở một bên gật đầu, tiếp lời nói, "Đúng vậy à, Linus tiên sinh, ngài lần này chuyển biến ý nghĩa trọng đại, chúng ta thì hy vọng có thể theo ngài thị giác cùng trải nghiệm bên trong, đạt được càng nhiều về công chúng nhận biết chuyển biến phương diện khả thi, đây đối với chúng ta đến tiếp sau thôi động tương quan kỹ thuật phát triển có trợ giúp thật lớn." Linus khẽ không người, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Hứa viện sĩ, Lâm tiên sinh, các ngươi quá khách khí. Ta cũng vậy tại xâm nhập hiểu rõ cùng nghiên cứu về sau, nhận thức được kỹ thuật chuyển gen tầm quan trọng cùng khoa học tính, mới quyết định đứng ra phát ra tiếng. Có thể được đến các ngươi coi trọng như thế cùng chào mừng, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Mọi người ngồi vây quanh, nhiệt liệt địa trao đổi, bầu không khí hòa hợp mà sinh động. Linus thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, bắt đầu giảng thuật lên kia mạo hiểm một màn. Chương 252, năm ngón tay 2, chương 252, năm ngón tay 2. Ngay tại vừa rồi, ta cưỡi ô tô vừa lái ra đại học Kiến Kinh, đi tới một chỗ đường giao, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Một cỗ xe tải bay thẳng nhìn xe của ta tấn mạnh đánh tới, vậy được tính không hề nghi ngờ là một hồi có ý định đã lâu mưu sát hành động. Ngay tại này sống còn thời điểm, Trương Hải tiên sinh giống như thần binh trên trời rơi xuống, hắn vì khiến người ta kinh ngạc thân thủ cùng quả cảm nhanh chóng làm ra ứng đối, thành công địa ngăn trở xe tải chí mạng va chạm, đem ta theo tử thần trong tay gắng gượng địa kéo lại. Nói thật ra, hắn dường như là thượng đế cố ý phái tới thủ hộ của ta sứ giả, nếu như không có hắn, ta nhất định khó giữ được tính mạng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Linus lòng vẫn còn sợ hãi miêu tả, trong mắt tràn đầy đối với Trương Khải cảm ơn cùng thâm phục. Nghe lời ấy, mọi người sôi nổi hướng Trương Khải ném ánh mắt tán thưởng. Hứa Chí Hoành viện sĩ càng là khẽ gật đầu, mang trên mặt mấy phần tự hào, bởi vì hắn cùng Trương Khải là bây giờ đồng nghiệp, đối với Trương Khải năng lực cùng làm người mười phần hiểu rõ. Trương Khải vẫn luôn là chúng ta đại học Kiến Kinh không thể thiếu một thành viên, hắn không gần như chỉ ở chuyên nghiệp lĩnh vực có thâm hậu thành tựu, với lại làm người chính trực tốt bụng, nhiệt tâm dũng cảm. Lần này có thể cứu Linus tiên sinh ở trong cơn nguy khốn, ta một chút cũng không bất ngờ, đây chính là hắn phong cách hành sự. Có dạng này đồng nghiệp là vinh hạnh của chúng ta. Hứa Chí Hoành viện sĩ trong giọng nói tràn đầy đối với Trương Khải tán dương cùng khẳng định, ánh mắt bên trong thì để lộ ra đối hắn thật sâu tín nhiệm. Hứa Chí Hoành viện sĩ tán thưởng để mọi người đối với Trương Khải lại nhiều hơn mấy phần kính ý, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lâm Mẫn nghiên cứu viên thì sắc mặt nặng nề gật đầu phụ họa, gặp gỡ tương tự tại khoa chúng ta nghiên quần thể bên trong nhìn mãi quen mắt. Ta có một vị đồng nghiệp, chẳng qua là tại học thuật nghiên thảo hội thượng khách quan trình bày kỹ thuật chuyển gen tiềm ẩn giá trị, liền bị một loạt ác ý công kích cùng quấy rối, hắn cùng người nhà của hắn đời sống đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Những người kia thậm chí đi uy hiếp năm nào ấu hài tử, hắn thực sự không chịu nổi dạng này áp lực tinh thần, cuối cùng chỉ có thể chuyển nhà đến nước ngoài đi. Cái này thật sự là làm cho người đau lòng nhất có ca. Lâm Mẫn nghiên cứu viên dừng một chút, khắp khuôn mặt là vẻ thương tiếc, những thứ này phản đối chuyển gen người, dùng bọn hắn cực đoan hành vi bức bách chúng ta trong nước nhà khoa học không cách nào an tâm tại tổ quốc của mình thi triển tài hoa, vì quốc gia đem sức lực phục vụ, chỉ có thể đi xa. Cứ thế mãi, chúng ta tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực cùng thế giới chênh lệch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, đây đối với chúng ta quốc gia phát triển là cỡ nào tổn thất lớn a. La Vân Ba đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, luôn từ sục sôi nói, những người này chính là trở ngại khoa học tiến bộ ưu ác tính, bọn hắn hành động cùng phần tử khủng bố giống như lúc, chúng ta tuyệt không thể nhân nhượng dung túng, nhất định phải nhường công chúng rõ ràng nhận thức đến bọn hắn ghê tởm bản chất cùng dụng tâm hiểm ác. Linus hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta bây giờ cơ bản có thể kết luận, lần này châm đối ta ám sát hành động chính là tổ chức lục sắc căn cứ ở sau lưng một tay bày ra. Bọn hắn từ xưa tới nay cũng đang cực lực phản đối kỹ thuật chuyển gen, dùng hết các loại tà ác thủ đoạn ý đồ bóp chết kỹ thuật phát triển cùng mở rộng. Hứa Chí Hoành viện sĩ thần tình nghiêm túc nói ra, Linus tiên sinh, ngài có chỗ không biết ta. Ngài cho rằng này tổ chức lục sắc căn cứ vẹn vẹn là một đám phản đối chuyển gen bình thường tổ chức, kỳ thực không phải, bọn hắn chính là từ đầu đến đuôi phần tử khủng bố. Nhưng ngài có thể không ngờ tới, bọn hắn phản đối chuyển gen không chỉ có riêng là nhằm vào hạng kỹ thuật này thân mình, phía sau là có không thể cho ai biết chính trị mục đích. Nghe lời ấy, mọi người đều hướng Hứa Chí Hoành viện sĩ ném chuyên chú ánh mắt. Hứa Chí Hoành viện sĩ dừng một chút, tiếp tục nói, này tổ chức lục sắc căn cứ, ta sớm đã có nghe thấy. Ta cùng với Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Vương phó hiệu trưởng từng xâm nhập trò chuyện qua, đối với tình huống của bọn hắn biết sơ lược. Tổ chức này thật không đơn giản, nó không chỉ có là Âu Mỹ địa khu lớn nhất tổ chức dân túy, dựa vào kích động chủ nghĩa dân túy tại chính đàn làm mưa làm gió, hơn nữa còn cùng châu Âu nông nghiệp truyền thống tập đoàn lợi ích âm thầm thông đồng. Nước ngoài những kia che ngập bầu trời chuyển gen tiêu cực tin tức, dường như cũng là cái này tổ chức lục sắc căn cứ một tay pháo chế ra. Bọn hắn bỏ ra nhiều tiền thuê hàng loạt mạng cộng đồng mạng, tại dư luận trên trận tùy ý đưa lên hư giả thông tin, lừa dối dân chúng. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là vì giữ gìn những kia nông nghiệp truyền thống tập đoàn lợi ích kinh tế lợi ích, mặt khác chính là vì thực hiện hắn chính trị mưu đồ. Nói xong, Hứa Chí Hoành viện sĩ duỗi ra một nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Linus. Linus tiên sinh, người xem, quốc gia chúng ta hiện tại thì tương đương với cái này nắm đấm, có năm ngón tay, chúng ta này năm ngón tay là đoàn kết cùng nhau, thì có sức mạnh. Mà bọn hắn cái này tổ chức lục sắc căn cứ, đối với quốc gia chúng ta là cực kỳ cừu hận, bọn hắn chính là muốn để cho chúng ta này năm ngón tay không còn đoàn kết cùng nhau. Bọn hắn mưu toan thông qua chế tạo các loại phân liệt dư luận cùng cục diện hỗn loạn, đến phá hoại quốc gia chúng ta tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực vững bước phát triển, tiến tới suy yếu chúng ta tổng hợp quốc lực. Một sáng chúng ta nội bộ bởi vì này chút ít không thật ngôn luận cùng ác ý công kích mà sản sinh chia rẽ cùng hỗn loạn, bọn hắn liền có thể từ đó mưu lợi bất chính, đặt tới hắn ngăn chặn nước ta nổi dậy chính trị mục đích. Linus nghe lời nói này, như có điều suy nghĩ gật đầu, rất tán thành nói, ngài hứa, ngài phân tích thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng này phía sau lại ẩn giấu đi hiểm ác như vậy dụng tâm. Chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, nhất định phải vạch trần diện mục thật của bọn hắn. Mọi người nghe xong, thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng oán giận chi sắc, trong lòng cũng đang suy tư ứng đối cái này nghiêm trọng thế của cách. Chương 253, Mỹ quốc chuyên gia ẻn đại ẻo, chương 253, Mỹ quốc chuyên gia ẻn đại ẻo. Lâm Mẫn nghiên cứu viên đặt câu hỏi Linus, hắn nói, Linus tiên sinh, ngài ở nước ngoài có nghe nói hay không qua một cái tên là ẻn đại ẻo người, cái này ẻn đại ẻo người à, bây giờ tại chúng ta cái này trong nước cái này giới truyền thông thượng rất hỏa rất hỏa. Lâm Mẫn nghiên cứu viên vừa mới nói xong, bên cạnh La Vân Ba liền nói, cái này ẻn đại eo, ta là biết đến. Người này, ta bây giờ tại VDE Media lên à, thường xuyên trông thấy cái này ẻn đại cái gọi là video. Cái này ẻn đại tại năm 2004 thì ở nước ngoài đại phát hùng biện, nói Trung Quốc chúng ta nếu sử dụng sản phẩm chuyển đen, 20 năm sau thì không sinh ra hải tử. Còn có các loại đặc biệt không thể tưởng tượng phỉ báng ngôn luận. Linus gật đầu một cái nói, ẻn đại eo, ta đương nhiên hiểu rõ hắn à, hắn người này ở nước ngoài chính là một vô cùng nổi tiếng phản khoa học nhân sĩ. Lúc này Trương Khải chen vào nói, chính là như vậy phản khoa học nhân sĩ, lại bị chúng ta những kia cư dân mạng à, nói khoác là cái gọi là Mỹ quốc chuyên gia. Vấn đề là, hắn là Mỹ quốc chuyên gia sao? Nghe nói như thế, Linus tiên sinh lại cười ra tiếng, tiếng cười kia chấn động nhà cửa, hắn nói, này, này gọi chuyên gia gì đâu, ngụy chuyên gia khoa học đi. Hắn nói tiếp, cái này ẻn đại eo, kỳ thực ở nước ngoài cái này thanh danh thực sự không phải quá tốt. Hắn người này à, không có bất kỳ cái gì học thuật bối cảnh, không có bất kỳ cái gì nghiên cứu khoa học năng lực, nghiên cứu của hắn lĩnh vực cũng không phải tại sinh học phương diện, thì không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Ta ở nước ngoài tập san học thuật thượng, bất luận là văn khoa hay là khoa học tự nhiên, chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một thiên hắn phát biểu học thuật luận văn. Ta lấy thượng đế danh nghĩa xin thể, ẻn đại căn bản cũng không phải là giới học thuật người. Lâm Mẫn thì rất hiếu kỳ hỏi, vậy hắn người này là làm cái gì đâu? Linus tiên sinh thở dài một hơi, nói ra, vị này ẻn đại tiên sinh à, bình thường thì thích tại cá nhân hắn blog bên trên phát biểu một ít cá nhân kiến giải. Chủ yếu là nghiên cứu dầu mỏ cùng quốc tế quan hệ, loại vật này cùng công nghệ sinh học không hề liên lụy. Nhưng mà vị tiên sinh này, hắn liền dám tại cái này cùng chủ lưu giới khoa học, cùng toàn thế giới chủ lưu y học cơ cấu làm trái lại. Hắn làm như vậy đơn giản chính là vì bác ánh mắt, kiếm lưu lượng, hay là bị có chút có ý khác thế lực sử dụng, đến truyền bá không thật thông tin cùng khủng hoảng tâm trạng, tiến tới đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Mọi người nghe xong, sôi nổi lắc đầu thở dài, đối với ẻn đa yếu loại người này hành vi tỏ vẻ không hiểu. Linus tiên sinh tiếp tục hướng mọi người giải thích nói, vị này ẻn đa yếu tiên sinh nhất quán chính là thờ phụng thuyết âm mưu, thờ phụng ngụy khoa học, thờ phụng đủ loại siêu hiện tượng tự nhiên. Hắn xuất bản một ít thư, đều là các loại chuyện lạ quái luật. Hắn không riêng gì phản đối chuyện đen, còn phản đối vắc xin, thậm chí đem y học hiện đại dèm pha được không còn gì khác. Trong mắt hắn, y học hiện đại giống như thành một cái âm mưu to lớn, là cái gọi là hiện đại y dược tập đoàn lợi ích cố ý chế tạo ra kiếm tiền công cụ. Mà hắn đối với những kia không hề khoa học căn cứ vu thuật, lại trắng trợn tội phồng, lại hô hào muốn chống lại y học hiện đại. Nếu như chúng ta dựa theo cách làm của hắn, thì phải lần nữa trở về đến mấy trăm năm trước cái chủng loại kia của diện. Lâm Mẫn nghiên cứu viên không khỏi cảm thán nói, không ngờ rằng ẻn đại là như vậy người a. Dạng này người tại chúng ta trong nước, không phải liền là một dân khoa sao? Chính là ngụy khoa học đại biểu. Thế nhưng, hắn làm sao lại thành Mỹ quốc chuyên gia đâu? Trương Khải xen vào nói, chỉ cần là phản đối chuyện đen người, bọn hắn đều thổi nâng là cái gọi là chuyên gia. Ngươi chỉ cần phản đối chuyện đen, bọn hắn liền đem ngươi mang lên Ngọc Hoàng Đại Đế địa vị, cái nào sợ sẽ là dám cho không kêu người, cũng cho ngươi thổi phồng là chuyên gia. Mọi người nghe xong, cũng sôi nổi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương Khải nói đến đây, suy nghĩ của hắn liền trở về hắn ở kiếp trước. Ở kiếp trước bên trong, có một cái gọi là Cố Tú Lâm, còn có một cái gọi Lý Sư Bình, vẹn vẹn vì phát biểu công kích chuyển gen ngôn luận, liền bị một ít không rõ nội tình cư dân mạng cùng với tài khoản marketing tự truyền thông, vô sỉ thổi phồng là Cố Tú Lâm viện sĩ Lý Sư Bình viện sĩ. Nhưng trên thực tế bọn hắn vừa không phải ngành sở tèm khoa xuất thân, cũng chưa từng có bất kỳ có giá trị học thuật tác phẩm, vẹn vẹn bằng vào phản đối chuyển gen cái này lập trường liền bị tự dưng nâng lên đến viện sĩ thật sự là hoang đường đến cực điểm. Linus nói tiếp đi, ẻn đại yếu người này trời sinh chính là thuyết âm mưu đầu óc, hắn thực chất bên trong thì có nghiêm trọng vấn đề. Người như hắn phản đối chuyển gen, chẳng qua là hắn phản khoa học hành vi một bộ phận, căn bản không đủ để tin. Chúng ta không thể để cho loại người này ngôn luận lừa dối lại chúng, muốn để mọi người đã hiểu khoa học giá trị cùng ý nghĩa, không thể bị những thứ này không có căn cứ thuyết âm mưu cùng ngụy khoa học chi phối. Lúc này, trong phòng bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, tất cả mọi người lâm vào trong suy tư. Thật lâu, La Vân Ba đánh vỡ trầm mặc, nói ra, chúng ta không thể ngồi yên không quản, nhất định phải hành động, thông qua đủ loại con đường hướng công chúng phổ biến rộng khắp kiến thức khoa học, nhất là về kỹ thuật chuyển gen chẩn tướng, để mọi người có thể phân rõ thị phi, không bị những thứ này hư giả thông tin làm cho mê hoặc. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, La Vân Ba đột nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra cho mọi người xem, nói ra, mọi người xem một chút đấy, lại có cái này ẻn đại thông tin tôi đưa. Mọi người xích lại gần xem xét, trên màn hình mấy cái làm người nghe kinh sợ đại biểu ngữ đặc biệt trước mắt, Mỹ quốc chuyên gia ẻn đại nói, nếu người Trung Quốc tái sử dụng kỹ thuật chuyển gen, thì không sinh ra hải tử. Mỹ quốc chuyên gia ẻn đại vạch trần chuyển gen âm mưu. Nhìn thấy những thứ này, mọi người cũng cau mày lên. Linus lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, không hề khoa học căn cứ lời đồn, lại còn bị trắng trợn tuyên dương. Trương Khải thì lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ, những thứ này không thật ngôn luận truyền bá, phía sau chính là có một thế lực tại thao túng, chính là nghĩ lừa dối dân chúng, trở ngại quốc gia bình thường phát triển. Lâm Mẫn nghiên cứu viên nói tiếp đi, điều này không có căn cứ lời đồn, đối với nghiên cứu khoa học môi trường cùng xã hội ổn định cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Lúc này La Vân Ba giáo sư thần tình nghiêm túc nói thêm, ta có một vị bằng hữu tại Viện Khoa học Trung Quốc, là một vị mạng kỹ thuật chuyên gia. Hắn thông qua chuyên nghiệp mạng kỹ thuật phân tích phát hiện, bình quân mỗi cái tuần lễ về ẻn đại công kích chuyển gen thuyết âm lưu thông tin, bị phát mấy chục vạn lần, độc lượng càng là hơn cao tới mấy ngàn vạn. Chúng ta cư dân mạng mỗi ngày đều chỗ tại loại này sai lầm tin tức điên cuồng công kích phía dưới, dần dà, tự nhiên dễ bị lừa dối bị lừa. Trương Khải thì mặt sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào ở kiếp trước hồi ức. Hắn hiểu rõ ẻn đại sớm tại năm 2004 chỉ làm giao Trung Quốc tại 20 năm sau không sinh ra hải tử, nhưng đến năm 2024, người Trung Quốc tiếp cận 15 ức, toàn cầu dân số đột phá 80 ức, nhưng là như thế này không có căn cứ, video vẫn như cũ hung hăng ngang ngược vô cùng. Dường như mỗi một tuần lễ, cũng còn năng lực nhìn thấy mấy ngàn cái tương tự nội dung. Một ít tài khoản marketing tự truyền thông cầm 20 năm trước tung tin đồn nhảm phỉ báng ngôn luận, không ngừng lật trò mới, kéo dài tại trên mạng giải, không để ý chút nào hắn ngôn luận hư giả tính cùng đối với xã hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Một lời đồn một sáng hình thành, bất kể cỡ nào cấp thấp buồn cười, liền như là ưu ác tính bình thường, trong tương lai trong hơn 10 năm bị phản phản phục phục truyền bá sử dụng, không ngừng ăn mòn dân chúng nhận biết cùng lý tính phán đoán, hán trưởng kỳ nguy hại không dung kinh thường. Chương 254, nói bậy bạ mục tiêu Trung Quốc. Chương 254, nói bậy bạ mục tiêu Trung Quốc. Trương Khải hỏi, Linus tiên sinh, ngài có nghe nói hay không qua ẻn đại ở gần đây xuất bản mục tiêu Trung Quốc bộ này thư à? Linus cho mày, lộ ra một tia chán ghét nét mặt, nói ra, ta há lại chỉ có từng đó là nghe nói, còn tỉ mỉ nghiên cứu một phen, chính là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng năng lực bảo chế ra thế nào hoang đường ngôn luận. Quyển sách này tràn ngập các loại không có căn cứ thuyết âm mưu, đơn giản chính là một bộ ưu ác tính chi tác. Liên lấy hắn nói Trung Quốc phát triển kinh tế là đúng thế giới uy hiếp cái này quan điểm mà nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trung Quốc năm gần đây kinh tế tăng trưởng là căn cứ vào tự thân nỗ lực cùng chính xác phát triển sách lược, thông qua mở ra thị trường, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng với khổng lồ sức lao động đầu nhập, là toàn cầu kinh tế tăng trưởng làm ra cống hiến to lớn, là toàn cầu chuỗi cung ứng không thể thiếu một vòng. Trung Quốc tích cực cùng thế giới các quốc gia khai triển mậu dịch hợp tác, thực hiện đôi bên cùng có lợi, mà không phải tượng hắn trong sách nói tới đang làm kinh tế bá quyền. Theo Ngân hàng Thế giới số liệu biểu hiện, Trung Quốc tại quá khứ trong mấy chục năm giúp đỡ chúng nhiều quốc gia đang phát triển tiến hành cơ sở công trình kiến thiết cùng phát triển kinh tế viện trợ, đây là xúc tiến cộng đồng phát triển hữu lực chứng minh, sao là uy hiếp mà nói. Tại văn hóa phương diện, hắn ở đây trong sách công bố Trung Quốc văn hóa truyền bá là một loại văn hóa xâm lược, cái này càng là hoang đường đến cực điểm. Trung Quốc văn hóa đi về phía thế giới, mang đến là lịch sử lâu đời truyền thừa, đặc biệt nghệ thuật mị lực cùng bao dung giá trị quan, tượng Trung Quốc ngày lễ truyền thống, võ thuật, thư pháp và văn hóa nguyên tố tại hải ngoại nhận chào mừng, tăng tiến khác nhau dân tộc ở giữa qua lại hiểu rõ cùng hữu nghị, này rõ ràng là văn hóa giao lưu cùng dung hợp, lại bị hắn ác ý bẻ cong. Về phần hắn tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực ngôn luận, càng là hơn 100.000 chỗ hở. Hắn nói xấu Trung Quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật là thông qua không thủ đoạn đàng hoàng đánh cắp nước khác thành quả, đây hoàn toàn là đối với Trung Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều năm qua vất vả nỗ lực khinh nhẫn. Vì Trung Quốc 5G kỹ thuật làm thí dụ, Trung Quốc xí nghiệp tại 5G lĩnh vực đầu nhập vào hàng loạt nghiên cứu phát minh tài chính cùng nhân lực, lấy được dẫn trước kỹ thuật thành quả, có đông đảo tự chủ sở hữu trí tuệ, đây là toàn cầu công nhận sự thực, lại bị hắn tự dưng bôi đen. Linus giống giật nói, En Đại Hẻo viết quyển sách này, căn bản không phải đang tiến hành khách quan phân tích cùng nghiên cứu thảo luận, mà là mang theo thành kiến, mang không thể cho ai biết mục đích, phá hoại Hoa Hạ cùng thế giới hữu hảo quan hệ hợp tác. Chúng ta nhất định phải dùng sự thực cùng chân tướng đến vạch trần hắn nói dối. Linus càng nói càng kích động, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, những người khác thì sôi nổi gật đầu, đối với En Đại quyển sách này tỏ vẻ oán giận cùng khiển trách. Trương Khải lại hỏi, Linus tiên sinh, nghe nói trong sách này còn lớn hơn đàm chuyển ghen thuyết âm mưu, chuyện này là sao nữa à? Linus sầm mặt lại, mang theo phẫn nộ nói ra. En Đại tại mục tiêu Trung Quốc bên trong ném ra chuyển ghen thuyết âm mưu quả thực khiến người ta tức giận. Hắn lại công bố Trung Quốc hợp pháp dẫn vào cây trồng chuyển ghen, 20 năm sau đem toàn dân ung thư tập trung bộc phát, còn làm như có thật địa cách nói quốc độc lập nghiên cứu khoa học cho thấy ăn thực phẩm chuyển ghen chuột hội mắc ung thư, không dục cùng gan tật bệnh. Nhưng đây hoàn toàn là theo dệt vô cớ. Trên thực tế, toàn cầu đông đảo quyền uy nghiên cứu khoa học cơ cấu, trải qua trường kỳ hàng loạt xâm nhập nghiên cứu cùng thực tiễn, sớm đã chứng minh kỹ thuật chuyển ghen tính an toàn. Tượng Mỹ Quốc, Argentina, Brazil, Canada, Tây Ban Nha các nước, cây trồng chuyển ghen thương nghiệp hóa trồng đã đạt 20 năm, căn bản không có xuất hiện hắn miêu tả loại đó khủng bố cảnh tượng. Mà hắn chỗ dựa vào theo pháp cái đó nghiên cứu, chẳng qua là bị tập đoàn lợi ích thao túng cho khơi hải, cái này nghiên cứu là tổ chức Hòa Bình Xanh cung cấp tài chính, mà tổ chức Hòa Bình Xanh là trên thế giới lớn nhất, nội danh nhất phản đối chuyển ghen tổ chức. Xe giấy lý nhỉ thiết kế thí nghiệm tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt khoa học tính, đã bị Ủy ban châu Âu, Cục An toàn thực phẩm châu Âu, Viện đánh giá rủi ro liên bang nước, Hội đồng cấp cao công nghệ sinh học Pháp và mười mấy cái quốc tế quyền uy cơ cấu giúp cho triệt để phủ định, tương quan luận văn cũng bị học thuật tạp chí rút lui bản thảo. Không chỉ như vậy, châu Âu đến tiếp sau còn khởi động ba loại bền bỉ lại nghiêm cẩn nghiên cứu, theo thứ tự là Liên minh châu Âu giúp đỡ sinh vật chuyển gen đánh giá rủi ro cùng bằng chứng giao lưu hạng mục, cây trồng chuyển gen 2 năm an toàn kiểm tra hạng mục cùng với Pháp chuyển gen nuôi nấng hạng mục, tốn thời gian 6 năm, vẫn hao tổn của cải 1.3 ước nguyên nhân dân tệ. Những thứ này nghiên cứu kết luận đồng đều cho thấy, thí nghiệm ngô chuyển gen chủng loại tại động vật thí nghiệm bên trong không có dẫn phát bất luận cái gì tiêu cực hiệu ứng, không tồn tại tiềm ẩn mạo hiểm, càng không có độc mạn tính tính cùng tính gây ung thư. Toàn cầu chính phủ đối với kỹ thuật chuyển gen ứng dụng có nghiêm khắc giám thị cùng ước định hệ thống, tất cả đưa ra thị trường thực phẩm chuyển gen cũng trải qua tầng tầng nghiêm khắc an toàn kiểm tra, cùng thực phẩm truyền thống giống nhau an toàn tin cậy. En Đại Hẻo như vậy tự dưng chỉ trích cùng ác ý bôi đen, thuần túy là vì chế tạo khủng hoảng, lừa dối dân chúng, hắn dụng tâm để người khó có thể lý giải được. Chúng ta tuyệt không thể bị hắn kiểu này không có căn cứ ngôn luận chỗ lừa gạt. Còn có à, Linus tiếp tục nói, hắn trong sách còn cố gắng bôi đen y học hiện đại, tuyên dương một ít không hề khoa học căn cứ thay thế y học thậm chí vu thuật, đây quả thực là đối với khoa học khinh nhẫn. Linus uống một ngụm cà phê, chậm rãi thần, tiếp tục nói, các vị bằng hữu, này mục tiêu Trung Quốc trong vẫn tồn tại cố ý khuyết đại hiện đại y dược học tác dụng phụ ác liệt hành vi. Nó đơn giản chính là tại từ không sinh có, nói chuyện giật gân. Trong sách thường thường thoát ly tình huống thực tế, đối với hiện đại y dược bình thường tác dụng phụ tiến hành ác ý phủ lên. Tỷ như nói, một ít dược vật tại chữa trị đặc biệt tật bệnh lúc có thể biết sinh ra rất nhỏ dạ dày khó chịu hoặc là thích ngủ và phản ứng, này tại y học hiện đại bên trong là hoàn toàn bình thường lại có thể khống chế, có đó không trong quyển sách này lại bị miêu tả thành cực kỳ nghiêm trọng khỏe mạnh uy hiếp, giống như ăn những thuốc này rồi sẽ dẫn phát các loại đáng sợ bệnh biến chứng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Với lại, nó còn tận lực không để ý đến hiện đại y dược tại chữa trị tật bệnh phương diện cống hiến to lớn. Y học hiện đại thông qua nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng thí nghiệm, nghiên cứu ra vô số hữu hiệu dược vật cùng phương pháp trị liệu, cứu vớt vô số người sinh mệnh, để cao cuộc sống của mọi người chất lượng. Nhưng mà, mục tiêu Trung Quốc lại đối với cái này làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm những kia được khen lớn tác dụng phụ không tha, cố gắng nhường độc giả đối với hiện đại y dược sinh sợ hãi cùng không tín nhiệm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cách làm này là cực không phụ trách, hoàn toàn vi phạm với tinh thần khoa học cùng sự thực khách quan. Chúng ta nên vì khoa học thái độ cùng lý tính tư duy đến đối đãi hiện đại y dược học, mà không phải bị tiểu này có ý khác hư giả thông tin chỗ lừa dối. Linus nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, lại bưng lên chén cà phê khẽ nhấp một miếng. Tóm lại, mục tiêu Trung Quốc quyển sách này từ đầu tới cuối cũng tràn ngập hư giả thông tin cùng ác ý thuyết âm mưu. Chúng ta phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, không nên bị những thứ này vai lý tà thuyết chỗ lừa dối. Phải tin tưởng khoa học, tin tưởng sự thực, khách quan đối đãi Trung Quốc phát triển cùng với cùng thế giới quan hệ. Linus kiên định tổng kết đạo. Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đối với Linus quan điểm tán đồng cùng ủng hộ. Hứa Chí Hoành viện sĩ lắc đầu, những mày thích chặt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Này hoàn toàn chính là một bộ tràn ngập ác ý cùng hoang đường sách vở, thuần túy là từ không sinh có, đội trắng thay đen ăn nói linh tinh. Nếu như chúng ta dựa theo bộ này trên sách cách làm, đó chính là muốn để Trung Quốc cùng chủ lưu thế giới thoát ly, theo kinh tế, văn hóa cùng với khoa học lên song toàn bộ chia ra tới. Ẹn Đại Hảo viết dạng này thư, hoàn toàn chính là tại lừa dối lại chúng. Dạng này thư nên bị ném vào lịch sử đống rác. La Vân Ba đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ nói, chư vị, chúng ta ở chỗ này đều có thể đem mục tiêu Trung Quốc bộ này thư phê được thương tích đầy mình, có thể đám kia thuyết âm mưu người lại coi nó thành bà bối, quả thực tiêu chuẩn. Các ngươi có thể tưởng tượng tượng sao? Ta tại mạng này đầm trong nước đục nhìn thấy vô số người đối với nó tôn sùng đầy đủ. Những kia đầy trong đầu bảng môn tà đạo, hình thái ý thức và mẹo, trầm mê ở thuyết âm mưu gia hỏa, đối với quyển sách này quả thực là quỷ bái, hận không thể đem nó cung cấp. Bọn hắn căn bản không quản trong sách nội dung là cỡ nào hoang đường vô song, không có căn cứ, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không quản, nhất định phải làm cho nhiều hơn nữa người thấy rõ quyển sách này khuôn mặt thật, không thể để cho những thứ này thuyết âm mưu tiếp tục độc hại mọi người tư tưởng. Hứa Chí Hoành viện sĩ trầm tư một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, ta có một vị bằng hữu là nhà báo, gọi là Hồng Quảng Ngọc. Hắn một thằng giữ vững khách quan công chính thái độ đưa tin các loại sự kiện, tại nghiệp nội thì rất có danh dự. Ta nghĩ chúng ta không ngại liên lạc một chút hắn, xem hắn có thể hay không bằng vào hắn chuyên nghiệp năng lực cùng rộng khắp giới truyền thông tài nguyên, đem chuyện này hướng lên phía trên ban ngành liên quan phản hồi một chút. Rốt cuộc làm hạ kiểu này không thật thông tin tùy ý truyền bá, đối với xã hội ổn định cùng công chúng tố chất khoa học tăng lên nguy hại cực lớn, chúng ta nhất định phải mượn nhờ tất cả hợp lý đường tắt đến chống lại những thứ này có hại tư tưởng lan tràn, mà giới truyền thông lực lượng vào lúc này thì có vẻ càng mấu chốt. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu đồng ý. Linus nói ra, đây đúng là cái biện pháp khả thi, chuyên nghiệp giới truyền thông người có thể đủ thông qua tỉ mỉ xác thực điều tra cùng khách quan đưa tin, đem chân tướng sự thật hiện ra cho đại chúng, nhường càng nhiều không rõ nội tình người thấy rõ ẻn đại cái này thuyết âm mưu người sai lầm. Chương 255, vô cùng nguy hiểm xu thế, 1, chương 255, vô cùng nguy hiểm xu thế, 1. Tại Linus căn phòng, mọi người trò chuyện vui vẻ. La Vân Ba giáo sư ánh mắt trầm ổn nhìn Linus, nói ra, Linus tiên sinh, bây giờ tại Hoa Hạ vẫn có không ít phản chuyển nhân sĩ khăng khăng bọn hắn là vì dân tộc lợi ích mà chống lại chuyển đen, nhưng trên thực tế, quan điểm của bọn hắn phần lớn là phương Tây hàng ngoại nhập, đại biểu là nước ngoài có chút dân túy thế lực lập trường, chẳng qua là tại lật xảo tượng ngài quá khứ tuyên dương những kia sớm đã quá hạn lý thuyết. Chúng ta vô cùng muốn biết, trước kia là cái gì nhân tố khiến ngài đứng ở phản đối chuyển đen trận doanh đâu? Đồng Mark Linus trên mặt hiện lên một tia trầm thống, hắn lâm vào hồi ức, chậm rãi nói ra, "La tiên sinh, lúc đó ta là một tên cấp tiến bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, một lòng muốn sửa đổi thế giới, tiếp xúc thông tin dường như cũng đến từ tổ chức hòa bình xanh. Ngay lúc đó ta bị bọn hắn những kia nhìn như có lý có cứ phản đối chuyển gen ngôn luận thật sâu mê hoặc, hoàn toàn không có đi tự hỏi hắn phía sau chân thực tính. Ta bị một loại mù quáng nhiệt tình điều khiển, muốn là cái gọi là bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra một phen đại động tác." Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong toát ra một tia hối hận, tiếp tục nói, "Có một lần, chúng ta biết được một chỗ tức sẽ tiến hành quan trọng chuyển gen thí nghiệm ruộng thí nghiệm vị trí. Đó là một buổi tối, ánh trăng yếu ớt, chúng ta một đám người mang theo công cụ, len lén lẻn vào kia phiến ruộng thí nghiệm. Làm lúc, trong tim ta vừa căng thẳng lại hưng phấn, cảm thấy mình tại làm một kiện chính nghĩa sự việc. Chúng ta dùng trong tay công cụ, điên cuồng địa phá hoại những kia đang sinh trưởng cây trồng chuyển đen, đem mầm non nổ tận gốc, đem thí nghiệm thiết bị thôi ngã xuống đất, chế tạo hỗn loạn tương mừng. Trung quanh các đồng bạn cũng giống như ta, bị loại đó cực đoan tâm trạng chi phối, không có chút nào ý thức được hành vi của chúng ta là cỡ nào vô tri cùng sai lầm." Lâm Mẫn nghiên cứu viên đẩy kính, truy vấn, "Kia sau đó lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngài bắt đầu lại lần nữa xem kỹ lập trường của mình đâu?" "Là như thế này," Đồng Mark Linus ngồi thẳng người, nét mặt trở nên nghiêm túc, "ta quyết định muốn sáng tác một bộ liên quan đến biến đổi khí hậu sách vở, thế là liền mở ra một hồi điên cuồng tri thức dự trữ hành trình. Hàng loạt địa đọc các loại khoa học văn hiến, mỗi một thiên văn hiến đều giống như một cái thông hướng không biết lĩnh vực cửa lớn, dẫn linh ta không ngừng xâm nhập thăm dò khí hậu biến thiên phía sau kia phức tạp huyền bí. Theo đọc lượng ngày càng tăng trưởng, tầm mắt của ta thì càng thêm trống trải. Nhưng mà, thì ở trong quá trình này, một phát hiện kinh người làm ta như bị sét đánh. Nguyên lai cho tới nay, ta đối với chuyển gen cách nhìn lại tồn tại to lớn như vậy lệch lạc. Đã từng, ta mù quáng mà đi theo tổ chức hòa bình xanh tản dư luận, đối với kỹ thuật chuyển gen ôm lấy thật sâu lo nghĩ cùng tâm tình mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, Thông qua hệ thống học tập tương quan kiến thức khoa học, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo khoa học nguyên lý phương diện đến phân tích, kỹ thuật chuyển gen trên thực tế là tương đối tin cậy lại có rộng lớn ứng dụng tương lai. Hồi tưởng lại chính mình quá khứ những kia không hề căn cứ phản đối ngôn luận, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ một phần. Loại đó vô tri mang đến quyết dự ý mình, trên thực chất chính là tại công nhân vi phạm khoa học bằng chứng, cùng chân lý dần dần từng bước đi đến. Điều này nhận biết bên trên phá vỡ mang đến cho ta thống khổ cực lớn cùng nội tâm dãy rủa. Thế nhưng, ta biết rõ trốn tránh vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề. Là một tên có lương tri, có trách nhiệm cảm giác người sáng tác, ta hiểu rồi nhất định phải dũng cảm địa trực diện chính mình phạm sai lầm, cũng gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, ta cuối cùng lấy dũng khí, lựa chọn vì tối thẳng thắn cách thức hướng rộng lớn công chúng công khai tạ lỗi. Đứng ở dưới đèn chiếu, ta không che giấu chút nào địa thừa nhận chính mình quá khứ đủ loại hoang đường buồn cười hành vi, đồng thời thì hô hào mọi người vứt bỏ thành kiến, dùng lý tính khách quan thái độ đi lại lần nữa xem kỹ thuật chuyển gen cùng với các tương tự khoa học đề tài thảo luận. Lúc này, Trương Khải nhịn không được xen vào nói, ngài công khai chuyển biến lập trường về sau, nhất định đứng trước không ít áp lực a. Đồng Mark Linus sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói ra, kia áp lực vượt xa thường nhân tưởng tượng. Công khai sau khi nói xin lỗi, cuộc sống của ta đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có một ngày đêm khuya, ta đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó phát hiện là có người hướng nhà ta cửa sổ xạ kích. Ta biết, đây là những tiêu cực đoan người phản đối với cảnh cáo của ta cùng đe dọa. Với lại, rất nhiều đã từng cùng ta kể vai chiến đấu bằng hữu, thì vì lập trường của ta chuyển biến mà cùng ta trở mặt thành thủ. Bọn hắn tại các loại trường hợp chỉ trích ta, chửi rủa ta, thậm chí cố gắng tại ta tham gia hoạt động lúc tiến hành phá hoại, để cho ta tại rất nhiều trường hợp cũng lâm vào một thân một mình hoàn cảnh. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa từng hối hận qua chính mình chuyển biến, bởi vì ta hiểu rõ chân lý là đứng ở khoa học bên này. La Vân Ba giáo sư khẽ gật đầu, hỏi tiếp, năm ngoái hơn 100 vị giải Nobel được chủ liên danh khiển trách tổ chức hòa bình xanh đối với chuyển gen nhất là gạo vàng thái độ, ngài đối với cái này có ý kiến gì hay không? Đồng Mark Linus nét mặt trở nên nghiêm túc lên, gạo vàng vốn là một hạng có hy vọng cứu vớt rất nhiều vitamin A thiếu hụt chứng nhi đồng thị lực phát minh vĩ đại, lại bởi vì tổ chức hòa bình xanh vô lý cản trở mà khó mà sản nghiệp hóa, đây là phi thường đáng tiếc. Giải Nobel được chủ nhóm khiển trách thì biểu lộ tổ chức hòa bình xanh đối với chuyện này sai lầm hành vi. Mặc dù tổ chức hòa bình xanh là tự xưng là tại bảo vệ môi trường lĩnh vực làm việc, nhưng ở chuyển gen vấn đề bên trên, cách làm của bọn hắn thực tại không thể lấy là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ tại rất nhiều địa khu, tổ chức hòa bình xanh vẫn như cũ đối với chuyển gen cầm mãnh liệt phản đối thái độ, này cho kỹ thuật chuyển gen phát triển mang đến rất lớn trở ngại. Lâm Mẫn nghiên cứu viên tự hỏi một lát sau nói, tại trên quốc tế, tổ chức hòa bình xanh đối với kỹ thuật chuyển gen chống lại, nhường tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngài cảm giác phải chúng ta phải làm thế nào sửa đổi loại cục diện này đâu? Linus hít sâu một hơi, nói ra, trước mắt, phản đối chuyển gen chủ lực đã biến thành một ít phản khoa học đoàn thể, bọn hắn không chỉ phản đối chuyển gen, còn phủ nhận biến đổi khí hậu, chống lại tiêm chủng vaccine, phản đối y học hiện đại trở, đây là phi thường nguy hiểm xu thế. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mà tổ chức hòa bình xanh tại chuyển gen vấn đề bên trên thái độ thì ảnh hưởng tới rất nhiều người. Đối với tại sai lầm của bọn hắn, toàn cầu giới khoa học nên giúp cho kiên quyết phê phán. Linus tiếp tục nói, ta ở nước Anh cũng nghe nói, tại các ngươi Hoa Hạ có một thế lực tại ác ý bôi đen kỹ thuật chuyển gen. Những kia tại dưới đấy đảm nhiệm trùng phong hám trận người, rất nhiều con bị lừa dối dân chúng, bọn hắn cũng không hiểu kỹ thuật chuyển gen. Mà tại tổ chức này tầng lớp trung thượng, kỳ thực đối với kỹ thuật chuyển gen bản thân là sao cũng được, bọn hắn sở dĩ sử dụng kỹ thuật chuyển gen cái đề tài này thì là dùng để tiến hành kích động dư luận, cũng không phải là vì phản đối kiểu này khoa học kỹ thuật, mà là có rõ ràng chính trị mục đích. Sau lưng của bọn hắn là một cố cấp tiến lực lượng chính trị, nó mục đích là vì nhiễu loạn trật tự xã hội, phá hoại các ngươi ổn định của quốc gia phát triển, Newton trở ngại khoa học kỹ thuật vì nhân loại đem lại phúc lợi tiến trình. Chương 255, vô cùng nguy hiểm xu thế 2, chương 255, vô cùng nguy hiểm xu thế 2. Hứa Chí Hoành viện sĩ khẽ nhíu mày, nói ra, ngài quan sát rất khắc sâu. Kỳ thực, chúng ta trong nước phản đối chuyển gen sự nghiệp tự dưng bị ngăn trở, là có nguyên nhân. Đầu tiên, tại Hoa Hạ cảnh nội, trên internet tất cả bôi đen chuyển gen những thứ này lời đồn, chúng ta đã điều tra rõ ràng, ban đầu cũng đến từ ngoại cảnh. Những thứ này thế lực nước ngoài là đối địch Hoa Hạ, chúng nó là cố ý truyền bá những thứ này lời đồn đi vào. Nhưng mà đâu, vừa lúc bắt đầu, những thứ này lời đồn dường như không có gì thị trường. Sau đó, trong nước có chút cực đoan hình thái ý thức quần thể, vì đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, liền cố ý lợi dụng cái đề tài này, đối với những lời đồn kia tiến hành hai lần gia công, sau đó lại thuê mướn mạng cộng đồng mạng, tại các tạp chí lớn trên bình đài tiến hành ác ý khuếch tán. Thế là những thứ này thế lực nước ngoài cùng trong nước cái chủng loại kia cực đoan hình thái ý thức đoàn thể, chúng nó thì lẫn nhau cấu kết với nhau, ác ý phá hoại ổn định của quốc gia cùng công tín lực. Chúng ta nhất định phải cảnh giác cũng chống lại loại hành vi này, nhường khoa học chân tướng bị đại chúng biết. Trong phòng tràn ngập một loại ngưng trọng không khí, mỗi người cũng đang suy tư như thế nào tại này phức tạp dư luận môi trường bên trong, là khoa học kỹ thuật chính danh, nhường khoa học ánh sáng xuyên thấu thành kiến cùng hiểu lầm vẻ lo lắng, chiếu sáng nông nghiệp phát triển cùng nhân loại tiến bộ con đường. Trương Khải ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kiên định, hắng giọng một tiếng nói ra, ta trong khoảng thời gian này một mực tự hỏi, muốn vì khoa học kỹ thuật chính danh, mấu chốt phải có điểm sáng cử động. Trong mắt của ta, phổ biến khoa học tất nhiên quan trọng, nhưng nó càng giống là một loại dầu bôi trơn, có thể tạo được phụ trợ tác dụng, thật sự lên mấu chốt tác dụng có 2 giờ. Hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, nói tiếp đi, thứ nhất, dư luận thượng nhất định phải nghiêm ngặt giám thị. Chúng ta tuyệt không thể mặc cho những lời đồn kia tại trên mạng tùy ý hoành hành, hại quốc gia chúng ta. Phải biết, lời đồn một sáng tràn lan, dân chúng tất nhiên sẽ lâm vào lo nghĩ, chuyện này đối với ổn định của quốc gia cùng công tín lực tướng tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí có thể dẫn phát khó dự đoán tai nạn. Do đó, đối với trên internet những thứ này lời đồn, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị, theo căn nguyên thượng thì đưa chúng nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói đến chỗ này, Trương Khải nắm đấm không tự giác địa siết chặt một chút. La Vân Ba giáo sư cùng Lâm Mẫn nghiên cứu viên chuyên chú nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, Linus cùng Hứa Chí Hoành viện sĩ thì đồng dạng nét mặt chuyên chú, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ suy tư. Trương Khải hít sâu một hơi, lồng ngực có hơi nâng lên giọng tiếp tục nói, thứ hai, quốc gia mở rộng mới thật sự là hữu hiệu phổ biến khoa học thủ đoạn. Liên lấy kỹ thuật chuyển gen mà nói. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nâng trong tay Quaker, các vị, các ngươi nhìn xem, điện thoại di động này hiện tại đã thành chúng ta sinh hoạt nhu yếu phẩm, chúng ta ai có thể rời khỏi được nó. Thì giống bây giờ nữ hải, càng là hơn cơ không rời tay. La Vân Ba giáo sư theo bản năng mà hồi đáp, đúng vậy à, chúng ta đương nhiên không rời được điện thoại di động, nó dường như dung nhập chúng ta sinh hoạt các mặt. Trương Khải dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ màn hình điện thoại di động, nói tiếp đi, chính là bởi vì điện thoại di động là sinh hoạt nhu yếu phẩm, tất cả mọi người không rời được, cho nên cho dù trên thế giới tồn tại một ít phản đối với giọng điện thoại di động, mọi người cũng đều coi bọn họ là thành đầu góc có vấn đề người, căn bản sẽ không giúp cho để ý tới. Vì cái gì đây? Vì điện thoại di động phổ biến rộng khắp, mọi người dùng lâu, một cách tự nhiên liền biết nó chỗ tốt, lúc này lại có người chế tạo về điện thoại di động lời đồn, vậy cũng nên không là cái gì tác dụng. Mà kỹ thuật chuyển gen tình huống trước mắt lại khác, nó chẳng những không là sinh hoạt nhu yếu phẩm, với lại thực tế ứng dụng phạm vi vẫn còn tương đối thiếu. Cũng là bởi vì đại chúng tiếp xúc được thiếu, cho nên đủ loại nhằm vào nó lời đồn mới biết tầng tầng lớp lớp. Nhưng nếu quốc gia tiến hành mở rộng, để mọi người thật sự địa hưởng thụ được kỹ thuật chuyển gen mang tới chỗ tốt, tỉ như năng suất đề cao, chất lượng ưu hóa, phí tổn giảm xuống và ưu thế, mọi người rồi sẽ nhận thức đến nó đây truyền thống thu hoạch càng tốt hơn, ưu tú hơn, an toàn hơn, tỷ lệ giá cũng càng cao, đến lúc đó, lời đồn tự nhiên cũng sẽ không có sinh tồn thổ nhưỡng, tự sụp đổ. Trương Khải vừa nói, một bên có hơi huy động trong tay điện thoại di động. La Vân Ba giáo sư hai tay trùng điệp, phóng ở dưới cằm chỗ, suy tư một lát sau nói ra, "Trương Khải, ngươi nói những quan điểm này rất có dẫn dắt tính. Dư luận giám thị cái này viên, đúng là chúng ta hiện nay trong công việc yếu kém phân đoạn, cần phải nhanh một chút tăng cường. Mà quan với quốc gia mở rộng điểm này, cũng đáng được chúng ta xâm nhập nghiên cứu cùng quy hoạch, chẳng qua ở trong đó liên quan đến hứa phức tạp hơn nhân tố, tỉ như công chúng tiếp nhận trình độ, kỹ thuật thành thục độ cùng với tương quan chính sách nguyên bộ các loại." La giáo sư ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, nhưng cũng có mấy phần đối với tương lai mong đợi. Lâm Mẫn nghiên cứu viên đẩy kính, nói tiếp đi, theo phổ biến khoa học góc độ đến xem, chúng ta trước kia xác thực càng nhiều địa chú ý tri thức truyền bá, mà không để mắt đến ứng dụng phương diện thôi động cùng đại chúng tâm lý ảnh hưởng. Trương Khải nhắc tới mở rộng cách thức, để cho ta ý thức được chúng ta cần chuyển biến ý nghĩ, nhường kỹ thuật chuyển gen càng thêm tiếp địa khí, gần sát dân chúng đời sống thực tế, để mọi người có thể rõ ràng cảm thụ đến giá trị của nó chỗ. Lâm Mẫn tiến sĩ nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều nói được rất rõ ràng, cho thấy hắn trầm ổn cùng tự hỏi xâm nhập. Linus hơi khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nói ra, ở nước ngoài, tình huống tương tự thì cũng không hiếm thấy. Rất nhiều kỹ thuật mới tại mở rộng sơ kỳ, cũng gặp phải dân chúng bởi vì đối với không biết sợ hãi cùng không thật thông tin lừa dối mà sinh ra chống lại. Chúng ta cần muốn tìm tới một điểm thăng bằng, tại tăng cường kiến thức khoa học phổ biến rộng khắp đồng thời, chú trọng thông qua thực tế ứng dụng án lệ đến biểu hiện ra kỹ thuật chuyển gen ưu thế, tiêu trừ đại chúng lo nghĩ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trải qua cùng loại khốn cảnh sau cảm khái. Trương Khải nghe mọi người phát biểu, trong lòng dâng lên một cố được công nhận vui sướng, hắn ngồi thẳng người, càng thêm tích cực nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể tham khảo một ít cái khác thành công phổ biến khoa học án lệ. Dường như smartphone vừa đẩy ra lúc, cũng không ít người đối với tính an toàn của nó, phóng xạ các loại vấn đề tồn đang lo lắng cùng chất vấn, nhưng theo kỹ thuật không ngừng tiến bộ cùng rộng khắp phổ biến rộng khắp, mọi người tại thường ngày sử dụng bên trong dần dần cảm nhận được nó tiện lợi tính cùng cường đại công năng, những kia không thật lời đồn cũng liền một cách tự nhiên biến mất. Kỹ thuật chuyển gen cũng được, đi dạng này phát triển con đường, chúng ta trước tiên có thể tại một ít đặc biệt tỉnh, tỉ như một ít nông nghiệp làm mẫu căn cứ hoặc là đặc biệt giống cây trồng khu vực tiến hành thí điểm mở rộng, nhường một bộ phận người dẫn đầu trải nghiệm đến nó chỗ tốt, sau đó thông qua danh tiếng của bọn họ truyền bá cùng hiệu quả thực tế biểu hiện ra, từng bước tiêu trừ đại chúng lo nghĩ cùng lo lắng. La Vân Ba giáo sư khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư sau kiên định, thí điểm mở rộng cái này ý nghĩ không sai, nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị nhất định phải làm vững chắc. Tại mở rộng trước đó, chúng ta nhất định phải bảo đảm kỹ thuật chuyển gen tính an toàn cùng tính ổn định không có sơ hở nào, đồng thời còn phải tăng cường đối với nông dân cùng tương quan người làm chuyên nghiệp huấn luyện, để bọn hắn có thể thuần thục chính xác vận dụng hạng kỹ thuật này, đồng thời hiểu rõ làm sao hướng người chung quanh giải thích cùng tuyên truyền hắn ưu thế. Với lại, chúng ta còn cần thành lập một toàn diện, hoàn thiện giám sát cùng ước định hệ thống, kịp thời thu thập cùng phân tích kỹ thuật chuyển gen tại thực tế ứng dụng trong quá trình các loại số liệu cùng phản hồi thông tin, vì liền có thể căn cứ tình huống thực tế không ngừng ưu hóa cùng cải tiến kỹ thuật, bảo đảm hắn vẫn luôn hướng phía có lợi cho nông nghiệp phát triển cùng nhân loại phúc lợi phương hướng đi tới. Cả đám trò chuyện qua đi, cũng có một loại gặp nhau muộn cảm giác, nhưng lúc này thì đến ly biệt thời khắc. Mọi người sôi nổi đứng dậy, La Vân Ba giáo sư mặt mỉm cười, chân thành nhìn Linus nói ra, "Linus tiên sinh, hôm nay giao lưu rất có ý nghĩa, hy vọng về sau còn có cơ hội xâm nhập nghiên cứu thảo luận." Lâm Mẫn tiến sĩ thì đi lên trước, cùng Linus nắm tay, nói ra, "Cảm ơn ngài chia sẻ, để cho chúng ta đối với rất nhiều vấn đề lại có nhận thức mới. Chào mừng ngài nhiều đến chúng ta Hoa Hạ." Hứa Chí Hoành viện sĩ thì khẽ gật đầu, cùng đồng Mark Linus cáo biệt. Và La Vân Ba, Lâm Mẫn, Hứa Chí Hoành đi rồi sau đó, Trương Khải nhưng không có khởi hành. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra mỉm cười, mấy bước đi đến Linus trước mặt, mang theo trịnh trọng nói, "Linus tiên sinh, ta biết ngài gặp phải rất nhiều nguy hiểm, ta chỗ này có một vô cùng thực dùng thứ gì đó muốn tặng cho ngài, nó đối với bảo đảm ngài thân người an toàn có lẽ sẽ có giúp đỡ." Linus không khỏi cảm thấy tò mò, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trương Khải tiên sinh, ngài đây là có vật gì tốt đâu?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chờ mong cùng tò mò, đồng thời cũng đúng Trương Khải phần này tâm ý cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng ôn hòa. Chương 256, không chịu nổi một kích, 1-1, chương 256, không chịu nổi một kích, 1-1. Trương Khải thần sắc chuyên chú mà kiên định, mặt hướng Linus cất cao giọng nói, "Linus tiên sinh, ta dự định sẽ vì ngài luyện chế một viên hộ thân phù." Nói xong, hắn liền bắt đầu luyện chế. Trương Khải hai con ngươi khép hở, hai tay chậm rãi nâng lên, chập ngón tay lại phát ra kiếm khí, trước người trong hư không đột nhiên phát họa lên linh lực quỹ đạo. Đầu ngón tay của hắn phảng phất linh động kim thêu, dẫn dắt lũ lũ u quang lấp lóe linh lực tơ mỏng, ở không trung xuyên thẳng qua xen lẫn, dần dần hình thành một phức tạp huyền ảo, tản ra xưa cũ khí tức linh lực ma trận. Linus ở một bên không chớp mắt nhìn, con mắt trừng giống trung đồng, miệng thì bởi vì kinh ngạc mà có hơi mở ra. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ta mặc dù không hiểu ở trong đó môn đạo, nhưng Trương Khải đôi tay này dường như có ma lực thần kỳ bình thường. Đột nhiên có thể sinh ra như vậy lộng lẫy hào quang chói mắt, còn có thể bệnh ra phức tạp như vậy mà mỹ diệu đồ án, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của ta. Này đến cùng là cái gì kỳ diệu kỹ nghệ? Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết Đông Phương tu luyện giả thủ đoạn? Như vậy thần kỳ cảnh tượng, chỉ sợ chỉ có ở chỗ nào chút ít truyền thuyết xa xưa cố sự bên trong mới có thể nghe nói, bây giờ lại rõ ràng xuất hiện tại trước mắt ta. Đúng lúc này, Trương Khải từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối ôn nhuận như ngọc nước ngọc, hai tay nhẹ nhàng khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm kia trầm thấp mà thần bí, dường như cổ lão chú ngữ. Theo hắn ngâm tụng, trong lòng bàn tay tuôn ra từng tia từng sợi linh lực, như róc rách như suối chảy chậm rãi thấm vào nõn ngọc trong. Trong chốc lát, nõn ngọc nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu bao tay, ngọc chất phảng phất được trao cho sinh mệnh, mơ hồ có tỏa ra ánh sáng lung linh trong đó bộ phun trào. Linus khẩn trương níu chặt góc áo, nhịp tim thì không tự giác điệu tăng tốc. Tâm hắn hạ nghĩ, ngọc thạch này tại Trương Khải trong tay lại tượng là xuống lại, phát ra quang mang như thế nhu hòa mà mê người, cái này định là phi thường lợi hại câu chuyện thật. Sau đó, Trương Khải cẩn thận đem khối này nõn ngọc cất đặt tại linh lực ma trận vị trí trung tâm, mười ngón nhanh chóng biến hóa pháp quyết, từng đạo linh ấn liên tiếp đánh vào nõn ngọc trong. Có thể nõn ngọc cùng linh lực kết cấu hô ứng lẫn nhau, dần dần hòa làm một thể. Đúng lúc này, Trương Khải hít sâu một hơi, thể nội viêm đế thánh hỏa lặng yên giấy lên, ngọn lửa màu u lam đem nõn ngọc nhẹ nhàng bao vây. Tại linh lực cùng này kỳ dị hỏa diễm đồng thời tác dụng dưới, nõn ngọc bắt đầu có hơi rung động, mặt ngoài dần dần hiện ra một ít như ẩn như hiện, xưa cũ phủ văn thần bí, phảng phất là năm tháng điêu khắc cẩn ký. Trương Khải cái chán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hai tay của hắn động tác vẫn như cũ tinh chuẩn mà ổn định, không có chút nào bối rối cùng chần chờ. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Trương Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong tay vững vàng cầm một viên luyện chế hoàn thành ngọc bội. Ngọc phù này trình viên hình, tính chất ôn nhuận, tản ra ánh sáng dịu dịu, xung quanh điêu khắc tinh xảo vân vân, phảng phất linh động muốn bay. Chính diện khắc lấy một bắt mắt L chữ, tại ngọc phù quang mang chiếu rọi, có vẻ xưa cũ mà thần bí. Trương Khải trịnh trọng đem ngọc phù đưa cho Linus, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Linus tiên sinh, đây là ta vì ngươi luyện chế thành hộ thân phù, ngài cần phải thiếp thân thích đáng mang theo. Thời khắc mấu chốt, nó năng lực bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại, cho dù là cảnh ngộ súng phóng lựu thậm chí pháo hỏa tiễn tập kích, nó cũng có thể ngăn cản 20 lần công kích, hộ ngươi chu toàn." Linus cẩn thận tiếp nhận ngọc phù, tràn đầy khiếp sợ ngâm đĩa. Nghe được Trương Khải lời nói, hắn kinh ngạc được miệng há thật to, hồi lâu mới lắp bắp nói, "Cái này quá thần kỳ. Trương Khải tiên sinh, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Này nho nhỏ ngọc phù, lại có như thế lực lượng cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Đột nhiên, Trương Khải sầm mặt lại, Linus thấy hắn như thế, tâm cũng là đột nhiên sử sốt. Trương Khải vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, "Linus tiên sinh, phù cận có địch nhân cường đại tại ở gần." Nói xong, Trương Khải hai con ngươi nhẹ hạp, thoáng qua trong lúc đó, quanh thân linh vận hơi dạng, hắn thần thức phảng phất vô hình chi sóng, trong chốc lát hướng phía quanh mình khuếch tán ra tới. Này thần thức đúng như ánh trăng vung vãi, đi tới chỗ, đem trọn tòa tân quán tất cả đều bao phủ, cho dù là nhỏ bé nhất bụi bặm phiêu động, cũng chạy không khỏi linh giác của hắn nhìn rõ. Ít khi, Trương Khải bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, "Đối phương có 5 người, đã tới nhà khách phụ cận, khí thế hung hùng. Linus tiên sinh, ngài lưu tại gian phòng kia, chớ có ra ngoài. Ngài trên người hộ thân phủ, ứng năng lực hộ ngài chu toàn. Ta đi dò thám tình huống." Linus mặt lộ thần sắc lo lắng, khẽ gật đầu. Trương Khải thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại nhà khách hành lang. Giờ phút này, cửa thang máy chậm rãi mở ra, năm cái thân mang áo bào đen, thân hình cao lớn người thần bí đi ra. Bọn hắn ánh mắt lạnh băng, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, bước chân trầm ổn hướng nhìn Trương Khải phương hướng đi tới, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này cô cảm giác gáp bách lại như bóng với hình. Trương Khải ánh mắt run lên, thể nội linh lực âm thầm lưu chuyển, bắp thịt toàn thân căng cứng. Tại khoảng cách nhà khách 5 cây số bên ngoài một cái tối tăm trong hẻm nhỏ, ngừng lại một cô không chút nào thu hút xe van. Trong xe, Jackson chính đối bên cạnh một đen nhánh màu da người Ấn Độ thao thao bất tuyệt nói xong. Lần này phái đi 5 người đều là trong tổ chức tinh anh. Cái đó người Nga, gọi Ivano, chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng mà ra tay tàn nhẫn, một đôi thiết quyền chưa có địch thủ, đã từng đơn thương độc mã thì phá hủy một cỡ nhỏ trạm tình báo, những người kia tại dưới tay hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Jackson đắc ý dương lên cái cằm, trong mắt lóe ra âm tàn ánh sáng. Người Ấn Độ định nọt cười cười, phụ hòa nói, "Kia pháp lao Tie đâu? Nghe nói thủ đoạn của hắn thì rất lợi hại." "Hừ, Tie tên kia, am hiểu dùng độc cùng ám khí, tại trong hắc ám ra tay, khó lòng phòng bị. Độc châm của hắn thượng ngâm độc, chỉ cần dính vào một chút, có thể nhường mục tiêu toàn thân tê liệt, mặc hắn xâm lược. Trước đó có một mục tiêu bị hắn để mắt tới, còn chưa phản ứng liền đã ngã trên mặt đất." Jackson nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo ý cười. "Còn có cái đó Ấn Độ Dạ Dẹt, hắn nhưng là tổ chức chúng ta bên trong tân tú, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đối với linh lực khống chế đã tương đối thành thạo, một tay hỏa diễm thuật sứ đến xuất thần nhập hóa, năng lực trong nháy mắt đem địch nhân vây quanh tại trong biển lửa. Chương 256, không chịu nổi một kích, 1, 2, chương 256, không chịu nổi một kích, 1, 2. Nhiệm vụ lần này có hắn ở đây, xác suất thành công cũng có thể tăng lên không ít. Jackson vừa nói, một bên dùng ngón tay gõ nhìn chỗ ngồi lan can. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kia ngoài ra hai cái đâu? Người Ấn Độ vội vàng hỏi. Một cái là Nhật Bản gia mã mổ tổ ỷ chỉ rồ, tinh thông nhận thuật cùng ám sát kỹ xảo, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu, hắn võ sĩ đao thượng dính đầy máu tươi, không biết thu hoạch được bao nhiêu cái tính mạng. Còn có một cái Đức Hàn, lực lớn vô cùng, lại am hiểu phòng ngự, có hắn ở phía trước treo lên, những người khác có thể tốt hơn thi triển công kích. Jackson ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng tham lam, chỉ muốn trừ hết cái đó Đông Phương tu luyện giả cùng Linus hai cái này chướng ngại vật, chúng ta có thể tại bên trong tổ chức lục sắc căn cứ tiến thêm một bước. Với lại, chúng ta sát càng nhiều người, nhất là những kia ủng hộ chuyển gen, chúng ta lấy được tiền thì càng nhiều. Chúng ta còn có thể ngẫu nhiên diệt trừ mấy cái phản đối chuyển gen, lại vu oan cho xí nghiệp cùng những kia ủng hộ chuyển gen người, dân chúng liền sẽ bị chúng ta phiến động, đến lúc đó cục diện hỗn loạn càng có lợi cho chúng ta làm việc. Ha ha ha. Jackson ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tại chật hẹp toa xe trong quân quần, tràn đầy tà ác cùng dữ tợn. Lúc này về đến nhà khách hành lang chỗ, trên mặt đất nằm ngửa kia năm cái đến từ khác nhau quốc gia cao thủ, bọn hắn máu me khắp người, hấp hối, đã hết rồi trước đó khí thế kiêu ngạo. Người Nga ủy vạn nộ gian nan ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, dùng sức xẻo tiếng trung hướng Trương Khải cầu xin tha thứ, tha mạng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Người Pháp TS thì ở một bên suy yếu phụ họa, đúng đúng, vung tha chúng ta đi, đây đều là Jackson chủ ý. Cái khác ba người thì mặt lộ vẻ cầu khẩn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay tại vừa rồi, Trương Khải cùng bọn hắn nhanh chóng giao thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, này năm đại cao thủ cũng không chịu nổi một kích. Trương Khải đã là Kim Đan trung kỳ, thực tế sức chiến đấu có thể đối chiến Nguyên Anh sơ kỳ, mà năm người này vẹn vẹn là Kim Đan sơ kỳ thực lực. Trương Khải thân sắc lạnh lùng, không núp ních chút nào, lạnh lùng nói, muốn sống, liền đem kẻ chủ mưu phía sau nói rõ ràng. Năm người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn không dám chống lại, một năm một mười đem Jackson tình huống nói thẳng ra. Đúng lúc này, tân quán các nhân viên an ninh vội vàng đuổi tới, nhìn xem đến nằm trên đất năm cái trọng thương người, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hấp tấp địa lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, uy, cảnh sát sao? Nơi này là khách sạn Bạch Vân, trên hành lang xuất hiện năm cái trọng thương người, tình huống rất nghiêm trọng, các ngươi mau tới à. Bảo vệ âm thanh vì căng thẳng mà có chút run rẩy, côn cảnh sát trong tay thì không tự giác nắm chặt mấy phần. Trương Khải nhìn này hỗn loạn tràng cảnh, nhíu mày. Cũng không lâu lắm, cảnh sát nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Bọn hắn nhanh chóng khống chế được cục diện, đối với hiện trường tiến hành điều tra, cũng chia ra hướng Trương Khải, bảo vệ cùng với tân quán nhân viên công tác hỏi tình huống. Trương Khải ngắn gọn mà nói năm người này là đến tập kích chính mình cùng Linus, nhưng cũng chưa đề cập Jackson cùng với phía sau phức tạp tâm lưu, chỉ nói mình là phòng vệ chính đáng. Đám cảnh sát nghiêm túc ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, đồng thời giọng lấy theo dõi, sau đó liền đem này năm cái trọng thương người mang lên xe cảnh sát mang đi. Trương Khải về đến phòng, Linus ngay lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy ân cần mà hỏi thăm, "Trương Khải tiên sinh, bên ngoài tình huống thế nào? Những người kia đâu?" Trương Khải thần sắc hơi trì hoãn, nói ra, "Yên tâm đi, Linus tiên sinh, cảnh sát đã đem bọn hắn mang đi. Những người này đúng là chịu tổ chức lục sắc căn cứ sai xử đến đối phó chúng ta, chẳng qua tạm thời nguy cơ coi như là giải trừ." Linus thở một hơi dài nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là lòng cảm kích, "Trương Khải tiên sinh, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi có cao cường như vậy bản lĩnh, ta cái mạng này hôm nay coi như bàn giao ở chỗ này. Ta thật không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi mới tốt." Trương Khải khoát khoát tay, nói ra, "Linus tiên sinh, ngài không cần khách khí như thế. Tiếp đó, chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận, nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại." Linus liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với Trương Khải tín nhiệm cùng ý lại. Trương Khải cùng Linus nói chuyện với nhau một hồi, đem đến tiếp sau có thể gặp phải nguy hiểm cùng với ứng đối phương pháp tỉ mỉ dặn dò một phen. Linus nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Sau đó, Trương Khải đứng dậy cáo biệt, Linus đuổi vội vàng đứng dậy đưa tiễn, một mực đem hắn tiễn tới cửa. Hai người đứng vững, Linus cầm thật chặt Trương Khải tay, dùng sức lắc lắc, nói ra, "Trương Khải tiên sinh, lần này ân tình ta nhớ kỹ, ngày sau như có cần, cứ mở miệng." Trương Khải mỉm cười đáp lại, "Linus tiên sinh, ngài khách khí, bảo hộ ngài dạng này chính nghĩa nhân sĩ, là chức trách của ta. Chính ngài thì phải cẩn thận nhiều hơn, có bất kỳ tình huống gì thường nào, ngay lập tức liên hệ ta." Nói xong, Trương Khải buông tay ra, lúc này quay người rời đi. Hắn nện bước nhanh chân đi ra nhà khách, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Thứ 252 tội ác tổ chức lục sắc căn cứ. Trương Khải vội vàng về đến khu ruộng thí nghiệm của Đại học Kiến Kinh, nhanh chóng bấm Ngô Hưng Xuyên điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền vội vàng nói, "Ngô Minh, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Tổ chức lục sắc căn cứ lại điều động sát thủ tập kích Linus tiên sinh, ngươi vội vàng cùng ta nói một chút, này tổ chức lục sắc căn cứ rốt cục lai lịch ra sao bối cảnh?" Ngô Hưng Xuyên tại thanh âm bên đầu điện thoại kia ngay lập tức trở nên nghiêm túc mà hoán giận, "Trương Khải huynh đệ, này tổ chức lục sắc căn cứ thì là một đám tang tâm bệnh cuồng gia hỏa. Thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn mà hèn hạ, hao không điểm mấu chốt có thể nói. Tưởng tượng kỹ thuật chuyển gen vừa sinh ra thời khắc, kia tại bảo vệ môi trường lĩnh vực có thể là có không thể khinh thường lực lượng, năng lực cực đại cắt giảm thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cùng với hormone sử dụng lượng, đối với bảo vệ môi trường có phi phàm tiềm lực cùng tương lai, làm lúc này tổ chức lục sắc căn cứ đó là tích cực ủng hộ, thậm chí có thể nói là tận hết sức lực địa tuyên dương hắn chỗ ích lợi. Nhưng mà, lòng tham không đáy, sau đó bọn hắn phát giác được phản đối chuyển gen có thể vì bọn họ đem lại nhiều hơn nữa lợi ích cùng quyền lực, có thể thao túng dân túy lực lượng cho sử dụng, liền trong nháy mắt phản chiến tương hướng, trở nên so với ai khác cũng cấp tiến địa phản đối. Chương 256, không chịu nổi một kích, 2, 1, chương 256, không chịu nổi một kích, 2-1. Bây giờ, bọn hắn đã cùng Âu Mỹ chủ nghĩa dân túy chăm chú buộc chặt, tại phản khoa học đầu này trên đường nghiêng càng chạy càng xa, càng lún càng sâu. Nô Hưng Xuyên tâm trạng càng thêm kích động, âm lượng thì không tự giác địa đề cao mấy phần, bọn hắn đối với khoa học cừu hận đã đến một loại gần như trạng thái điên cuồng, ngay cả giáo đình châu Âu nghe nói bọn hắn hành động cũng rất kinh ngạc. Bọn hắn há lại chỉ có từng đó là chống lại chuyển gen A, theo vật xỉn đến thuyết tiến hóa, theo vật lý học đến hóa học, tại bọn họ nhỏ hẹp vặn vẹo trong nhận thức biết, những thứ này hết thảy đều là cái gọi là khoa học ma quỷ, còn chẳng biết xấu hổ địa hô hào tiêu diệt khoa học ma quỷ như vậy hoang đường vô song cầu hiệu. Càng khiến người ta tức giận là, bọn hắn cùng tổ chức Tân Quốc xã châu Âu âm thầm thông đồng, cấu kết với nhau làm việc xấu, Newton dùng cực đoan phản động tư tưởng cùng thủ đoạn bạo lực đến nhiễu loạn toàn bộ thế giới trật tự, phá hoại nhân loại văn minh tiến bộ. Nói đến chỗ này, Nô Hưng Xuyên trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, nhất là nhắc tới Hoa Hạ lúc, càng là hơn giận không kềm được, bọn hắn tại trong chính trị phản động bản chất tại đối đãi Hoa Hạ vấn đề thượng lộ rõ. Bọn hắn đối với chúng ta đại hạ có khắc cốt minh tâm cừu hận, nhiều lần vận dụng phía sau rắc rối quan hệ phức tạp mạng, mê hoặc những kia bị bọn hắn tẩy não châu Âu nghị sĩ, vì như là ngược đãi động vật kiểu này hoang đường đến cực điểm lý do. Không chút kiêng kỵ đối với chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp tiến hành bao vây chặt đánh, áp dụng một vòng lại một vòng ác ý chế tài. Bọn hắn chính là không thể gặp chúng ta Hoa Hạ nổi dậy, trăm phương ngàn kế địa muốn chèn ép chúng ta tại khoa học kỹ thuật cùng kinh tế lĩnh vực đồng bộ phát triển, hắn dụng tâm chi hiểm ác, thủ đoạn chi ác liệt, thật sự là thiên lý năng dung. Trương Khải tại khu ruộng thí nghiệm trong văn phòng đi qua đi lại, cau mày, bên đầu điện thoại kia Ngô Hưng Xuyên âm thanh trầm trọng nói xong. Trương Khải huynh đệ, này tổ chức lục sắc căn cứ, bọn hắn đối với chúng ta đại hạ quốc ác ý hành vi quả thực tội lỗi chồng chất. Liên lấy chuyển gen chuyện này mà nói, rõ ràng chúng ta đại hạ quốc kỹ thuật chuyển gen nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng đều là tại nghiêm khắc khoa học giám thị hạ tiến hành, nhưng bọn hắn đâu? Nô Hưng Xuyên nói đến chỗ này, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất, bọn hắn bốn phía tản lời đồn, nói cái gì thực phẩm chuyển gen là hồng thủy manh thú, hội nguy hại mấy đời người khỏe mạnh, hoàn toàn không để ý quốc tế quyền uy khoa học cơ cấu sớm đã luận chứng hắn tính an toàn. Tại đại hạ quốc, bọn hắn kích động một ít không rõ nội tình dân chúng chống lại chuyển gen, cho chúng ta nghiên cứu khoa học tiến trình xây dựng nặng nề chướng ngại, nhường những nhân viên khoa nghiên kia nhiều năm tâm huyết cũng kém chút trôi theo dòng nước. Còn có tại Hải Dương tài nguyên khai phát bên trên, chúng ta đại hạ quốc hợp lý hợp pháp địa tại Hải Nam và Hải vực tiến hành bình thường khảo sát, khai thác hoạt động, đây là vì quốc gia nguồn năng lượng an toàn cùng phát triển kinh tế. Nhưng tổ chức lục sắc căn cứ lại nhảy ra, nói xấu chúng ta phá hoại sinh thái biển, phái thuyền con của bọn họ tại xung quanh hải vực phi pháp quấy nhiễu bài tập của chúng ta thuyền, còn đang ở trên quốc tế bịa đặt gây sự, Newton dẫn tới quốc tế dư luận đối với chúng ta chỉ trích, nghĩ đem chúng ta trói buộc tại gần biển, không để cho chúng ta phát triển Hải Dương kinh tế. Nói đến đối với chúng ta xí nghiệp thủ đoạn, kia càng là hơn ác liệt. Bọn hắn theo dõi chúng ta một ít điện tử sản phẩm chế tạo xí nghiệp, tỉ mỉ bào chế hư báo cáo giả, tuyên bố xí nghiệp sản xuất trong quá trình ô nhiễm nghiêm trọng, có hại vật chất vượt chỉ tiêu, có thể tình huống thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Bọn hắn thì là muốn cho chúng ta xí nghiệp tại thị trường quốc tế thượng chết danh dự, đơn đặt hàng giảm mạnh. Những kia phương Tây chính khách bị bọn hắn một mê hoặc, thì hơi một tí đối với chúng ta xí nghiệp triển khai điều tra, áp dụng chế tài, thật nhiều xí nghiệp cũng gặp tổn thất to lớn, công nhân sinh kế cũng chịu ảnh hưởng. Giọng Ngô Hưng Xuyên thì bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, Trương Khải huynh đệ, bọn hắn việc khác không chỉ có những chuyện này. Liên nói năm 2001 tháng 11 lần kia, tổ chức lục sắc căn cứ ác ý lập nói dối, nói xấu chúng ta đại hạ quốc xí nghiệp ngược đãi động vật. Bọn hắn tỉ mỉ bào chế hàng loạt hư giả video cùng cái gọi là giọng kiểm tra tư liệu tại phương Tây giới truyền thông thượng trắng trợn tuyên dương, sau đó liền phát động những kia bị bọn hắn tẩy não châu Âu nghị sĩ, Newton vì cái này hoang đường đến cực điểm lý do, đối với chúng ta đại hạ quốc tất cả lông chế phẩm xí nghiệp áp dụng chế tài. Những kia châu Âu chính khách tại bọn họ mê hoặc dưới, sôi nổi hứng. Trong lúc nhất thời, thị trường quốc tế thượng sợ bóng sợ gió, nguyên bản cùng chúng ta có hợp tác lâu dài hải ngoại hộ khách, tại áp lực dư luận ở dưới, sôi nổi hủy bỏ đơn đặt hàng. Đại hạ quốc lông xí nghiệp thụ trọng thương, hàng loạt tồn kho đọc lại, dây chuyền sản xuất bên trên máy móc bị ép đình chỉ hoành minh. Rất nhiều công nhân, bọn hắn dựa vào cần mẫn khổ nhọc duy trì cả nhà già trẻ sinh kế, lại tại trận này hai bay vạ gió bên trong mất đi công tác. Những kia gia đình lâm vào khốn cảnh, hai từ học phí hết rồi rơi vào, lão nhân tiền thuốc men cũng thành vấn đề, mà đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là này vạn ác tổ chức lục sắc căn cứ. Nô Hưng Xuyên tiếp tục phẫn nộ nói. Tại nguồn năng lượng phương diện, chúng ta đại hạ quốc một mực nỗ lực cân đối nguồn năng lượng nhu cầu cùng bảo vệ môi trường, phát triển mạnh sạch sẽ nguồn năng lượng, tích cực thúc đẩy tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, than đá sử dụng cũng là đang không ngừng để hiệu suất cao, giảm xuống ô nhiễm. Có thể tổ chức lục sắc căn cứ căn bản không quan tâm những chuyện đó, không ngừng địa công kích chúng ta nguồn năng lượng chính sách, nói chúng ta là toàn cầu khí hậu biến ấm kẻ cầm đầu, tại quốc tế hội nghị thượng đối với chúng ta ngang ngược chỉ trích, chính là nghĩ bôi đen chúng ta tại trên quốc tế hình tượng, trở ngại chúng ta phát triển nhịp chân. Trương Khải tại điện thoại đầu này, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Nô Hưng Xuyên thì tại đầu bên kia điện thoại nặng nề thở dài, nói tiếp: "Trương Khải huynh đệ a, nay tổ chức lục sắc căn cứ tội ác thực sự là tội ác chồng chất." Liên lấy năm 2003 mà nói, bọn hắn theo dõi chúng ta đại hạ quốc mới phát năng lượng mặt trời chỉ riêng nằm sản nghiệp. Làm lúc, chúng ta xí nghiệp bằng vào tiên tiến kỹ thuật hòa hợp lý giá cả, tại châu Âu thị trường dần dần bộc lộ tài năng, thị trường số định mức không ngừng mở rộng. Cái này có thể xúc động một ít địa phương xí nghiệp lợi ích, thế là tổ chức lục sắc căn cứ thì cùng những xí nghiệp này thông đồng cùng nhau. Bọn hắn biểu ra đại hạ quốc xí nghiệp tại sản xuất năng lượng mặt trời tấm trong quá trình, sử dụng không phù hợp châu Âu bảo vệ môi trường tiêu chuẩn nguyên vật liệu, dẫn đến địa phương môi trường sinh thái nhận uy hiếp nói dối. Bọn hắn bốn phía du thuyết châu Âu nghị sĩ, còn tổ chức một ít cái gọi là bảo vệ môi trường thị uy hoạt động, hướng dân chúng quán thâu những thứ này không thật thông tin. Những nghị viên kia tại bọn họ kích động dưới, nhanh chóng công khai hàng loạt nhằm vào đại hạ quốc năng lượng mặt trời chỉ riêng nằm xí nghiệp chế tài biện pháp, đề cao thuế quan hàng rào, gia tăng các loại phức tạp kiểm tra thủ tục, còn đối với sản phẩm của chúng ta tiến hành ác ý chửi đới. Cái này khiến chúng ta đại hạ quốc năng lượng mặt trời xí nghiệp đơn đặt hàng chợt giảm, rất nhiều chính đang khuyết đại sản xuất nhà máy không thể không đình công ngừng sản xuất. Hàng loạt nghiên cứu phát minh đầu nhập trôi theo dòng nước, xí nghiệp quay vòng vốn khó khăn, không ít thậm chí đứng trước phá sản nguy cơ. Những kia vất vả bồi nuôi kỹ thuật nhân tài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thay đường ra, tất cả ngành nghề gặp gần như hủy diệt tính đả kích. Mà đây hết thảy đều là tổ chức lục sắc căn cứ vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân cùng phía sau tập đoàn lợi ích yêu cầu, không từ thủ đoạn địa pháo chế ra âm mưu. Trương Khải nghe những thứ này, nắm đấm càng nắm càng chặt, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, nói ra: "Nô Minh, bọn hắn lớn lối như thế, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không quản, nhất định phải làm cho bọn hắn vì mình hành động trả giá đắt." "Đúng, Trương Khải huynh đệ, chúng ta nhất định phải hành động, liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng, bảo vệ chúng ta ích lợi của quốc gia cùng tôn nghiêm." Nô Hưng Xuyên tại đầu bên kia điện thoại kiên định đáp lại nói. Trương Khải ngồi trên ghế, hồi tưởng lại ở kiếp trước thân làm Hoa Hạ khoa học viện viện sĩ lúc, đối với tổ chức lục sắc căn cứ thì hơi có nghe thấy, lúc đó liền biết được đó là một cực đoan phản trí, vì tư lợi phản tổ chức khoa học, lại là tây phe thế lực khổng lồ dân túy đoàn thể. Nhưng bây giờ nghe Nô Hưng Xuyên giảng thuật, hắn mới giật mình tổ chức này năng lượng cùng tội ác vượt xa tưởng tượng. "Nô Minh, nay tổ chức lục sắc căn cứ ác liệt như vậy, chúng ta đại hạ liền không có hái lấy vật gì phản chế thủ đoạn sao?" Trương Khải cau mày hỏi. Nô Hưng Xuyên cười khổ trả lời: "Trương Khải huynh đệ, chúng ta tự nhiên là phản chế qua." Chương 256, không chịu nổi một kích, 22, chương 256, không chịu nổi một kích, 22. "Có thể không thể không thừa nhận, chúng ta có chút người trẻ tuổi rất dễ dàng bị mê hoặc. Bọn hắn xuất ngoại về sau, không bao lâu liền bị tổ chức lục sắc căn cứ tẩy não, quay về còn đảm nhiệm cái gì quan sát viên, thay này tà ác tổ chức phất cờ hò reo, thực chất bọn hắn căn bản không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Với lại, tổ chức này tại chúng ta cảnh nội xây không ít nhóm, đặc biệt nhằm vào người già quần thể, sử dụng bọn hắn tri thức kết cấu không đủ tiến hành kích động, để bọn hắn làm một ít phản trí chuyện. Thì như lần trước cái đó Nhậm Sĩ Tuyệt lao đầu, ngươi nên còn nhớ a. Hắn chính là bị tổ chức lục sắc căn cứ mê hoặc, dẫn người đi xung kích chúng ta thực phẩm chuyển gen nhấm nháp hội hiện trường, tạo thành cực ảnh hưởng xấu. Hôm nay, lại là này Nhậm Sĩ Tuyệt, giám thị lấy Linus tiên sinh, đem hành tung để lộ ra đi, mới đưa tới sát thủ, cái này thật sự là quá ghê tởm." Trương Khải nghe xong, trầm giọng nói: "Chúng ta nhất định phải nghĩ cách chặt đứt bọn hắn ở trong nước xúc tu, không thể lại khiến cái này ngu muội hành vi tiếp tục nữa." Cùng lúc đó, tại thành thị góc một nhà trong quán cà phê, Jackson cùng hắn người Ấn Độ cộng tác ngồi đối diện nhau, sắc mặt âm trầm uống vào cà phê. Người Ấn Độ mặt mũi tràn đầy ảo não, nói với Jackson: "Jackson tiên sinh, thực sự không ngờ rằng chúng ta tỉ mỉ chọn lựa phái ra sát thủ, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa thì thất bại, với lại chúng ta người còn bị đại hạ quốc cảnh sát bắt giữ, này chuyện sau này cũng không tốt xử lý à." Jackson khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh: "Này không có gì lớn, chúng ta sẽ vận dụng tổ chức lực lượng, hướng đại hạ quốc làm áp lực, đưa ra kháng nghị, để bọn hắn nhanh chóng đem người thả ra." Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác nham hiểm: "Hành động lần này thất bại, nhìn tới này Đông Phương quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, khẳng định cùng cái đó đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thoát không khỏi liên quan." Người Ấn Độ vội vàng hỏi: "Jackson tiên sinh, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" "Cũng không thể cứ định như vậy đi." Jackson để cà phê xuống chén, cơ thể nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Tại đại hạ quốc trên vùng đất này, động dùng vũ lực không còn nghi ngờ gì nữa không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng ưu thế của chúng ta cũng không chỉ vũ lực điểm này, chúng ta nhiều năm qua tỉ mỉ bố cục, tại đại hạ quốc đầu nhập vào hàng loạt tài chính, nhất là tại dư luận phương diện. Những năm này, tổ chức chúng ta hàng năm tại đại hạ quốc cũng tốn hao 16 ước Mỹ kim, còn không phải thế sao hoa trắng. Bây giờ, chúng ta đã tạo dựng dậy rồi một khổng lồ lại phức tạp dư luận mạng. Chỉ cần chúng ta phát động này dư luận công cụ, có thể khơi mào nội bộ bọn họ mâu thuẫn, khiến cái này khỉ ra vàng nhóm tự giết lẫn nhau, lâm vào cực lớn hỗn loạn cùng sẽ rất trong, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Nói xong, Jackson phát ra một hồi âm trầm mà kinh khủng tiếng cười, tiếng cười tại yên tĩnh trong quán cà phê quen quẩn, để người không rét mà run. Người Ấn Độ thì cười theo lên, túi đầu không lưng nói: "Jackson tiên sinh cao kiến a. Chỉ cần chúng ta năng lực hoàn thành nhiệm vụ, chức vị nhất định có thể đạt được tăng lên. Năng lực đi theo ngài như vậy có mưu lược lão đại, ta thực sự là quá may mắn." Vừa nói, một bên mặt mũi tràn đầy định hót nhìn Jackson, trong ánh mắt đều là lấy lòng cùng định nọt. Jackson lại nói với người Ấn Độ: "Cái đó gọi là Nhậm Sĩ Tuyệt lão đầu, rất tốt điều khiển. Đối với tại đám này đại hạ quốc người già quần thể, đặc biệt nông thôn, chúng ta muốn tăng lớn đối bọn họ tẩy não cường độ. Chỉ cần đám người này lợi dụng tốt, chính là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn những người này tự cho là rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng mà trình độ văn hóa rất thấp, tiếp xúc không đi ra bên ngoài thứ gì đó, chúng ta muốn cho bọn hắn quán thâu một ít phiến diện, thư giả thông tin, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, sau đó cam tâm tình nguyện dựa theo ý nguyện của chúng ta đi làm việc. Tỷ như tại một ít công cộng trường hợp gây chuyện, đi chống lại những kia bất lợi cho chúng ta nghiên cứu khoa học hạng mục hoặc là xí nghiệp phát triển. Chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn vô tri để đạt tới mục đích của chúng ta." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người Ấn Độ liền vội vàng gật đầu xưng là: "Jackson tiên sinh, ngài một chiêu này thật là cao a. Vậy chúng ta tiếp xuống cụ thể làm như thế nào áp dụng đâu?" Jackson trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt: "Chúng ta có thể thông qua trên internet một ít hư giả phổ biến khoa học cần ý, biên tập qua video, đặc biệt nhằm vào bọn hắn nhận biết điểm mù tiến hành thôi tiễn. Lại sắp đặt một số người ngụy trang thành bọn hắn đồng loại lẫn vào bọn hắn quần thể bên trong, đang tán gẫu chuyện phiếm lúc thay đổi một cách vô tri vô giác địa truyền bá quan điểm của chúng ta. Đồng thời, tiếp tục trong đại hạ quốc tìm kiếm càng nhiều tượng Nhậm Sĩ Tuyệt dễ dàng như vậy bị kích động người, đem bọn họ tổ chức lên, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ." Người Ấn Độ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm: "Ha ha, Jackson tiên sinh, ta cái này đi sắp đặt, tin tưởng không lâu sau đó, đại hạ quốc liền sẽ bị chúng ta quấy được không được an bình." Jackson bưng lên chén cà phê, khẽ nhấp một cái, khóe môi nết lên tươi cười đắc ý, giống như đã thấy đại hạ quốc lâm vào hỗn loạn chẳng cảnh, mà bọn hắn thì ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Đúng lúc này, Trương Khải Trung điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, biểu hiện trên màn ảnh nhìn Vương Thông hai chữ. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến Vương Thông đại thiếu gia thanh âm nhiệt tình, "Trương tiên sinh, ngài hiện tại có rảnh không? Ta đã đến Yên Kinh." Trương Khải khẽ gật đầu, "Đắc, ta hiện tại có rảnh." Vương Thông trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ cùng cung kính, "Lần trước cùng ngài nói xong sự việc, ngài có nhớ không? Vương gia chúng ta đã tổ chức tốt 10 tên võ đạo tông sư, tùy thời có thể xuất phát. Cha ta đối với ngài rất là coi trọng, muốn tại tập đoàn Viêm Long tổng bộ tự mình cùng ngài gặp mặt một lần, thương thảo một chút đến tiếp sau sắp đặt." Trương Khải trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Được rồi." Vương Thông vội vàng nói, "Vậy ta hiện tại thì tự mình đến đón ngài." Sau một cách giờ, một cố đường cong trôi chảy, tạo hình khốc huyễn bản số lượng có hạn cả đi lặc chậm rãi đứng tại khu ruộng thí nghiệm đại học Yến Kinh cửa. Thân xe tại ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, hiện lộ rõ ràng hắn không ít giá trị cùng đặc biệt thân phận. Trương Khải vững bước đi ra căn cứ, hướng phía xe đi đến. Cửa xe nhanh chóng bị mở ra, Vương Thông theo trong xe thò đầu ra tới, vẻ mặt tươi cười, "Trương tiên sinh, mời tới bên này." Trương Khải ngồi vào trong xe rộng rãi dễ chịu, trang trí xa hoa nhưng không mất cao nhã. Vương Thông đối với bác tài nhẹ nhàng phân phó một tiếng, xe tựa như mũi tên rời cùng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại một hồi rất nhỏ động cơ tiếng oanh minh tại nguyên chỗ quanh quẩn. Chương 258, tập đoàn Viêm Long, 1, chương 258, tập đoàn Viêm Long, 1. Trương Khải ngồi ở cả đi lặc dễ chịu chỗ ngồi phía sau, trong xe tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Vương Thông đại thiếu gia ngồi ở một bên, câu được câu không địa tìm được trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy không còn che giấu sùng bái. "Trương tiên sinh, ngài lần này có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay." Vương Thông có hơi nghiêng người, mặt hướng Trương Khải, giọng thành khẩn. Trương Khải thân sắc trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn Vương Thông, nói ra, "Vương thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta Trương Khải chuyện đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được." Vương Thông thấy Trương Khải như vậy đáp lại, trên mặt nét mặt buông lỏng một chút, tiếp tục nói, "Ngài có thể còn không rõ lắm chúng ta tập đoàn Viêm Long thực lực cùng nội tình, tại đại hạ quốc đông đảo xí nghiệp bên trong, đây chính là có địa vị vô cùng quan trọng." Trương Khải khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đã sớm nghe nói tập đoàn Viêm Long là trong nước xếp hạng thứ nhất tập đoàn, quy mô của nó cùng lực ảnh hưởng to lớn, giá trị thị trường nghe nói cao tới 8 vạn ức, tại bất động sản, nguồn năng lượng, trí tuệ nhân tạo, y dược cùng với nghề chế tạo và mấu chốt lĩnh vực đều có thâm hậu bố cục cùng chắc tuyệt thành tựu. Xe tại trên đường bình ổn địa phi nhanh, ngoài cửa sổ cảnh sắc như nước chảy nhanh chóng lùi về phía sau. Không bao lâu, liền đi đến Yến Kinh tập đoàn Viêm Long tổng bộ. Chỉ thấy một tòa khí thế hùng vĩ cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng vào mây trời, chừng tầng 95 cao, hắn ngụ ý không nói cũng hiểu. Cao ốc vẻ ngoài thiết kế hiện đại mà đặc biệt, thủy tinh màn tường tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra hào quang chói sáng, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm địa vị cùng thực lực hùng hậu. Vương Thông mặt mũi tràn đầy tự hào chỉ vào cao ốc nói ra, "Trương tiên sinh, đây chính là chúng ta tổng bộ đại lâu ở chỗ đó, nơi này hội tụ tập đoàn chúng ta đứng đầu nhất nhân tài cùng hạch tâm nghiệp vụ." Trương Khải xuyên thấu qua cửa sổ xe ngước nhìn nhà này nguy nga kiến trúc, trong lòng không khỏi đối với tức sắp đến gặp mặt nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng cẩn thận. Cửa xe mở ra, Vương Thông dẫn đầu xuống xe, cung kính chờ Trương Khải, sau đó hai người cùng nhau hướng phía đại lâu nội bộ đi đến. Hai người bọn họ bước vào đại lâu nội bộ, cửa một loạt thân mang chỉnh tề chế phục đẹp nữ tiếp đãi viên, dáng người thức tha, nhìn thấy Vương Thông ngay lập tức xoay người cúi đầu, cùng kêu lên nói ra, "Vương đồng tốt." Âm thanh thanh thúy êm tai, tại rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh quân. Vương Thông thần sắc tùy ý địa khoát khoát tay, liền tiếp theo đuổi tiếp Trương Khải đi vào trong. Đang chờ thang máy lúc, Vương Thông nghiêng đầu cười lấy nói với Trương Khải, "Trương tiên sinh, không dối gạt ngài nói, những nhân viên này đều là ta tự tay thông báo tuyển dụng tới. Con người của ta không có cái khác khuyết điểm, chính là cái 10 phần nhan sắc khống, nhìn cảnh đẹp y vui, làm việc tâm tình cũng tốt, ha ha." Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Vương Thông xuất trước đi vào, ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Thang máy từ từ đi lên, Vương Thông nét mặt thì dần dần trở nên nghiêm túc, "Trương tiên sinh, cha ta đối với lần này cùng ngài gặp mặt 10 phần coi trọng, chuyên môn ở lầu chốt phòng họp chờ lấy. Một lúc đi lên, có vấn đề gì ngài cứ việc nói, chúng ta tập đoàn Viêm Long nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài." Trương Khải khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Vương thiếu gia yên tâm." Đang khi nói chuyện, thang máy đã đến tầng cao nhất. Cửa thang máy từ từ mở ra, một cái phủ lên hoa lệ thảm đỏ hành lang xuất hiện ở trước mắt, cuối hành lang chính là một cái đóng chặt phòng họp cửa lớn, đứng ở cửa bốn vị dáng người khôi ngô, khí thế cường đại bảo tiêu. Trương Khải ánh mắt đảo qua bọn hắn bên hông, chỗ nào túi, trong lòng lập tức đã hiểu bọn hắn đeo súng ống. Tại đây đại hạ quốc cấm thương hoàn cảnh lớn dưới, tập đoàn Viêm Long bảo tiêu lại năng lực công nhiên cầm súng, đủ thấy nó địa vị cực kỳ siêu phàm, thế lực sau lưng không dùng khinh thường. Bốn tên bảo tiêu nhìn thấy Vương Thông đi tới, ngay lập tức cung kính đứng thẳng người. Hướng hắn gật đầu ra hiệu. Vương Thông khẽ gật đầu, mang theo Trương Khải tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi đến một cái trầm trọng cửa gỗ trước. Đẩy cửa ra, một gian rộng rãi đến cực điểm phòng họp hiện ra ở trước mắt, chừng 800 mét vuông. Phòng họp mặt đất phủ lên chân bóng như gương đá cẩm thạch, to lớn thủy tinh đèn treo theo trần nhà rủ xuống, tung xuống sáng ngời mà ánh sáng nhu hòa, bốn phía treo trên vách tường chân quý tác phẩm nghệ thuật, hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng tôn quý. Phòng họp cuối cùng, một vị 50 mấy tuổi trung niên nhân chính ngồi ở chỗ kia. Này người thân hình cao lớn, hình thể có hơi mập ra, mặc một thân cắt may đắt thể sẫm màu vét, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Cái trán rộng hạ là một đôi thâm thúy mà có thần con mắt, sóng mũi cao bên trên bảy một bộ tinh xảo kính, trong kính sau ánh mắt để lộ ra trải qua cửa hàng phong vân sau khôn khéo cùng trầm ổn, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia để người khó mà nắm lấy ý cười, chỉnh thể khí chất vừa có thành công thương nhân giả dặn cùng uy nghiêm, lại có người ở vị trí cao lâu. Ngày ung dung cùng bình tĩnh. Đây cũng là tập đoàn Viêm Long hiện nhâm trưởng môn người Vương Thiết Quân. Nhìn thấy Vương Thông mang theo Trương Khải đi vào, Vương Thiết Quân nhanh chóng đứng dậy, đầy mặt tươi cười, bước nhanh tiến lên đón đến, vươn tay nhiệt tình nói ra, "Trương tiên sinh, a không, Trương đại sư, kính đã lâu ngài nổi danh a. Hôm nay cuối cùng được gặp, thật sự là vinh hạnh." Một phen hàn huyên qua đi, Vương Thiết Quân quay người chỉ hướng ngồi bên cạnh 10 vị lão giả, giới thiệu nói, "Trương tiên sinh, này nhưng đều là vương gia chúng ta võ đạo tông sư, thì là chúng ta cũng phụ. Lần này bí cảnh hành trình bọn hắn định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài, nghe theo ngài phân công." 10 vị lão giả nghe nói, sôi nổi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Khải, dù chưa ngôn ngữ, nhưng thân bên trên tán phát mạnh đại khí tràn lại tràn ngập tại tất cả trong phòng họp. Trương Khải trong lòng đã hiểu, lần này cùng tập đoàn Viêm Long hợp tác đã mở màn. Ánh mắt của Trương Khải một quét qua trước mặt 10 vị lão giả, khi ánh mắt rơi tại một người trong đó trên người lúc, hắn không khỏi nao nao, đúng là đã từng bại tại dưới tay mình Mã Quốc Bảo. Mã Quốc Bảo không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không ngờ tới hội ở chỗ này cùng Trương Khải gặp lại, thần sắc có một chút cứng ngắc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh xong, trong mắt vẫn mơ hồ lưu lại mấy phần xấu hổ cùng không cam lòng. Vương Thiết Quân bén nhạy bắt được trong chớp nhoáng này khác thường, trong lòng tuy có hoài nghi, lại bất động thanh sắc cười lấy giới thiệu nói, "Trương tiên sinh, này hàng chục võ đạo tông sư, liền là vương gia chúng ta hiện nay năng lực mời đến lực lượng mạnh nhất, là vương gia chúng ta chỗ có nội tình chỗ. Trong này người mạnh nhất trừ ra Mã Quốc Bảo tông sư, còn có một vị Yến Bắc Phi tông sư." Theo Vương Thiết Quân chỉ dẫn, Trương Khải nhìn về phía một vị khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Chương 258, tập đoàn Viêm Long 2, chương 258, tập đoàn Viêm Long 2. Chỉ thấy này Yến Bắc Phi lão giả dáng người thẳng tắp, một bộ màu đen trang phục, tóc hoa dâm lại trải vớt được chỉnh chỉnh tề tề, hai mắt hẹp dài mà sắc bén, giống như năng lực xem thấu tất cả hư ảo. Thân xác hắn ở giữa lộ ra nồng nặc kiêu căng khó thuần, trong lỗ mũi nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt tại trên người Trương Khải trên dưới dò xét, rõ ràng đối với Trương Khải như vậy một tên mao đầu tiểu tử đến lãnh đạo bọn hắn cái này chúng võ đạo cao thủ tỏ vẻ khinh phục. Vương Thiết Quân phát giác được Yến Bắc Phi thái độ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trách cứ, "Yến Bắc Phi, chớ có vô lễ. Trương tiên sinh chính là có đại bản lĩnh người, lần này bí cảnh hành trình chúng ta cũng cần nghe theo chỉ huy của hắn." Yến Bắc Phi khỏe miệng có hơi hạ phiết, lại cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia bướng bỉnh cùng khinh thường. Trương Khải thân sắc bình tĩnh như nước, phản phất không hay biết Yến Bắc Phi mạo phạm, lạnh nhạt nói, "Vương đồng, không sao cả. Chắc hẳn các vị tiền bối đối với ta có nghi ngờ cũng là bình thường, chẳng qua tin tưởng ở sau đó hành động bên trong, chúng ta hội lẫn nhau hiểu rõ." Yến Bắc Phi nghe nói Trương Khải, lại là sầm mặt lại, thẳng thắn đối với Vương Thiết Quân nói, "Vương Đồng, lão phu chính là không phục. Lão phu chính là võ đạo tông sư, đã biến thiên hạ, tung hoành nam bắc, dạng gì sóng gió chưa từng thấy. Tiểu tử này cảnh giới, nhiều nhất giống như chúng ta, có thể dựa vào cái gì hắn như hoàn thành nhiệm vụ có thể cầm tới tập đoàn Viêm Long 1/10 cổ phần, mà chúng ta vất vả một hồi cũng chỉ có chỉ là 100 ức thù lao. Trên lệch này quả thực là cách biệt một trời, gọi lão phu làm sao nuốt được một hơi này?" Yến Bắc Phi nhường không khí của phòng họp trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, mấy vị khác tông sư cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, ánh mắt tại Trương Khải cùng Vương Thiết Quân trong lúc đó dao động. Vương Thiết Quân sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước, hắn không nghĩ tới Yến Bắc Phi sẽ như thế trước mặt mọi người khiêu chiến, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nói, "Yến Bắc Phi, ngươi không muốn làm cản. Trương tiên sinh năng lực xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, cổ phần này phân phối tự nhiên có đạo lý riêng. Lần này bí cảnh hành trình nguy hiểm nặng nề, Trương tiên sinh chỗ gánh chịu mạo hiểm cùng trách nhiệm há là các ngươi có thể so sánh. Nếu không phải Trương tiên sinh, chúng ta tập đoàn Viêm Long có thể hay không thuận lợi khai triển hành động lần này đều muốn là chuyện khác." Trương Khải lại là lạnh nhạt nói ra, "Vị này đến Bắc Phi tiên sinh, có thể đối với ta bản thân còn thiếu hiểu một chút, như vậy đi, các ngươi là hàng chục võ đạo tông sư, các ngươi 10 người có thể cùng đi vây công ta. Mà ta nếu như thua một chiêu nửa thức, ta thì từ đây phục tùng các ngươi điều khiển, đồng thời, kia tháng 1 năm 10 cổ phần, ta cũng không cần, không cầm một phân tiền cũng muốn đi giúp Vương Đồng hoàn thành nhiệm vụ." Tiến Bắc Phi nghe xong, giận quá thành cười, "Tiểu tử cuồng vọng, chúng ta 10 đại võ đạo tông sư nếu liên hợp lại, kia là bực nào ý lực? Ngươi thế mà cuồng vọng đến muốn lấy một địch tầm 10 đối kháng chúng ta, đây là không biết trời cao đất rộng." Trương Khải thần sắc kiên định, không thử một chút làm sao sẽ biết đâu. Kỳ thực, Trương Khải trời sinh tính cũng không trường dương, hắn ở kiếp trước vốn là cái vô cùng đôn hậu người, chưa bao giờ cùng người đối chọi gay gắt. Nhưng từ sau khi xuyên biệt, hắn biết rõ tại đây nguy cơ từ phía thế giới bên trong, chỉ có mau chóng có thực lực mới là đạo lý quyết định. Mà muốn nhường vương gia thật sự nhìn chúng chính mình, để ý mình, liền phải triển lộ ra chính mình ngạnh thực lực. Do đó, hắn cũng không sợ cùng này hàng chục võ đạo tông sư xảy ra xung đột chính diện, hắn hiểu được nếu không thể bỗng chốc gáp chế bại bọn hắn ngạo khí, tiếp xuống bí cảnh hành trình thì vô cùng có khả năng xuất hiện phân liệt, mọi người lẫn nhau cản trở, cuối cùng dẫn đến hành động thất bại. Vương Thiết Quân nghe Trương Khải lời nói, trong lòng cũng đối với Trương Khải thực lực cảm thấy tò mò. Bọn hắn vương ra mạng lưới tình báo cực kỳ cường đại, sớm liền nghe thấy Trương Khải đủ loại anh hùng sự tích, mà dù sao thai nghe là giả, hắn thì muốn tận mắt nghiệm chứng một chút Trương Khải thực lực chân thật. Thế là, Vương Thiết Quân khẽ gật đầu, nói ra, "Tất nhiên Trương tiên sinh tin tưởng như vậy, vậy liền như ngươi lời nói, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi đi. Chẳng qua chạm đến là thôi, chớ có tổn thương hòa khí." Tiến Bắc Phi đám người nghe xong, trên mặt lộ ra kích động nét mặt, bọn hắn cũng cảm thấy Trương Khải cử động lần này quá mức cuồng vọng, thì nghĩ mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, cho hắn biết võ đạo tông sư lợi hại. Giọng Trương Khải trầm ổn mà kiên định, tại trong phòng họp tiếng vọng, "Các vị, ta biết được các ngươi đối với ta tâm tổn chất vấn. Như vậy đi, chúng ta tới một cuộc tỉ thí. Giả sử ta thua, nay tập đoàn Viêm Long tháng 1 năm 10 cổ phần, ta thì toàn bộ chắp tay nhường cho các vị." Lời này vừa ra, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, Yến Bắc Phi đám người ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, tập đoàn Viêm Long là trong nước số 1 tập đoàn, giá trị thị trường cao tới 8 vạn ức, kia tháng 1 năm 10 chính là 8000 ức, chuyển đổi thành mỹ kim cũng có hơn 1000 ức, đây là một bút bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn số tự. Nếu là có thể đem khoản tài phú này thu vào trong túi, cho dù là 10 người chia đều, mỗi người thì có thể thu được khó mà lường được tài nguyên, đủ để cho bọn hắn cùng với gia tộc mấy chục đời cũng áo cơm không lo, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Yến Bắc Phi trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng quyết tuyệt, cùng bên cạnh vài vị tông sư liếc nhau về sau, khẽ gật đầu, cười lạnh nói, "Tốt, người trẻ tuổi, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, nhường ngươi biết cái gì là chân chính võ đạo thực lực." Mấy vị khác tông sư thì sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn thầm nghĩ, người trẻ tuổi trước mắt này tuy nói có chút câu chuyện thật, nhưng rốt cuộc tuổi tác còn nhẹ, sao có thể năng lực địch nổi bọn hắn hàng chục tại võ đạo chìm đắm nhiều năm cao thủ liên thủ. Này đưa tới cửa tài nguyên cùng địa vị, không cần thì phí. Vương Thiết Quân đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn thì nghĩ mượn cơ hội này, xem xét Trương Khải thực lực chân thật. Hắn trong lòng tính toán, chính mình năm nay đã 58 tuổi, thân thể ngày càng xa suốt nhường hắn rõ ràng ý thức được, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình tối đa cũng chỉ còn lại có 2 năm thời gian. Tập đoàn Viêm Long tại hắn nhiều năm khổ tâm kinh doanh dưới, tích lũy tài sản phú khả đế quốc, đã trở thành thương nghiệp trong đế quốc quái vật khổng lồ, nhưng hôm nay, làm sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn lại khắc sâu cảm nhận được, lại nhiều tài nguyên tại sinh chết trước mặt thì có vẻ yếu ớt. Càng làm cho hắn lo lắng là, Vương gia bị một đạo vô hình huyết mạch chớ chú bao phủ, lịch đời con cháu cũng chạy không khỏi 60 tuổi cái này đại nạn. Mỗi khi trời tối người yên, nghĩ đến bọn tử tôn vận mệnh cũng đem như thế, Vương Thiết Quân liền trằn trọc, khó mà ngủ. Những ngày này, hắn bốn phía tìm kiếm phương pháp phá giải, cuối cùng biết được cái đó thần bí bí cảnh tồn tại, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi đủ để sửa đổi gia tộc vận mệnh mấu chốt. Nhưng mà, hắn thì biết rõ lần này bí cảnh hành trình nguy cơ từ phía, khó khăn chống chất, chỉ dựa vào Vương gia hiện hữu lực lượng, hy vọng thành công cực kỳ xa vời. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Trương Khải xuất hiện. Người trẻ tuổi này trên người có một loại khí chất thần bí cùng không tầm thường năng lực, nhường Vương Thiết Quân nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Vương Thiết Quân đã từng tự hỏi thật lâu, hắn hiểu được, nếu Trương Khải thất bại, cái gọi là tháng 1 năm 10 cổ phần tự nhiên không cần đưa ra, nhưng nếu là Trương Khải thành công, này tháng 1 năm 10 cổ phần mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng năng lực đổi lấy chính mình cùng tử tôn hậu đại thoát khỏi cái kia đáng sợ vận mệnh nguyền rủa, không thể nghi ngờ là một bút vô cùng có lời giao dịch. Tất nhiên tỷ thí đã định, thế là tại Vương Thiết Quân an bài xuống, Trương Khải cùng 10 đại võ đạo tông sư cùng nhau đi thang máy xuống lầu, trực tiếp đi tới tập đoàn Viêm Long phía sau một khối đất trống. Đây là nội bộ tập đoàn chuyên thuộc vườn hoa, diện tích rộng lớn, phồn hoa như gấm, cây xanh rậm mát, khúc kính thu hù, ngày bình thường là các công nhân viên nghỉ ngơi buông lỏng nơi đến tốt đẹp, mà giờ khắc này, lại tức sẽ thành một hồi kinh tâm động phách võ đạo đỏ sức sân bãi. Chương 259, lấy 1 địch 10, 1, chương 259, lấy 1 địch 10, 1. Mọi người đứng vững, Tiến Bắc Phi dẫn đầu đứng ra, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng tự tin, người trẻ tuổi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đợi lát nữa độc thủ, nếu là đả thương ngươi, đừng trách lão phu ra tay vô tình. Trương Khải thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng hơi dương lên, "Tiến tiên sinh, mặc dù ra tay chính là, ta đã dám đưa ra cuộc tỷ thí này, tự nhiên có của ta sức lực." Mấy vị khác tông sư thì sôi nổi tản ra, đem Trương Khải vây vào giữa, bọn hắn vận chuyển trong cơ thể chân khí, trong lúc nhất thời, trong hoa viên không khí giống như cũng trở nên ngưng trọng lên, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, dường như tại vì trận này tức sắp đến kịch chiến mà căng thẳng run rẩy. Vương Thiết Quân đứng ở cách đó không xa trong đỉnh, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú trong sân tất cả. Hắn đứng phía sau vài vị thân tín, đồng dạng nín thở liếc tức, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào giữa sân mọi người, này chàng kết quả tỷ thí đối bọn họ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Vương Thông đại thiếu gia đứng ở Vương Thiết Quân bên người, hai tay không tự giác nắm chặt, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, nét mặt khẩn trương chằm chằm vào Trương Khải cùng mọi người khác. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt trong nháy mắt. Mặc dù trước khi nói Trương Khải cho thấy sức chiến đấu nhường hắn có chút sợ hãi thán phục, nhưng giờ phút này phải đối mặt là hàng chục thanh danh hiển hách võ đạo tông sư, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vương Thông trong lòng không ngừng lẩm bẩm, Trương Khải tiên sinh tất nhiên lợi hại, nhưng này lấy 1 địch 10, thật có thể được không? Này hàng chục tông sư cái nào một cái không là tại võ đạo giới sờ soạng lần mò nhiều năm, thân kinh bách chiến, có được công lực thâm hậu cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Trương Khải tuy nói có chỗ hơn người, nhưng hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Vương Thông ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Trương Khải hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén như ứng, chăm chú nhìn chung quanh đối thủ, vận sức chờ phát động. Một võ đạo tông sư quát, tiếp quyền. Chỉ thấy trận mắt tròn xoe, toàn thân kinh đạo phồng lên, xương cốt bạo hưởng ở giữa, đột nhiên về phía trước vung ra một quyền. Trong chốc lát, không khí giống như bị một quyền này rút khô, hình thành một trượng lớn nhỏ quyền ấn. Quyền ấn không khí chung quanh bị kịch liệt áp xúc, phát ra tê tê tiếng vang, như cùng một đầu phẫn nộ tiền sử cự thú, vì tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng Trương Khải đánh tới. Một quyền này chưa tới, quyền phong đã như là lưỡi dao tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, mặt đất cắt đá vẩy ra, cỏ cây bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy bên trong một mớ hỗn độn, giống như tận thế giáng lâm. Trương Khải đứng ở quyền ấn phía trước, thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ bé, giống như sâu kiến đối mặt thương không sụp đổ, sinh tử treo ở nhất tuyến. Quyền ấn chớp mắt là tới, nặng nề mà đập vào Trương Khải trên người. To lớn lực trùng kích nhấc lên một hồi bụi mù, chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào. Nhưng mà, bụi mù tản đi, Trương Khải lại bình yên vô sự địa đứng tại chỗ, góc áo của hắn đều chưa từng bay động một cái, giống như kia năng lực khai sơn phá thạch một quyền chỉ là nhu hòa gió nhẹ lướt qua. Mọi người kinh ngạc há to mồm, con mắt chừng được như là trung đồng, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Bọn hắn sao thì không thể tin được, có người có thể vì huyết nục chi khu ngạnh kháng như thế một quyền kinh khủng, này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ đạo cực hạn nhận biết, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, duy có tiếng gió ở bên tai gào thét, dường như cũng tại là này kinh thế hai tục một màn mà sợ hai thán phục. Một bên Yến Bắc Phi sắc mặt âm trầm được giống như năng lực chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm Trương Khải, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Vừa mới một quyền kia uy lực hắn lại quá là rõ ràng, cho dù là lực lớn vô cùng, da dày thịt béo gấu bắc cực, chúng vào một quyền này thì tất nhiên sẽ bị mất mạng tại chỗ, óc vỡ toang. Có thể Trương Khải lại không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩa đều không có, thì cứng như vậy sinh sinh địa đó lấy, cái này khiến Yến Bắc Phi trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Mã Quốc Bảo nuốt ngụm nước bọt, tiết hầu nhấp nhô ở giữa, âm thanh mang theo khô không nói, tiểu tử này tà môn đến lợi hại, đơn đả độc đấu chỉ sợ khó mà thủ thắng, chúng ta cùng tiến lên. Trong ánh mắt của hắn vừa có đối với Trương Khải thực lực sợ hãi, lại có một tia không cam lòng. Thập đại tông sư liếc nhau, đặt thành ăn ý về sau, đồng thời thân hình bạo khởi, hướng về trong sân Trương Khải tấn mạnh đánh tới. Yến Bắc Phi dẫn đầu làm khó dễ, chỉ thấy hai tay của hắn múa, nhanh chóng kết tấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bên cạnh trong hồ nước thủy giống như nhận triệu hoán bình thường, ầm vang quần quần mà lên, ở dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng hội tụ thành hình rồng. Kia rồng nước dài đến vài chục trượng, giống như kình thiên trụ lớn, như thùng nước quy mô thân thể lóe ra lạnh băng sáng bóng, mang theo rời núi lấp biển chi thế, dương nhanh múa vút hướng phía Trương Khải vọt tới, chỗ đi qua, mặt đất bị rồng nước mang theo kình phong gẩy ra một đạo đường rãnh thật sâu khe. Cùng lúc đó, lại có một vị tông sư bản chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như là một quả như đạn pháo bắn thẳng đến mà ra, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, trong nháy mắt kéo ra mấy đóa kiếm hoa, mỗi một đám kiếm hoa cũng ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, những thứ này kiếm khí đan vào lẫn nhau, hóa thành một tấm kiếm võng, phô thiên cái địa hướng Trương Khải bao phủ tới, kiếm võng lướt qua, không khí bị cắt chém được suy suy rung động. Bên kia, một tông sư hít sâu một hơi, bắp thịt cả người căng cứng, trên da nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hắn hét lớn một tiếng, song quyền cùng xuất hiện, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch lực lượng, quyền phong gào thét, phía trước không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy màu trắng khối không khí, như hai viên như lưu tinh hướng phía Trương Khải đánh tới, không gian chung quanh đều tựa hồ bị này đôi quyền lực lượng chấn động được bắt đầu vặn mèo. Mà một dùng roi tông sư thì dáng người nhẹ nhàng vọt lên, trong tay trường tiên như linh xà múa, tiên sao trong không khí vung ra liên tiếp bạo hưởng, trong nháy mắt, bóng roi nặng nề đem Trương Khải không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa, mỗi một đạo bóng roi đều mang bén nhọn âm thanh xé gió, giống như có thể đem sắt thép đánh gãy, để người không chỗ có thể trốn. Mã Quốc Bảo hai chân đột nhiên đạp đất, quanh thân quần áo phồng lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân công lực hội tụ ở hai tay, theo quát to một tiếng, hai tay nhanh chóng múa, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí lưu tại trước người hắn tụ tập, áp xúc, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy lượn vòng cương phong chạm. Gió này chạm biên giới còn như thực chất hóa lưỡi dao, cao tốc xoay tròn ở giữa phát ra chói tai tiếng rít, những nơi đi qua, trên mặt đất cắt đá bị trong nháy mắt cuốn lên, như là vòi rồng nhỏ tàn sát bừa bãi. Hắn ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm, đừng nói là bình thường đá tảng, chính là đại thụ che trời, tại đây phong chạm chết hạ cũng khó có thể ngăn cản, tất nhiên sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay địa chặt đứt, hóa thành một đống gỗ vụn tàn bã. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mấy vị khác tông sư thì thi triển tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, trên trận chỉ riêng mang lớp lóe, kình khí tung hành, các loại bén nhọn sát chiêu phô thiên cái địa hướng phía Trương Khải quét sạch mà đi, thanh thế to lớn, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này cũng triệt để phá hủy. Vương Thiết Quân cùng Vương Thông đứng ở một bên, mắt thấy thập đại tông sư đồng thời hướng Trương Khải phát khó, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng sầu lo. Vương Thiết Quân cau mày, con mắt chăm chú nhìn giữa sân, trong lòng thầm nghĩ, này thập đại tông sư thủ đoạn quá mức bén nhọn, Trương Khải như thế nào lâm vào tình cảnh như vậy? Tuy nói cùng Trương Khải quen biết không lâu, nhưng giờ phút này thì không khỏi vì hắn mướt mồ hôi, chiến trận này hơi không cẩn thận chính là lo lắng tính mạng. Vương Thông cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh hơi có chút run rẩy mà thấp giọng nói, đây cũng quá lợi hại, Trương Khải sợ là giữ nhiều lành ít. Hai chân của hắn tượng là mọc dễ, vững vàng định tại nguyên chỗ, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào trong sân thế cuộc. Ngay tại thập đại tông sư công kích sắp chạm đến Trương Khải trong nháy mắt, Trương Khải thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Đúng lúc này, cả người hắn như tên lửa phóng lên tận trời, thập đại tông sư bén nhọn công kích trong nháy mắt thất bại, cường đại kình khí đụng vào nhau, trên mặt đất nổ ra từng cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Sau một khắc, Trương Khải thân hình trên không trung quỷ dị lóe lên, phản phất như quỷ mị. Trong chốc lát, hắn lại như trong truyền thuyết tám tay La Hán xuất hiện tại một vị tông sư trước người, tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản bắt giữ không đến tung tích của hắn, chỉ lưu hạ một đạo tàn ảnh lờ mờ. Còn chưa chờ vị tông sư này có phản ứng, Trương Khải nắm đấm liền cuốn theo vạn quân lực, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, vị tông sư này cơ thể tượng như diều đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài, trọn vẹn 20-30 trượng mới nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất, tại chỗ liền mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ, hồi lâu cũng không đứng dậy được. Sau đó, Trương Khải thân ảnh lại như gió táp xuyên thẳng qua ở trong sân, mỗi một lần hiện thân, chính là một vị tông sư bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng lúc này chính là liên tiếp nặng nề tiếng va đập cùng các bậc tông sư tiếng kêu thảm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tám cái tông sư liền đã ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, từng cái thân chịu trọng thương, hoàn toàn đánh mất sức tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Khải, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà Trương Khải thì lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, giống chiến thần giáng lâm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tiễn Bắc Phi trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Nhìn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không hề sức tái chiến tám vị tông sư, Tiễn Bắc Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn sao cũng không nghĩ ra, Trương Khải lại không cần tốn nhiều sức, thậm chí ngay cả từng chiêu từng thức đều chưa từng thi triển, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, liền tại trong nháy mắt đem những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi những cao thủ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chương 259, lấy 1 địch 10, 2, chương 259, lấy 1 địch 10, 2. Mã Quốc Bảo hai chân như nhũn ra, nếu không phải dáng chống đỡ, chỉ sợ sớm đã co quắp ngã xuống đất. Hắn lúc này, trong lòng hối hận muôn phần, hối hận chính mình vì sao muốn tùy tiện trêu chọc cái này đáng sợ tồn tại. Trương Khải cho thấy thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn, kia giống như quỷ mị tốc độ cùng tính áp đảo lực lượng, nhường Mã Quốc Bảo khắc sâu ý thức được mình cùng Trương Khải trong lúc đó kia giống lệch trời chênh lệch. Trương Khải thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Bắc Phi trước mặt, nhanh như quỷ mị. Yến Bắc Phi thậm chí không kịp làm ra một tia phản kháng, liền bị Trương Khải một phát bắt được cổ áo. Đúng lúc này, Trương Khải cánh tay nổi gân xanh, đột nhiên phát lực, đem Yến Bắc Phi hung hăng hướng lên ném đi. Yến Bắc Phi bỗng cảm giác cơ thể cấp tốc lên không, bên hai cuồng phong gào thét, hắn kinh hai trừng lớn hai mắt, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. À, thanh âm kia trong không khí run rẩy truyền ra, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mã Quốc Bảo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trơ mắt nhìn Yến Bắc Phi cơ thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tiếng kêu dần dần trở nên yếu ớt, càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất tại tập đoàn Viêm Long kia cao vút trong mây tầng 95 mái nhà phía trên. Mã Quốc Bảo dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Yến Bắc Phi thế nhưng võ đạo tông sư, lại bị tượng ném rác thải một dạng, trực tiếp theo mặt đất ném lên tầng 95 nhà chọc trời mái nhà. Vương Thiết Quân cùng Vương Thông đứng ở một bên, đồng dạng bị một màn này cả kinh ngây ra như phỗng. Vương Thiết Quân miệng đại trương, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, con mắt nhìn chằm chằm Yến Bắc Phi biến mất phương hướng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Vương Thông thì là hai tay thật chặt che đầu, cơ thể không tự chủ được lùi về sau, trên mặt vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Trương Khải đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như vừa mới kia kinh tâm động phách mọi thứ đều chẳng qua là một hồi nhỏ nhặt không đáng kể trò khơi hài. Trong lòng hắn, đánh bại này 10 đại võ đạo tông sư thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay, không có chút nào gợn sóng dâng lên. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi, mà thực tế sức chiến đấu càng là hơn cường đại đến có thể cùng nguyên anh sơ kỳ cường giả đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Trái lại này cái gọi là 10 đại võ đạo tông sư, chẳng qua là chút ít trúc cơ kỳ tiểu nhân mà thôi, trong mắt hắn, dường như cùng sâu kiến không khác. Bọn hắn những chiêu thức kia cùng công kích, theo Trương Khải, liền như là tiểu hài tử chơi đùa, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp. Nếu như không phải vì hướng Vương Thiết Quân chứng minh thực lực của mình, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Trương Khải mặt không thay đổi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía Mã Quốc Bảo. Mã Quốc Bảo đống cảm giác như rớt vào hầm băng, toàn thân huyết dịch giống như cũng tại thời khắc này đọc lại. Hai chân của hắn không bị khống chế run lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Mã Quốc Bảo kinh hãi chu lên, trên mặt sớm đã hết rồi trước đó khí thế kiêu ngạo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là ta sai rồi, cầu ngài lòng từ bi, dung tha ta lần này đi. Mã Quốc Bảo nước mắt chảy ngang, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, cơ thể càng là bởi vì sợ mà cuộn thành một đoàn, cả người tại Trương Khải kia còn như thực chất mạnh đại khí trang áp bách dưới, hiện đến vô cùng nhỏ bé. Vương Thiết Quân vội vàng hạ lệnh, rất nhanh, một đội nhân viên y tế mang theo cáng cứu thương cùng cấp cứu thiết bị vội vàng chạy đến. Bọn hắn nhanh chóng mà có thứ tự địa đối với nằm dưới đất 8 vị bị thương tông sư tiến hành kiểm tra cùng cấp cứu xử lý, có tại vì người bị thương băng bó vết thương, có đang tra nhìn xem người bị thương mạch đập cùng khí tức, hiện trường một mảnh rối ren. Mà Yến Bắc Phi cũng bị mấy cái thân thủ nhanh nhẹn người theo tập đoàn Viêm Long tầng 95 mái nhà cứu tới. Hắn bị đỡ lấy đi tới, mặc dù cơ thể cũng không gặp chí mạng thương tích, nhưng trên tinh thần kinh hãi nhường hắn gần như tan vỡ. Hắn ánh mắt rời rạc, sắc mặt tái nhợt được không có chút huyết sắc nào, hai chân phủ phiếm bất lực, như không phải có người đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã co quắp ngã xuống đất. Vương Thiết Quân bước nhanh đi đến Trương Khải trước mặt, trên mặt chất đầy cung kính cùng vẻ kính sợ. Hắn đầu tiên là chỉnh lý một chút quần áo của mình, sau đó thật sâu hướng Trương Khải bái, lưng không được cất thấp, giọng nói khiêm tốn lại thành khẩn nói ra: "Trương tiên sinh, hôm nay thật sự là nhường Vương Mộ thấy được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Thực lực của ngài siêu phàm thoát tục, ta Vương Mộ người từ đáy lòng địa bội phục. Trước đó đủ loại chỗ không đúng, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thông cảm nhiều hơn." Hắn nói chuyện lúc, con mắt vẫn luôn không dám nhìn thẳng Trương Khải con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với cường giả tôn sùng cùng kiêng kỵ. Lúc này Vương Thiết Quân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này bí cảnh thăm dò, năng lực mời được Trương Khải như vậy nhân vật lợi hại, nói không chừng thật sự có thể thành công. Thực lực của hắn cường đại như thế, nhất định năng lực tại thời khắc mấu chốt phát huy mấu chốt tác dụng, có lẽ lần này chúng ta thật sự có cơ hội đạt thành mục tiêu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng hy vọng. Vương Thông thì mặt mũi tràn đầy lịnh hót chạy đến Trương Khải bên cạnh, trên mặt cười nở hoa, hắn có hơi thân người cong lại, hai tay chắp tay, lấy lòng nói ra: "Trương huynh đệ, ngài bản lãnh này thật đúng là thiên hạ vô song a. Ta hôm nay coi như là hoàn toàn phục. Về sau có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó, tiểu đệ ta nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ." Kỳ thực Vương Thông đây Trương Khải còn lớn hơn mấy tuổi, lại tự xưng tiểu đệ. Không có cách, ai để người ta Trương Khải thực lực nghịch thiên a. Trương Khải thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt khoát khoát tay, cũng không ngôn ngữ. Mọi người gặp tình hình này, cũng không dám lại nhiều lên tiếng, tại Vương Thiết Quân cùng Vương Thông dẫn đầu xuống, một đoàn người lại lần nữa về tới tập đoàn Viêm Long cao ốc. Lần này, Vương Thiết Quân cùng Vương Thông thái độ đặc biệt thân cận, bọn hắn tự mình vây quanh Trương Khải, một đường đem nó mời đến văn phòng chủ tịch. Vừa tiến vào văn phòng, Vương Thiết Quân liền vội vàng phân phó người chuẩn bị tốt nhất trà thơm. Chỉ chốc lát sau, một chén nóng hôi hổi, hương khí bốn phía đỉnh cấp trà ngon liền đã bưng lên, cung kính bày ở Trương Khải trước mặt. Vương Thiết Quân cười rạng rỡ nói: "Trương tiên sinh, lần này chúng ta coi như là thấy được ngài lợi hại, về sau còn phải nhiều dựa vào ngài a." Vương Thông thì ở một bên phụ họa, không ngừng gật đầu đồng ý, ánh mắt bên trong tràn đầy lấy lòng. Trương Khải ngồi trên ghế, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống về sau, ánh mắt nhìn thẳng Vương Thiết Quân, mở miệng hỏi: "Chúng ta khi nào xuất phát?" Vương Thiết Quân vội vàng thẳng tắp sống lưng, hồi đáp: "Trương tiên sinh, chúng ta dự tính là ngày 15 tháng 12 lên đường, các hạng công tác chuẩn bị cũng đều tại khu chiêng gõ chống địa chuẩn bị, liền chờ ngày đó xuất phát. Đến lúc đó chúng ta đem tự mình đến tiễn ngài." Trương Khải khẽ gật đầu, nhẹ nói, được rồi. Sau đó, mọi người lại hàn huyên vài câu, trọng tâm câu chuyện phần lớn là quay chúng quanh lần này hành trình thảo luận cùng với đối với Trương Khải thực lực tán dương, Trương Khải chỉ là ngẫu nhiên ngắn gọn đáp lại. Một lát sau, Trương Khải đứng dậy, hai tay ôm quyền nói, vậy ta đi đầu một bước, cáo tử. Dứt lời, liền vững bước đi ra ngoài cửa. Vương Thiết Quân cùng Vương Thông đám người đuổi vội vàng đứng dậy đưa tiễn, một đưa thẳng đến tập đoàn Viêm Long lầu dưới cửa chính, nhìn Trương Khải bóng lưng dần dần từng bước đi đến, mới xoay người lại. Chương 260, Trường Bạch Sơn, 1, chương 260, Trường Bạch Sơn, 1. Năm 2013 ngày 15 tháng 12. Một khung cỡ lớn phi cơ bay lượn tại trời xanh. Thân máy bay thon dài mà trôi chảy, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, vỏ kim loại chiết xạ ra lạnh lùng mà hào quang chói sáng, phảng phất là trên bầu trời một đầu uy nghiêm màu bạc cự thú. Máy bay nội bộ cực kỳ xa hoa, mềm mại ghế salon bằng da thật dọc theo cabin hai bên theo thứ tự gạt ra. Mỗi một trường sofa cũng trang bị độc lập xoa bóp công năng cùng có thể điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ hệ thống, bảo đảm hành khách có thể tại cực hạn dễ chịu bên trong hưởng thụ phi hành. Thủy tinh đèn treo theo khoang thuyền đỉnh rủ xuống, tung xuống nhu hòa mà hào quang sáng chói, chiếu rọi tại chân hạ thủ công bệnh trên mặt thảm. Nơi đó thảm đồ án đẹp đẽ vô song, mỗi một chỗ chi tiết cũng hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp công nghệ. Đây chính là tập đoàn Viêm Long chủ tịch Vương Thiết Quân có máy bay tư nhân, giá trị 2 tỷ Mỹ kim. Trương Khải ngồi ở cabin vị trí trung ương, trong tay nâng lấy một quyển tiếng Anh tác phẩm, Thượng Đế Giống Loài, tại nhân loại kỷ luật cứu vớt trái đất, ánh mắt chuyên chú tại trang sách ở giữa đi khắp. Hắn tác giả chính là Linus, hắn ở đây về nước sau đó, tự mình cho Trương Khải hệ thống tin nhắn bản này hắn đại biểu cho làm. Tiến Bắc Phi cùng Mã Quốc Bảo lặng lặng mà ngồi ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tâm trầm. Từ bị Trương Khải đánh bại về sau, trong ánh mắt của bọn hắn lại không ngày xưa kiệt ngạo, thay vào đó là thật sâu phục khí, đã từng đánh nhau vì thể diện vào thời khắc ấy tiêu tán, bây giờ bọn hắn không còn dám tùy tiện chọn khởi sự đoan. Cái khác 8 vị võ đạo tông sư phân tán tại cabin các nơi, hoặc thấp giọng trao đổi võ học tâm đắc, hoặc lặng lặng địa nhìn chăm chú ngoài cửa sổ biển mây, ánh mắt bên trong cũng không ngừng toát ra đối với Trương Khải kính ý. Trương Khải thực lực cường đại để bọn hắn vui lòng phục tùng, tại đây chật hẹp trong cabin, Trương Khải không thể nghi ngờ là trong lòng mọi người hệ tâm. Bản này Thượng Đế Giống Loài, tại nhân loại kỷ luật cứu vớt trái đất tác giả đồng Mark Linus, Marcus Linus, ở nước Anh thậm chí toàn cầu cũng rất có lực ảnh hưởng. Hắn lúc đầu bởi vì đối với kỹ thuật chuyển gen không hiểu rõ mà đứng tại phản đối trận doanh, thậm chí biến thành phản đối chuyển gen mang tính tiêu chí nhân vật, vì sắc bén ngôn từ cung cấp tiến hành động biểu đạt lập trường của mình. Nhưng mà, theo xâm nhập nghiên cứu cùng đối với khoa học sự thật tiến một bước nhận biết, hắn dứt khoát thay đổi quan điểm, đã trở thành kỹ thuật chuyển gen kiên định người ủng hộ. Hắn dùng chính mình chữ viết cùng ngôn luận, hướng đại chúng truyền bá kiến thức khoa học, nỗ lực vốn nắn đã từng bởi vì hiểu lầm mà tạo thành thành kiến, mà bản này gửi cho Trương Khải thư, thì gánh chịu hắn đối với khoa học lý niệm chấp nhất cùng thủ vững, có thể tại Trương Khải trong tay, nó sắp mở ra một đoạn mới về chân lý cùng nhận biết tự hỏi lữ trình. Ánh nắng xuyên thấu qua phi cơ cửa sổ mạ tàu, vẩy vào Trương Khải quyển sách trên tay bên trên, hắn chậm rãi lật ra trang sách, ánh mắt tùy theo đắm chìm trong đó. Trong sách đưa ra, nhân loại đã bước vào nhân loại kỷ luật thời đại, chúng ta hoạt động đối với địa cầu hệ sinh thái sản sinh sâu xa lại không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Linus cho rằng, đối mặt trước mắt biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học đánh mất và nghiêm trọng môi trường vấn đề, không thể đơn thuần ỷ lại truyền thống bảo hộ cách thức, mà là cần một loại hoàn toàn mới, càng có sáng tạo cái mới tính tư duy. Kỹ thuật chuyển gen tại nông nghiệp lĩnh vực ứng dụng, bị tác giả coi là ứng đối lương thực nhu cầu tăng trưởng cùng môi trường tài nguyên căng thẳng cái này mâu thuẫn hữu hiệu đường tắt một trong. Thông qua chỉnh sửa gen, có thể bồi dưỡng ra càng chịu hạn, nhị đúng lụt, kháng sâu bệnh cây nông nghiệp chủng loại, giảm bớt nông nghiệp sản xuất đối với thổ địa, thủy tài nguyên cùng với thuốc trừ sâu phân bón hóa học quá độ ỷ lại, từ đó tại bảo hộ an ninh lương thực đồng thời giảm xuống đối với sinh thái phá hoại môi trường. Trương Khải bên cạnh đọc bên cạnh lâm vào trầm tư, hồi tưởng lại đã từng mắt thấy qua bởi vì thiên tai dẫn đến lương thực giảm sản lượng mà đưa tới nạn đói chẳng cảnh, cùng với nông nghiệp truyền thống bên trong hàng loạt sử dụng thuốc trừ sâu đối với thổ nhưỡng cùng nguồn nước tạo thành ô nhiễm. Hắn ý thức được, chỉ cần có thể hợp lý sử dụng kỹ thuật chuyển gen, thì tất nhiên có thể đánh vỡ trước mắt nông nghiệp phát triển đối mặt khốn cảnh, thực hiện nhân loại cùng trái đất sinh thái hài hòa cộng sinh. Nhưng cùng lúc, hắn thì biết rõ hạng kỹ thuật này tại xã hội dư luận phương diện đối mặt to lớn lực cản, như thế nào tại mở rộng khoa học kỹ thuật cùng xem trọng công chúng nguyện vọng trong lúc đó tìm thấy cân đối, chính là một gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Theo đọc xâm nhập, Trương Khải Việt phát giác bản này tác phẩm không vẹn vẹn là tại nghiên cứu thảo luận kỹ thuật chuyển gen thân mình, càng là hơn tại dẫn đạo mọi người lại lần nữa xem kỹ nhân loại cùng tự nhiên quan hệ, cùng với tại nhân loại kỷ luật thời đại dưới, chúng ta ứng làm thế nào gánh vác lên đối với địa cầu hệ sinh thái trách nhiệm, vận dụng khoa học kỹ thuật lực lượng đi tạo nên một có thể duy trì liên tục phát triển tương lai, mà không phải tại vô tri cùng trong sự sợ hãi bỏ lỡ. Có thể năng lực thay đổi hiện trạng kỳ ngộ. Vương Thông bưng lấy một ly rượu đỏ, chậm rãi lắc đến Trương Khải bên cạnh, đặt mông ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí cười đùa tí tửng, đưa tay vô Trương Khải bả vai, nói ra, bạn thân, nhìn xem cái gì thư đâu, mê mẩn như vậy. Trương Khải hơi khẽ nâng lên đầu, liếc mắt nhìn hắn, đem thư trang bìa sáng cho hắn nhìn xem, bình tĩnh nói, Thượng Đế Giống Loài, tại nhân loại kỷ luật cứu vớt trái đất giảng nhân loại cùng trái đất sinh thái quan hệ, còn nhắc tới kỹ thuật chuyển gen tại nông nghiệp bên trên ứng dụng, rất có độ sâu một quyển sách. Vương Thông nhướng mày, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi tới, chuyển gen, cái đồ chơi này không phải một thằng tranh luận thật lớn sao? Nhanh nói cho ta một chút. Trương Khải khép sách lại, ánh mắt trở nên kiên định mà có thần, chậm rãi nói ra, hiện tại rất nhiều người đối với chuyển gen tồn tại hiểu lầm, kỳ thực hạng kỹ thuật này nếu vận dụng thỏa đáng, có thể giải quyết không ít lương thực vấn đề. Ta một thằng có một chí hướng, chính là chế tạo hoa hạ Monsanto, sử dụng tiên tiến công nghệ sinh học thôi động nông nghiệp biến đổi, nhường quốc gia chúng ta tại lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp đi ở thế giới hàng đầu. Vương Thông nguyên bản vẻ mặt cười đùa trong nháy mắt thu lại, ngồi thẳng người, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ kinh ngạc cùng kính nể, nghiêm túc nói ra, không ngờ rằng ngươi có rộng lớn như thế khát vọng, chuyện này nếu làm thành, vậy thì thật là tạo phúc quốc gia cùng bách tính a. Về sau có cái gì cần phải rút một tay, cứ mở miệng, ta Vương Thông mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, nhưng tại loại đại sự này bên trên, tuyệt đối ủng hộ ngươi. Trương Khải khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nói ra, tốt, có ngươi những lời này, ta thì càng có động lực. Chẳng qua đường này cũng không tốt đi, còn phải từng bước một từ từ sẽ đến. Trương Khải ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng kiên quyết, nhìn Vương Thông nói ra, Vương thiếu gia, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ muốn tập đoàn Viêm Long 1/10 cổ phần, chính là vì thu mua Monsanto. Bây giờ toàn cầu công nghệ nông nghiệp bố cục chính tại xảy ra thay đổi, tập đoàn ở Đức đã tại cùng Monsanto hiệp đàm thu mua công việc, nếu để cho thành công công, tương lai công nghệ nông nghiệp quyền lên tiếng liền sẽ bị tiến một bước tập trung ở số ít mấy nhà cự đầu trong tay. Chúng ta Hoa Hạ không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhất định phải tại cái này mấu chốt trọng yếu nắm giữ quyền chủ động, mà ta cần đầy đủ tài chính đi tham dự trận này cạnh tranh, đi sửa đổi đây hết thảy. Vương Thông thu hồi ngày xưa vui cười, hai tay ôm ngực, một lát sau nói ra, huynh đệ, ta hiểu ngài ý nghĩ cùng khát vọng, chuyện này xác thực ý nghĩa trọng đại. Chương 260, Trường Bạch Sơn 2, chương 260, Trường Bạch Sơn 2. Chúng ta hiện tại có cùng chung mục tiêu, chỉ cần lần này ngài năng lực trợ giúp chúng ta Vương gia sửa đổi huyết mạch chớ chú cái này chỗ khó, kia 1/10 cổ phần nhất định chuyển cho ngài. Trương Khải khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, Vương thiếu gia, ngươi yên tâm, về huyết mạch chớ chú sự tình, ta nhất định dốc toàn lực. Đối đãi ta thành công giải quyết việc này, thì hy vọng ngươi năng lực tuân thủ lời hứa, cùng ta cùng nhau là Hoa Hạ công nghệ nông nghiệp nổi dậy trợ lực. Vương Thông vô bộ ngực, nhếch miệng cười nói, kia nhất định. Ta mặc dù bình thường nhìn lên tới không đáng tin cậy, nhưng ở đại sự thượng tuyệt đối không như xe bị tuột xích. Ngươi thì an tâm giải quyết nguyên rủa vấn đề, đến tiếp sau tiền bạc sự việc ta tới xong, hai anh em ta làm một trận một sự nghiệp lấy lừng. Trương Khải nhếch miệng lên, vô Vương Thông bà vai. Phi cơ một đường hướng bắc, rất nhanh liền tiến nhập quan ngoại nơi. Trương Khải để quyển sách trên tay xuống, đưa ánh mắt về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chỉ thấy một mảnh ngân bạch thế giới tại dưới chân trải rộng ra. Tháng 12 quan ngoại, phản phất là một bức thanh nhã tranh thủy mặc, bị thiên nhiên dùng trắng toát thuốc màu tùy ý bôi lên. Liên miên chập trùng dãy núi như là từng đầu ngủ say cự long, người khoác dày cổ tuyết động, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra nhỏ vụn quan mang, huyền như vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Giữa sân gốc, tản mát ở trong núi thôn xóm, là này rét lạnh yên tĩnh thế giới tăng thêm một vòng khói lửa nhân gian. Rộng lớn rừng rậm giờ phút này cũng bị băng tuyết phong ấn, trong rừng đất trống bị tuyết lấp đầy, như là từng mảnh trắng toát vải vẽ. Dòng sông sớm đã băng phong, mặt băng như gương, phản xạ bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có vài chỗ băng nứt dấu vết, như là vốn lượn vết sẹo, nói rét lạnh lực lượng. Đồng ruộng bị tuyết bao trùm, không thấy giới hạn, cùng thiên địa hòa làm một thể, không phân rõ ở đâu là thiên, ở đâu là địa, chỉ còn lại này vô biên vô tận trắng toát cùng mênh mông. Trương Khải lặng lặng nhìn mảnh này phong cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Mảnh đất này hùng hồn cùng trắng lệ, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vương Thông thì đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong mang theo một tia tự hào cùng cảm khái, chậm rãi nói ra, bạn thân, ngươi nhìn xem cửa này bên ngoài mặt đất, Vương gia chúng ta tập đoàn Viêm Long ban đầu chính là nổi dậy tại mảnh đất này. Nhớ năm đó, các tổ tiên tại đây băng thiên tuyết địa bên trong sờ soạng lần mò, dựa vào một cỗ không chịu thua sức lực cùng bén nhạy thương nghiệp ánh mắt, từ không tới có, từng chút đặt xuống căn cơ. Bây giờ đến chúng ta thế hệ này, càng không thể vứt đi phần này gia nghiệp, muốn đem tập đoàn Viêm Long đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Trương Khải có hơi gật đầu, trong lòng đối với tập đoàn Viêm Long lịch sử nội tình thì nhiều hơn mấy phần kinh ý. Không bao lâu, phi cơ bình ổn địa đáp xuống sân bay Trường Bạch Sơn Bạch Sơn. Cửa máy mở ra, lấp liệt gió lạnh cuốn theo hạt tuyết đập vào mặt, Trương Khải cùng Vương Thông đám người vững bước đi xuống cầu thang mạng. Phía sau thì đi theo Yến Bắc Phi 10 đại võ đạo tông sư. Trên bãi đáp máy bay, sớm đã sắp hàng chỉnh tề nhìn hơn 100 võ trang đầy đủ bảo tiêu, bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, thân mang thống nhất màu đen đặc chế đồ trông Z, trang bị tinh lương, từ trường cường đại, hiện lộ rõ ràng tập đoàn Viêm Long hùng hậu thực lực cùng uy nghiêm. Những người hộ vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy Vương Thông về sau, đều nhịp địa có hơi cúi người chào, sau đó nhanh chóng có thứ tự địa tản ra, đem Trương Khải một nhóm hộ ở giữa, hướng về sớm đã chờ ở một bên một loạt màu đen xe Việt dã đi đến. Cỗ xe phát động, mênh mông quần quần rời khỏi sân bay, hướng phía Trường Bạch Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngoài cửa sổ xe, là mênh mông vô bờ thế giới màu trắng, cuốn phong vòng quanh đông tuyết tại lộ diện thượng tùy ý bay múa, bánh xe tại tuyết động bên trong gian nan tiến lên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong xe, Vương Thông cùng Trương Khải mặt sắc mặt nghiêm trọng, lần này Trường Bạch Sơn hành trình liên quan đến nhìn Vương gia huyết mạch chớ chú có thể hay không giải trừ, thì liên quan đến nhìn Trương Khải có thể hay không đạt được tập đoàn Viêm Long trợ lực thực phát hiện mình khát vọng, trước đường dài dằng dặc, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Đội xe như một cái màu đen trường long, trực tiếp lái vào Trường Bạch Sơn cảnh khu. Bánh xe tại trên mặt tuyết không ngừng ép qua, tóe lên trận trận tuyết vụ. Theo cỗ xe xâm nhập, con đường càng thêm gập ghềnh khó đi, dày cộm tuyết động nhường bánh xe thỉnh thoảng trượt, thân xe thì bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vương Thông nắm thật chặt trong xe nắm tay, quay đầu đối với bên cạnh Trương Khải nói ra, bạn thân, lại hướng phía trước mở một hồi liền đến cảnh khu cuối cùng. Nhìn xem thấy phía trước đạo kia triền núi không? Đó chính là cảnh khu biên giới tuyến. Ngày bình thường, người bình thường là tuyệt đối không cho phép lướt qua, chẳng qua chúng ta tập đoàn Viêm Long đã sớm trên dưới đánh điểm tốt, cho nên có thể thuận lợi qua khứ. Qua kia triền núi, coi như thật là tiến vào Trường Bạch Sơn chỗ sâu, chỗ nào ít ai lui tới, thần bí khó lường, thì cất dấu Vương gia chúng ta một thằng tìm kiếm băng phách thảo, hy vọng lần này năng lực có kết quả. Trương Khải ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú đạo kia bị tuyết trắng bao trùm triền núi, khẽ gật đầu. Đội xe vất vả hướng phía triền núi leo lên, động cơ phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, bánh xe tại dốc đứng sườn núi mặt trượt sau lại ra sức chạm đất tiến lên. Cuối cùng, cỗ xe một cỗ tiếp một cỗ địa vượt qua triền núi, trước mắt là một mảnh càng mênh mông hơn, càng thêm nguyên thủy màu trắng hoang dã, cuồn phong gào thét nhìn quét sạch mà qua, tựa hồ tại hướng bọn này kẻ xông vào thị uy. Chương 261, đi đường khó, 1, chương 261, đi đường khó, 1. Xe Việt Giã đội xe tại bóng đêm mịt mờ cùng tuyết trắng mênh mang bên trong gian nan tiến lên, cho đến trong đêm 10 giờ, cuối cùng đến một mảnh ẩn nấp đất trống, từng dãy hơi có vẻ cổ xưa làm bằng gỗ phòng ốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Thông dẫn đầu xuống xe, chà chà hơi choáng hai chân, a ra một ngụm mạch khí, nói ra, bạn thân, đây chính là chúng ta tập đoàn Viêm Long trước kia xây nơi trú ẩn, lâu rồi không người đến, tối nay chúng ta phải tự mình động thủ chỉnh đốn xuống. Mọi người đi vào trong nhà, thấy lạnh cả người đập vào mặt, ẩm ướt không khí tràn ngập tại bốn phía. Trong phòng mặc dù trưng bày lấy mấy cái dầu đi hết gen sưởi ấm lô, nhưng trong lò một mảnh đen kịt, hào không sức sống. Vương Thông chỉ huy kia hơn 100 cái bảo tiêu nhanh chóng hành động, có đi ngoài phòng ôm đến khô giáo củi, có thì cẩn thận kiểm tra sưởi ấm lô tình hình, bảo đảm không có trục trặc. Mấy cái bảo tiêu thuần thục mở ra sưởi ấm lô miệng thông gió, đem củi cẩn thận lắp xong, sau đó theo trong ba lô lấy ra bật lửa, đốt lên trước đó chuẩn bị xong dễ cháy vật, nhẹ nhàng để vào trong lò. Ngọn lửa mới đầu có chút yếu ớt, nhưng tại bọn họ chăm sóc cẩn thận ở dưới, dần dần thịnh vượng lên, ấm áp màu đỏ cam ánh lửa bắt đầu ở trong phòng chập chờn. Theo lò lửa bùng nổ, trong phòng hàn ý dần dần rút đi, sắc mặt của mọi người cũng biến thành hồng nhuận. Vương Thông vừa ăn lương khô, vừa cười nói, hay là này lò lửa nhìn để người an tâm, tối nay có thể ngủ ngon giấc. Trương Khải quan sát một chút bốn phía, nơi trú ẩn treo trên vách tường một ít khẩn cấp chiếu sáng công cụ cùng địa đồ, trong góc chỉnh tề địa chất đống nhìn sung túc đủi, đồ ăn cùng với các loại đồ dùng hàng ngày, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Đơn giản sau khi ăn cơm xong, Vương Thông đại thiếu gia vội vàng chui vào đặc chế túi ngủ lông vịt, rất mau tiến vào mộng đẹp. Mà Trương Khải cùng thập đại tông sư thì tại riêng phần mình trong phòng tìm vị trí tốt, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Tại đây âm thầm trong đêm, chỉ có bọn hắn trầm ổn tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ gào thét phong tuyết âm thanh đan vào một chỗ. Ngoài phòng, phong tuyết vẫn như cũ tàn sát bừa bãi. Xa xa, mơ hồ truyền đến trận trận sói tru, âm thanh tại trống trải trong sơn dã quen quẩn, kéo dài mà thê lương. Nhưng mà, trong phòng mọi người lại dường như không phát giác gì, đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là trường Bạch Sơn chỗ sâu tầm thường bản nọ cùng thôi. Trương Khải đắm chìm trong chính mình điều tức trong, khí tức trong người chạy chậm chậm chuyển, mỗi một lần hô hấp đều bị thể xác và tinh thần của hắn càng thêm trầm ổn, là tức sắp đến không biết khiêu chiến yên lặng tích góp lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh dạng đông xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở vậy trong phòng, mọi người sôi nổi đứng dậy. Đơn giản ăn sáng xong về sau, đội xe lần nữa đạp vào hành trình. Đoạn đường này vẫn như cũng là tuyết trắng mịn mùng, bốn phía cảnh trí đơn điệu mà lại bao la. Ngẫu nhiên có tiểu động vật vượt qua. Xe Việt Giã tại gập ghềnh trên mặt tuyết gian nan bò, động cơ tiếng oanh minh tại yên tĩnh trong núi quanh quẩn. Dòng dã một ngày buôn ba về sau, lại là một loạt hơi có vẻ đơn sơ nơi trú ẩn xuất hiện ở trước mắt. Vương Thông nhảy xuống xe, duỗi cái thật lớn lưng mỏi, nói với Trương Khải, huynh đệ, tối nay ở chỗ này nghỉ tạm. Bắt đầu từ ngày mai, coi như thật không có đường, này xe Việt Giã cũng không cách nào lại hướng phía trước mở, chúng ta chỉ có thể đi bộ lên núi. Con đường tiếp theo không dễ đi, chẳng những tuyết động thâm hậu, địa hình thì phức tạp nhiều biến, còn phải luôn luôn cẩn thận phong tuyết cùng gia thú, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Khải nhìn qua xa xa liên miên chập trùng dãy núi, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, đến đâu thì hay đến đó. Vì đạt tới mục đích, đi bộ lại có làm sao? Mọi người bước vào nơi trú ẩn, làm sơ chỉnh đốn. Trong phòng công trình cùng trước một đêm cùng loại, mọi người ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn lương khô, một bên thảo luận tiếp xuống hành trình cùng có thể gặp phải tình hình, là tức đem bắt đầu gian nan đi bộ hành trình nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ ba sáng sớm, sắc trời chưa sáng rõ, mọi người liền đã thu thập thỏa đáng, tinh thần phấn chấn địa tại bên ngoài nơi trú ẩn tập hợp, xếp đội ngũ chỉnh tề, đón lấy lâm liệt gió lạnh hướng tuyết sơn xuất phát. Đường núi ngày càng gập ghềnh khó đi, dày cộp tuyết động che giấu tất cả tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng mà Trương Khải nương tựa theo bén nhạy thần thức, trước giờ cảm giác được tuyết rơi ẩn tàng tuyết ổ cả bấy, mỗi lần cũng kịp thời lên tiếng nhắc nhở mọi người đi vòng, tránh khỏi lần lượt có thể lâm vào khốn cảnh nguy cơ. Trên đường đi, mọi người cẩn thận tiến lên, đồng thời thì lưu ý lấy chung quanh con mồi. Nương tựa theo võ đạo tông sư nhóm siêu phàm thân thủ cùng tinh chuẩn sức phán đoán, bọn hắn thành công săn bắt mười mấy con thịt rừng, là tiếp xuống hành trình chữa bị đồ ăn. Sắp trời dần tối, lạnh gió càng mạnh thấu xương, mọi người quyết định dừng lại dựng trại đóng quân. Lần này mang theo là lều công nghệ cao, theo tinh xảo thu nạp trong túi lấy ra về sau, chỉ cần đơn giản làm việc, lều vải liền nhanh chóng triển khai cũng tự động cố định. Lều vải chất liệu dùng tiên tiến công nghệ cách nhiệt chống lạnh nano, không chỉ có thể chống cự cực hàn phong tuyết, còn có tốt đẹp thông khí tính. Trứng đồng nội bộ không gian rộng rãi, trang bị dễ chịu đệm ngủ cùng giữ ấm túi ngủ, cho dù ở này băng thiên tuyết địa trong, thì có thể khiến người ta cảm nhận được một tia ôn hòa. Mỗi lều vải giá trị mười mấy vạn mỹ kim, sang quý giá cả phía sau là chắc tuyệt hiệu suất, vì mọi người tại đây ác liệt môi trường bên trong cung cấp một an toàn dễ chịu chỗ nghỉ ngơi. Mọi người ngồi vây quanh tại trong lều vải, ăn lấy nướng xong thịt rừng, cơ thể dần dần ấm áp lên. Đàm luận một ngày kiến thức cùng đối với ngày mai hành trình quy hoạch, tại tuyết sơn này phía trên, mặc dù môi trường gian khổ, nhưng trong lòng cũng mang đối với mục tiêu kiên định niềm tin cùng đối với không biết không sợ dũng khí. Ngày thứ tư nắng sớm vất vả xuyên thấu nồng hậu dày đặc tầng mây, vẩy vào trắng toát tuyết trên mặt, mọi người đón lấy lẫm liệt gió lạnh, tiếp tục hướng về không biết xuất phát. Chương 261, đi đường khó, 2, chương 261, đi đường khó, 2. Đi tới lúc xế trưa, Vương Thông đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ phía xa phía trước một tòa nguy nga tuyết sơn, cao giọng nói ra, "Trương Khải, ngươi nhìn xem tòa kia tuyết sơn." Nhìn như tầm thường lại giấu giếm nguy cơ chí mạng. Trước đây chúng ta tập đoàn Viêm Long từng hao tổn thất đại võ đạo tông sư tại đây. Theo duy nhất người sống sót miêu tả, kia trong núi có một cái thần bí dị thú, thực lực khủng bố đến cực điểm, tu vi chí ít tại kim đan sơ kỳ, năng lực điều khiển băng tuyết, di sơn đảo hải, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hắn tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trương Khải nhìn chăm chú kia tuyết sơn, ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên thấu băng tuyết, nhìn thấy ẩn tàng phía sau nguy hiểm. Bên cạnh hắn thập đại tông sư nghe lời ấy, cũng đều mặt lộ vẻ cảnh giác, trong cơ thể chân khí âm thầm lưu chuyển, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện chí mạng nguy hiểm. Bốn phía gió lạnh gào thét, dường như tại vì kia thần bí dị thú trợ uy, trước mọi người được bước chân không tự chủ được chậm dần, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng như chỉ. Trương Khải ở phía trước dẫn đường, mọi người khác chậm rãi từng bước địa tại đất tuyết bên trong gian nan bốn ba, tòa kia tuyết sơn nhìn như gần trong gang tấc, giống như có thể đụng tay đến, nhưng thực tế đi nhưng còn xa không phải như thế, mỗi một bước cũng hãm sâu đến gối tuyết động, phảng phất có một đôi tay vô hình tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn. Gió lạnh như lao, thở ra nhiệt khí trong nháy mắt tại lông mày cùng lông mi thượng kết thành sương hoa, mơ hồ tầm mắt, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định nhìn qua phía trước mục tiêu. Trên đường đi, trừ ra phong tuyết tiếng rít cùng mọi người tiếng bước chân nặng nề, không còn gì khác tiếng vang, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Mãi đến khi lúc chạm vào tối, bọn hắn mới rốt cục đến dưới chân núi tuyết. Lúc này, ánh nắng chiều đã bị trầm trọng tầng mây che chắn, sắc trời nhanh chóng tối xuống, bốn phía nhiệt độ cũng gấp kịch hạ xuống, bóng tối giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng ập tới. Vương Thông nhìn qua âm trầm tuyết sơn, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói ra, trời đã tối đen, này trong đêm tình huống không rõ, lỡ như cảnh ngộ kia dị thú tập kích, chúng ta rất khó ứng đối, tối nay ở chỗ này hạ trại đi. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhanh chóng hành động. Bọn hắn thuần thục thanh lý ra một mảnh tương đối bằng phẳng đất tuyết, đỡ lấy lều công nghệ cao, lại tại doanh trại chúng quanh thiết trí đơn giản một chút cảnh báo trước trang bị, để phòng bị có thể đến từ chỗ tối nguy hiểm. Trong lều vải, sưởi ấm thiết bị tỏa ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng mọi người mệt mỏi khuôn mặt. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, yên lặng ăn lấy lương khô, ai cũng không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra đối với tức sắp đến khiêu chiến lo âu và một tia kiên quyết. Bên ngoài, gió lạnh vẫn tại tàn sát bừa bãi, thổi đến lều vải vang xào xạc, phảng phất là kia ẩn tàng tại tuyết sơn bên trong không biết sinh vật phát ra trận trận hống, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Vương Thông bọc lấy giày cộp đồ chống rét, sát bên Trương Khải tại trong lều vải ngồi xuống, một bên ngay lấy lương khô, một bên dùng kia mang theo vài phần bất cần đời giọng điệu nói ra, ha ha, bạn thân à, ngươi nói ta đoạn đường này dày vỏ, đủ mạo hiểm kích thích đi. Chẳng qua có đôi khi ta cũng nghĩ à, ta người này sinh à, trước đây có thể sống đặc biệt tiêu sái, mỗi ngày rượu ngon xe sang trọng, mỹ nữ vần quanh, kia thắng ngày nhiều lắm thoải mái đây này. Trương Khải có hơi nhíu mày, cười cười không có nói tiếp, Vương Thông lại phối hợp tiếp tục nói, ngươi biết ta trước kia lý tưởng là cái gì không? Ta liền nghĩ à, đem nhà ta kia sản nghiệp à, bảo vệ tốt là được. Sau đó ta liền khắp nơi đi tản bộ, xem xét trên thế giới cái nào chơi vui chỗ ngồi không có đi qua, ta liền đi tham gia náo nhiệt, làm cái tiêu diêu tự tại phú gia công tử ca chứ sao. Cái gì xe sang trọng à, ta phải làm cái nhà để xe toàn bộ chất đầy, hôm nay mở cái này, đến mai mở cái đó, ra ngoài kia quay đầu tỷ lệ không được phá chân à. Nói xong, Vương Thông còn khoa trương khoa tay một chút, lại nói tiếp, còn có à, ta muốn là gặp được những kia đặc thú vị lập nghiệp hạng mục, ta thì cùng bọn hắn nói, hắc, anh em, ta cho ngươi ném tiền, ngươi liền có thể sức lực tạo, thành ta cùng nhau kiếm nhiều tiền, bại cũng không có việc gì. Coi như mình lại chứ sao. Dù sao ta liền muốn sống được tùy tâm sử dụng, để người khác vừa nhắc tới ta, liền nói, nha, kia Vương Thông à, chính là cái sẽ hưởng thụ sinh hoạt hạng người, nhiều không nha. Trương Khải nhịn không được cười ra tiếng, trêu ghẹo nói, Vương thiếu gia, ngươi nơi này muốn trả rất thực sự à, chẳng qua chiếu hiện tại bộ này thế, ngươi cái này cần về sau qua loa, trước tiên đem trước mắt cửa này qua lại nói nha. Vương Thông vô đuổi, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, hạt dự, còn không phải sao, ai có thể nghĩ tới hiện tại phải cùng nhìn ngươi đang này băng thiên tuyết địa trong bị phần này tội nha, nhưng mà, và giải quyết chuyện này. Ta còn phải đem ta kia lý tưởng dọn dẹp, tiếp lấy đi thực hiện rồi, đến lúc đó ta có thể phải hào hào hưởng thụ một chút, đem trước đó bị tội cũng cho bù lại, ha ha. Ngày thứ năm, nắng sớm sơ chiếu, mọi người đón lấy thấu xương gió lạnh, bước lên leo lên tuyết sơn gian nan hành trình. Trên núi tuyết động cứng rắn như sắt, mọi người mỗi tiến lên trước một bước đều muốn xứ ra tất cả vô liếng, dùng cả tay chân, tại dốc đứng trên vách núi đá gian nan tìm lối ra, thở ra nhiệt khí thoáng qua hóa thành băng vụ, mơ hồ tầm mắt. Không có dấu hiệu nào, một hồi nặng nề lại làm cho người sợ hai tiếng oanh minh theo tuyết sơn chỗ sâu quần quần mà đến, phảng phất cự thú viễn cổ gầm thét. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy biển tuyết mênh mông như sụp đổ thiên hạ, theo đỉnh núi lao nhanh gào thét mà xuống, tuyết lãng cuộn cuộn, đá lạnh bay ngang, trong nháy mắt che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Không tốt, là tuyết lở. Trong chốc lát, Vương Thông sắc mặt trở nên trắng bệnh, hai mắt trở lên tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, miệng đại trương lại bị cong đến không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh, cơ thể không bị khống chế run rẩy lên. Mười đại võ đạo tông sư ngày thường trầm ổn bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi thật sâu, có người theo bản năng mà hướng lui về phía sau mấy bước, lại suýt nữa trượt chân. Kia hơn 100 tên bảo tiêu càng là hơn loạn trận cước, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, có người bối rối địa nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm trốn con đường sống, có người thì ngây người tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức không biết làm sao. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Khải mắt sáng như đuốc, hai chân một mực đính tại đất tuyết, trong cơ thể chân khí như sông lớn như vỡ đê lao nhanh cuộn cuộn. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, kết xuất phức tạp thần bí thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo thủ ấn biến ảo, không khí chung quanh bị cường lực quấy, hình thành một đạo cự đại trong suốt luồng khí xoáy bình chứng, đem mọi người cực kỳ chặt chẽ hộ tại sau lưng. Tuyết lở lực trùng kích rời núi lấp biển, như sơn băng hải tiếu tuyết động hung hăng nện ở luồng khí xoáy bình chướng bên trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang. Trương Khải cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống gò má lại trong nháy mắt đông kết. Hắn toàn lực chuyển vận chân khí, luồng khí xoáy bình chướng tại hắn chống đỡ dưới kiên cố, đem từng khối như to bằng gian nhà đá lạnh xoắn đến vỡ nát, vụt băng văng từ phía. Dài răng giặc mấy phút đồng hồ sau, tuyết lở tình thế yếu dần, Trương Khải quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi lại bị gió lạnh thổi đấu. Hắn chậm rãi phóng hai tay, luồng khí xoáy tiêu tán, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, mọi người không sao là được. Vội vàng tiếp tục đi đường, tuyết sơn này nguy cơ từ phía. Mọi người sống sót sau tai nạn, sôi nổi đối với Trương Khải ném vì cảm kích cùng kính sợ ánh mắt, ngay cả Tiêu Căng Khó Thuần Yến Bắc Phi cùng Mã Quốc Bảo cũng là như thế. Chỉnh đốn một lát sau, mọi người tiếp tục hướng về Tuyết Sơn chỗ sâu tiến lên, biết rõ con đường phía trước gian nan, nhưng Trương Khải cường đại cho bọn hắn một tia an ủi cùng tiến lên dũng khí. Chương 262, chụp mũ gấu chó, 1, chương 262, chụp mũ gấu chó, 1. Mọi người tại tuyết lở bên trong trải qua gian nguy, thật không dễ dàng vượt qua nguy cơ, làm sơ chỉnh đốn về sau, liền lại bước vào mênh mông đất tuyết tiếp tục tiến lên. Trương Khải bởi đó trước cứu vớt mọi người, đã biến thành trong đội ngũ không thể tranh cãi hạch tâm. Lại đi rồi hai canh giờ, Trương Khải đột nhiên tay bãi xuống, nói ra, mọi người dừng lại. Mọi người sôi nổi ngừng chân. Vương Thông mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi lên trước, hỏi, Trương Khải, làm sao vậy? Trương Khải vẻ mặt nghiêm túc, chỉ phía trước. Vương Thông theo hắn chỉ phương hướng liều mạng nhìn quanh, lại cái gì thì thấy không rõ, thế là cầm lấy ống nhòm nhìn lại. Chỉ thấy phía trước dường như ngồi một béo lùn chắc lịch thân ảnh, đưa lưng về phía bọn hắn, mặc trên người cùng loại rơm dạ trang phục, còn mang một đỉnh rất rộng mũ. Tiến Bắc Phi cho mày, thấp giọng nhỉ nó nói, như vậy băng thiên tuyết địa hoang dã, tại sao có thể có người ngồi ở chỗ kia? Mã Quốc Bảo nghe xong, tiến lên một bước nói ra, để cho ta đi dò thám. Dứt lời, hắn nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, vận lực hướng thân ảnh kia mũ đập tới. Chỉ thấy thân ảnh kia nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tránh thoát cục đá. Mã Quốc Bảo trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ, này nhìn như bình thường vừa trốn, lại hiện lộ ra không tầm thường thân thủ. Đợi thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, mọi người này mới nhìn rõ, thế này sao lại là một người, rõ ràng là một đầu thân hình to lớn lại mập mạp gấu chó. Con gấu chó này đội mũ, khoác lên cỏ tranh quần áo bộ dáng, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong có vẻ đặc biệt quỷ dị. Gấu chó xoay người, đối với mọi người nhe răng cười một tiếng, nụ cười kia nhường trong lòng mọi người không khỏi bốc lên trận trận khí lạnh. Vương Thông kinh hãi kêu lên, này là thứ quỷ gì? Trương Khải con mắt chăm chú chằm chằm vào gấu chó, nói ra, mặc kệ nó là cái gì, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người nghe xong, sôi nổi cảnh giác lên. Mọi người cẩn thận hướng phía gấu chó đi đến, mỗi một bước cũng đạp được cực kỳ cẩn thận, tim bại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Mà con chó kia gấu lại đột nhiên hai tay quanh, bộ dáng kia hiển nhiên như một nhân loại, mọi người bỗng cảm giác tê cả da đầu, nổi da gà dậy rồi một thân. Đợi cho đến gần, gấu chó đột nhiên miệng nói tiếng người, âm thanh tại đây băng thiên tuyết địa bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Vương Thông sợ tới mức trong mắt kém chút đến rơi xuống, cả kinh kêu lên, chó này gấu làm sao lại như vậy nói chuyện? Đây là yêu quái a. Gấu chó nghe xong, không vui, ồm ồm địa hồi nói móc, ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Tiến Bắc Phi cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên, chắp tay hỏi, này vị đại tiên, người xem có thể để cho chúng ta qua khứ. Gấu chó lườm hắn một cái, bậy vậy nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Trương Khải nhịn không được nói ra, ngươi này toàn thân lông xù, đòi tiền tài để làm gì? Gấu chó nghe xong, gãi đầu một cái, con mắt hơi chuyển động nói ra, ta sao vô dụng? Ta có thể cầm lấy đi mua mật ong, mua rất nhiều mật ong, ăn không hết còn có thể ngâm trong bồn tắm. Thử. Mã Quốc Bảo nín cười, nhỏ giọng nói với Vương Thông, chó này gấu chẳng lẽ thành tinh chức là tên quỷ tham ăn? Vương Thông nhíu môi, ta nhìn nó là đầu góc đông lạnh tròn váng, tại đây rừng núi hoang vắng ăn cướp, cũng không sợ gặp xét đánh. Gấu chó lô thai linh mẫn, nghe nói như thế, trợn mắt tròn xoe, hai ngươi nói thầm cái gì đâu? Lại nói nhảm, đem các ngươi cũng lưu lại cho ta làm tiểu đệ, mỗi ngày tìm cho ta ăn. Mọi người không còn gì để nói, này ma quái bầu không khí bên trong lại xen lẫn không hiểu hoang đường cùng khôi hài. Vương Thông cười rạng rỡ điệu nói, gấu đại tiên à, ngài xem chúng ta đoạn đường này màn trời chiếu đất, thực sự không có cái gì tiền tài, nếu không ngài cho chỉ cái đường khác, chúng ta lập tức thì đi. Gấu chó khinh thường hừ một tiếng, thiếu dùng bài này, không có tài thì để mạng lại chống đỡ. Mã Quốc Bảo nhịn không được nổ nước bọt nói, ngươi này béo ra hỏa, tứ chi phát triển ý nghĩ đơn giản, thì học người ăn cướp, mất mặt hay không? Lần này có thể chọc tổ ong vò vẽ. Gấu chó nghe xong, lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó, lập tức trợn mắt tròn xoe, há mồm phát ra rít lên một tiếng. Trong chốc lát, một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng âm theo gấu chó trong miệng phun ra, như là một vòng cao tốc xoay tròn sóng khí, thẳng bức mọi người. Cách gần đây Mã Quốc Bảo không tránh kịp, bị sóng âm chính diện đánh trúng, cả người trong nháy mắt như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở bên cạnh một gốc tráng kiện tùng tuyết bên trên. Giang giác một tiếng, tùng tuyết bị chặn ngang đụng gãy, đông tuyết vẩy ra. Những người còn lại cũng nhận sóng âm tác động đến, Tiến Bắc Phi thân hình lắc lư, vội vàng thi triển thân pháp, dưới chân liên tục chia xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Những người khác càng là hơn ngã trái ngã phải, bước chân lảo đảo. Chỉ có Trương Khải, hai chân như cùng ở tại đất tuyết bên trong mọc rễ bình thường, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chăm chú gấu chó, âm thầm vận chuyển công lực chống cự sóng âm xung kích, không còn nghi ngờ gì nữa hắn công lực cao hơn nhiều mọi người. Gấu chó lại dương dương đắc ý vỗ bộ ngực, lớn tiếng kêu ầm lên, ta chiêu này gọi vai hùng hống, các ngươi những phạm nhân này, căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Thứ thời, mau đem trên người thứ đáng giá cũng giao ra đây, bằng không để các ngươi nếm thử lợi hại hơn. Trương Khải cho mày, trong lòng đã hiểu chó này gấu khó đối phó, thấp giọng nói với mọi người trước ổn định, khác hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này gấu chó còn đang ở kia diếu võ dương ai địa lộ ra được nó tư thái thắng lợi. Vương Thông đại thiếu gia lại bị chó này gấu triệt để chọc giận, nổi trận lôi đình mà quát, cái thằng chó này, mọi người cùng nhau xông lên, đánh nó. Dứt lời, hắn vung tay lên, sau lưng kia hơn 100 hào bảo tiêu nhanh chóng xông tới, sôi nổi lấy ra súng tiểu liên và vũ khí hiện đại, đối với gấu chó chính là một hồi mưa to gió lớn bắn phá. Trong chốc lát, tiếng súng vang triệt đất tuyết, đạn như châu chấu hướng phía gấu chó chút xuống mà đi, trong đó còn kèm theo lựu đạn nổ tung tiếng oanh minh. Chương 262, chụp mũ gấu chó, 2, chương 262, chụp mũ gấu chó, 2. Nhưng mà, gấu chó lại toàn vẹn không sợ, đứng tại chỗ, Ngay tại đạn sắp chạm đến thân thể hắn trong nháy mắt, nó trước người lại hiện ra một tầng trong suốt cương khí, những viên đạn kia đánh tại trên cương khí, sôi nổi bị bắn ra, tóe lên từng mảnh tuyết vụ, mà lựu đạn nổ tung sinh ra lực trùng kích cũng chỉ là nhường nó tuyết động chung quanh phi dương, gấu chó tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Một màn này nhường mọi người cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất, Vương Thông càng là hơn mở to hai mắt nhìn, không thể tin hô, cái này làm sao có khả năng? Đây là quái vật gì? Mã Quốc Bảo theo trong đống tuyết đứng lên, vỗ vỗ trên người tuyết, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thiếu gia, cái đồ chơi này rất tà môn, ta bọn người kia cái nhi hình như không nhiều có tác dụng a. Gấu chó nhìn mọi người dáng vẻ chật vật, nhếch môi cười lên ha ha, tiếng cười kia tại súng ống âm thanh bên trong có vẻ đặc biệt chói tai, chỉ bằng các ngươi những thứ lặt vặt này, cũng nghĩ tổn thương bổn đại tiên. Quả thực là chê cười. Tiến Bắc Phi cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, chó này gấu phòng ngự vậy mà như thế mạnh. Lúc này, hỗn loạn cảnh tượng vẫn đang kéo dài, bọn bảo tiêu mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng ở Vương Thông thúc dục dưới, cũng không dám ngừng bắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn tại gấu chó cương khí trước tốn công vô ích địa bay múa, mà gấu chó thì càng phát ra ý, thậm chí còn tại nguyên chỗ nhảy lên nhảy múa. Chó này gấu một bên rẽ rùa thân thể mập mạp bắt đầu nhảy múa, một bên gân cổ họng hát lên ca đến. Ta là Tuyết Sơn một con gấu, cực kỳ thông minh lại oai phong. Các ngươi phàm nhân chớ lộn xộn, ngoan ngoãn lưu lại tài bảo cung cấp. Đạn bay tới ta không sợ. Cương khí hộ thể vui vô tận. Vội vàng đầu hàng đừng nằm mơ. Bằng không đem ngươi toàn bộ đánh ngu người. Trương Khải nghe chó này gấu gân cổ họng như thế vừa hát, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, âm thầm nghĩ, không ngờ rằng chó này gấu hay là cái văn nghệ cao thủ, hát đến ngược lại là ra dáng, chỉ là lời bài hát này thật sự là rất cuồng vọng. Hắn ý niệm này vừa mới hiện lên, bên cạnh 10 đại võ đạo tông sư lại từng cái bị tức giận đến nổi trận lôi đình, bộ dáng kia quả thực là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tiến Bắc Phi càng là hơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hô to một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, hôm nay không phải phải hảo hảo giáo huấn người không biết trời cao đất rộng này. Dứt lời, xuất trước hướng phía gấu chó vọt tới, còn lại 9 đại võ đạo cao thủ thì không chịu thua kém, sôi nổi nhào tới. Mã Quốc Bảo hét lớn một tiếng, xứ ra tất cả vô liếng, dồn hết sức lực hướng phía gấu chó cái bụng vung ra một cái trọng quyền. Vốn cho rằng có thể khiến cho chó này gấu bị đau, ai ngờ nắm đấm đánh lên thì như sa vào đông đống trong, mềm nhũn căn bản không làm được gì, còn bị một cố lực đàn hồi chấn động phải cánh tay du lên. Gấu chó lại vẻ mặt trêu tức nhìn hắn, thừa dịp hắn sững sờ thời khắc, giang hai cánh tay đột nhiên đưa hắn ôm lấy, còn rỗi ra thật dài đầu lưỡi lớn tại trên mặt hắn hung hăng liếm lấy một chút. Mã Quốc Bảo chỉ cảm thấy trên mặt ướt sũng, sền sệt, một cỗ mùi tanh bay thẳng chán, sợ tới mức kém chút ngất đi, trong miệng hoa hoa kêu to, ma ơi, này cái quái gì? Thúi chết người á. Gấu chó có thể không có ý định buông tha hắn, tiện tay một cái tát đưa hắn chụp ngã xuống đất, sau đó đặt mông tảng nặng nề mà ngồi ở trên người hắn. Mã Quốc Bảo bị ép tới không thể động đậy, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, sử dụng ra sức bú sữa mẹ hô to, cứu mạng a, cứu mạng, quái vật này muốn đem ta ép thành bánh thịt đá. Lại nhìn cái khác tông sư, cũng là tình hình chống chất, chỉ thấy con chó kia gấu đối mặt mọi người vây công, không chút nào hiện bối rối. Đừng nhìn nó thân thể mập mạp, hành động lại đặc biệt linh xảo. Nó rội ra kia lông sủ, lại lớn lại dày bàn tay, cách một tiếng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai, đem xông lên phía trước nhất một vị võ đạo tông sư một trường gỗ bay. Vị tông sư kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiêu thảm bay ra ngoài. Gấu chó đắc thế không tha người, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, sau đó đối với phía dưới một vị khác võ đạo tông sư Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang trầm, vị tông sư kia bị chặt chẽ vững vàng địa đánh vào trong đất, chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, tứ chi loạn vũ, liều mạng giãy giụa, lại không thể động đậy. Bên cạnh Vương Thông thấy cảnh này, con mắt trừng được căng tròn, miệng há thật to, lắp bắp nói, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta này một đám cao thủ, thế mà bị một đầu gấu chó đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Gấu chó đứng, vỗ vô móng vuốt, run run người bên trên tuyết, vẻ mặt khinh thường nhìn mọi người, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thì các ngươi chút bản lĩnh này, còn dám cùng bổn đại tiên đấu, thực sự là không biết lượng sức. Trương Khải lại nhíu mày, không chút hoang mang địa đi vào gấu chó bên cạnh, thần sắc chấn định nói, cầu hùng tiên sinh, thường nói không đánh không thành giao, ngươi nhìn xem, cái này trời đông giá rét, tất cả mọi người sốt ruột đi đường, ngươi có thể tạo thuận lợi để cho chúng ta quá khứ. Gấu chó nghe, lại lườm một cái, hai tay ôm ngực, ngạo mạn điệu nói, để các ngươi quá khứ, cũng không phải không thể, không trải qua trước tiên đem tiền qua đường lưu lại. Trương Khải khỏe miệng hơi dương lên, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm rúng gió tờ tiền giấy năm hào, đưa tới gấu chó trước mặt, nghiêm trang hỏi, cậu hùng tiên sinh, ngươi nhìn xem tiền này đủ sao? Gấu chó mở to hai mắt nhìn, nhìn kia năm mao tiền, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tiếp theo thẹn quá thành giận quát, ngươi đây là nhục nhã ta, ta cũng chỉ giá trị cái này khu khu năm mao tiền sao? Trương Khải cố nén ý cười, nghiêm túc gật đầu, nói ra, trong mắt của ta, ngươi liền đáng giá này năm mao tiền. Kỳ thực, Trương Khải trong lòng cũng không e ngại đầu này gấu chó. Ngay tại vừa nãy mọi người cùng gấu chó một phen quần nhau bên trong, hắn bất động thanh sắc quan sát gấu chó thực lực, bằng vào chính mình tu hành kinh nghiệm, đại khái đánh giá ra chó này gấu thực lực đại khái tại kim đan hậu kỳ. Trương Khải biết rõ, yêu thú như muốn hóa thành nhân hình, nhất định phải đạt tới nguyên anh kỳ, mà trước mắt con gấu chó này mặc dù ăn mặc hình người dáng người, nhưng không có hóa thành nhân hình, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có đạt tới nguyên anh kỳ, cho nên hắn kết luận chính mình có đầy đủ năng lực tương đối. Con chó kia gấu nghe được Trương Khải như thế dèm pha chính mình, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết nhìn phẫn nộ trong lòng, đúng lúc này nâng lên kia quả hương bổ tay gấu, mang theo tiếng gió vút vút, đột nhiên hướng Trương Khải đánh. Chương 263, Tuyết Sơn tam quái, 1, chương 263, Tuyết Sơn tam quái, 1. Gấu chó một tát này mang theo ngàn quân lực gào thét mà xuống, tay gấu vạch phá không khí, phát ra hô hô tiếng vang, chung quanh đông tuyết đều bị cô kình phong này thổi đến tứ tán bay tán loạn. Nhưng mà Trương Khải lại vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như dưới chân mọc rễ đồng dạng. Vương Thông đại thiếu gia ở một bên thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, gân cổ họng hô to, cẩn thận à. Ngay tại gấu chó tay gấu sắp chạm đến Trương Khải trong nháy mắt, Trương Khải không chút hoang mang địa duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ gấu chó bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình theo Trương Khải đầu ngón tay tuôn ra, càng đem gấu chó kia lực đạo kinh người một trường vững vàng đứng vững, khiến cho không cách nào lại đi tới mảy may. Gấu chó mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó trong lòng hiểu rõ, chính mình thân làm yêu thú, lực lượng vốn là lớn xa hơn cùng các loại cảnh giới nhân loại, mà trước mắt cái này nhìn lên tới chẳng qua chừng 20 người trẻ tuổi, rõ ràng cảnh giới dường như chỉ là kim đan trung kỳ, làm sao có khả năng có như thế lực lượng cường đại. Không đợi gấu chó nghĩ rõ ràng, Trương Khải đột nhiên ánh mắt run lên, trở tay chính là một cái tát đánh ra. Chỉ thấy trong không khí linh khí nhanh chóng hội tụ, tại bàn tay của hắn phía trước trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự đại năm ngón tay trường ấn, lóe ra quang mang nhàn nhạt, mang theo rời núi lấp biển chi thế hướng phía gấu chó vô tới. Gấu chó tự cao lực phòng ngự kinh người, mặc dù trong lòng hơi kinh, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, không làm tránh né, gắng gượng địa tiếp nhận một trường này. Chỉ nghe tách một tiếng vang thật lớn, một tát này chặt chẽ vững vàng địa đánh vào gấu chó trên người. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem gấu chó đánh cho đầu góc choáng váng, trên đầu mang mũ trong nháy mắt bay ra ngoài, gấu chó cơ thể thì không bị khống chế tại trong đống tuyết như cái như con toy chuyển 7-8 cái vòng tròn, cuối cùng tách một tiếng ngã rầm trên mặt đất, hồi lâu không đứng dậy được, hiển nhiên là bị một tát này triệt để đánh choáng rồi. Gấu chó run run thân thể, tức giận rít gào lên nhìn theo trong đống tuyết đứng lên, trên người nó đông tuyết gì rào mà rơi. Trương Khải trong lòng cũng không khỏi sợ hai thán phục chó này gấu lực phòng ngự thực kinh người, chính mình vừa mới một trường kia thế nhưng ngưng tụ tương đối lực lượng cường đại, vốn cho rằng có thể khiến cho chó này gấu chịu nhiều đau khổ, lại không nghĩ rằng nó cũng không nhận quá nặng tổn thương. Chỉ thấy gấu chó đột nhiên gia tốc, như là một tia chớp màu đen hướng Trương Khải đánh tới, tốc độ kia trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo cường đại lực trùng kích cùng cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nhưng mà Trương Khải không chút hoang mang, nương tựa theo từ trong Phục Hy cung học được cao thâm đạo pháp, thân hình trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Gấu chó cái này nào trực tiếp vô hụt, bởi vì quán tính, nó trên mặt đất trượt tốt một khoảng cách mới đứng vững thân hình. Trương Khải thực lực xa cao hơn nhiều cùng các loại cảnh giới người tu hành, hắn thân pháp càng là hơn nhanh đến mức cực hạn. Gấu chó không cam tâm, lại liên tiếp mấy lần khởi xướng tấn manh tấn công, nhưng mỗi lần đều bị Trương Khải thoải mái tránh đi, tức giận đến gấu chó kêu to. Trương Khải thấy thời cơ đã đến, đột nhiên tay phải vươn ra ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, một đoàn nóng bỏng ánh lửa tại đầu ngón tay hắn cháy hừng hực lên, đây chính là hắn Viêm Đế Thánh Hỏa. Đúng lúc này, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, Viêm Đế Thánh Hỏa cuốn theo vô tận sóng nhiệt hướng phía gấu chó bay đi. Đoàn kia hỏa diễm tinh chuẩn rơi tại trên người gấu chó, trong nháy mắt đem trên người nó cỏ tranh trang phục nhóm lửa. Gấu chó đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bắt đầu điên cuồng địa cơ tay múa chân đứng lên. Nó kia hai con tay gấu bối rối địa ở trên người đập, cố gắng dập tắt trên người ngọn lửa, có thể thế lửa lại càng lúc càng lớn. Bộ lông của nó bị đốt trọi hưng phấn âm thanh nương theo lấy nó kêu thảm, ngao, này là cái quỷ gì hỏa? Bỏng chết buồn đại tiên. Chỉ thấy nó một bên đều, một bên tại trong đống tuyết qua lại phi nước đại, mỗi chạy một bước thì dơ lên mảng lớn bông tuyết, nhưng này tuyết đối với Viêm Đế Thánh Hỏa mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, trên người nó da lông liền bị thiêu đến đen một khối tiêu một khối, tỏa ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Cái mông của nó thượng càng là hơn giấy lên một đám lửa lớn, đau đến nó càng không ngừng rẽ rủa thân thể mập mạp, bộ dáng kia dường như đang nhảy một loại kỳ quái nhảy múa. Trời ơi, cái mông của ta a, cứu mạng a. Gấu chó tiếng kêu vang vọng đất tuyết, nghe tới đặc biệt thê thảm lại lộ ra mấy phần buồn cười. Thực sự nhịn không nổi cái này hỏa thế tra tấn, gấu chó cuối cùng bông xuống ngạo mạn lúc trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai con tay gấu chắp tay trước ngực, tội nghiệp hướng nhìn Trương Khải cầu khẩn nói, đại tiên a, này vị đại tiên, van cầu ngài tha ta một mạng đi. Ta cũng không dám lại đánh cướp, đúng là ta cái không hiểu chuyện gấu ngốc a. Hu hu hu. Nước mắt kia nước mũi khét vẻ mặt, cùng trước đó uy phong lẫm lẫm bộ dáng tạo thành đối lập rõ ràng, để người không nhịn được cười. Trương Khải thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo băng hào quang màu xanh lam theo trong tay hắn bắn ra, hướng phía cháy hừng hực gấu chó bao phủ tới. Đây là hắn từ trong Phục Hy cung học được băng linh quyết, ý tại khống chế thế lửa để tránh đem chó này gấu thiêu chết. Rốt cuộc, Trương Khải chỉ là muốn cho nó một bài học, cũng không muốn náo ra tính mệnh. Tại băng linh ngự hỏa quyết tác dụng dưới, hỏa diễm dần dần thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ tại trên người gấu chó thiêu đốt lên, để nó không dám có chút ngừng, chỉ có thể tiếp tục tại đất tuyết bên trong quay cuồng, dãy rủa. Trương Khải thần sắc lạnh lùng nhìn tại trong lửa dãy rủa gấu chó, cao giọng nói ra, nhận ta làm chủ, bảo đảm ngươi một mạng. Gấu chó nghe nói, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia dãy rủa cùng không cam lòng, vừa vặn thượng cháy hừng hực thế lửa để nó đau khổ khó nhịn, mỗi giây cũng phảng phất đang địa ngục dày vò. Chương 263, Tuyết Sơn Tam Quái 2, chương 263, Tuyết Sơn Tam Quái 2. Cuối cùng, tại cầu sinh dục điều khiển, nó khẽ cắn môi, bình một tiếng, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta nguyện phụng ngài làm chủ a, cầu ngài mau đưa quỷ này hỏa thu đi. Trương Khải khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Chỉ thấy hắn dáng người tiêu sái hai tay múa, vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng mở dẫn, đoàn kia tàn sát bừa bãi Viêm Đế Thánh Hỏa tựa như cùng nhận triệu hoán bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, ngoan ngoãn địa về tới trong cơ thể của hắn. Thế lửa vừa diệt, gấu chó lập tức co quắp ngã xuống đất, hiện lên hình chữ đại ghé vào trong đống tuyết, từng ngụm địa thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, giống như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Trương Khải sao lại không biết chó này gấu đang giả chết, khóe miệng của hắn phải nhẹ, mang theo trào phúng nói, đừng tại đây chàng, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư nhưng không lừa gạt được ta. Tất nhiên đã nhận ta làm chủ, vậy liền cùng ta ký kết khế ước linh hồn chủ tớ, từ đây trung thành tuyệt đối, bằng không, lửa này tùy thời đều có thể lần nữa giáng lâm. Gấu chó nghe xong, toàn thân run một cái, biết mình đã vô kế khả thi, đành phải bất đắc dĩ bò người lên, dựa theo Trương Khải chỉ thị, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Trong chốc lát, một đạo thần bí chỉ riêng mang tại một người một gấu trong lúc đó lấp lóe, khế ước có hiệu lực. Đến tận đây, Trương Khải lại thêm một cái tiểu lệ. Hắn nhìn bên cạnh chật vật không chịu nổi gấu chó, trong lòng thầm nghĩ, ngày sau có chó này gấu tương trợ, chắc hẳn dọc theo con đường này cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Mà gấu chó mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Trương Khải, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc trộm Trương Khải, sợ hắn một mất hứng lại đưa tới cái kia đáng sợ hỏa diễm. Mọi người tận mắt nhìn thấy Trương Khải một cái nháy mắt thì thu phục gấu chó, trong lúc nhất thời phản ứng khác nhau. Vương Thông đại thiếu gia con mắt trường giống trung đồng, miệng đại trường, hắn mới bước vọt tới Trương Khải trước mặt, vây quanh gấu chó dạo qua một vòng, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, ông trời của ta. Bản thân, ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Đây chính là một đầu biết nói chuyện, năng lực phát công gấu chó à, ngươi thế mà cứ như vậy thu phục. Về sau ta muốn là cũng có thể thu phục dạng này kỳ thú, xem ai còn dám xem nhẹ ta. Nói xong, còn đưa tay muốn đi sờ sờ gấu chó, nhưng lại đột nhiên rụt trở về, sợ bị gấu chó cắn một cái. Tiến Bắc Phi, Mã Quốc Bảo và Võ Đạo Tông sư nhìn về phía Trương Khải, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng khâm phục, ánh mắt kia giống như nhìn thấy trên trời thần linh hạ phàm. Bọn hắn âm thầm may mắn làm sơ không có triệt để đắc tội Trương Khải, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Mã Quốc Bảo gãi gãi đầu, thấp giọng nói với Yến Bắc Phi, ta trước đó còn muốn nhìn khiêu khích hắn, thực sự là không biết sống chết ta. Hiện ở bên cạnh hắn lại nhiều như thế cái yêu thú lợi hại tiểu đệ, về sau nhưng phải coi hắn như tổ tông giống nhau cung cấp, tuyệt đối không thể lại chọc hắn. Yến Bắc Phi rất tán thành gật đầu. Trương Khải nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng âm thầm buồn cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra, tốt, tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, chó này gấu đã về ta, liền sẽ không lại đối địch với chúng ta hay là vội vàng đi đường đi, chớ có tại đây băng thiên tuyết địa bên trong chỉ hoãn quá lâu. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ gấu chó đầu, ra hiệu nó đuổi theo. Gấu chó mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nhất tại linh hồn khế ước ràng buộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa đi theo sau Trương Khải, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, hừ, tiện nghi ngươi tiểu tử này, chờ ta ngày nào tìm thấy giải trừ khế ước biện pháp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có chính nó năng lực nghe được, nó cũng không dám thật sự vi phạm Trương Khải mệnh lệnh, rốt cuộc kia Viêm Đế Thánh Hỏa uy lực, nó là cũng không muốn lĩnh giáo. Cứ như vậy, đội ngũ lại lần nữa chỉnh đốn, tiếp tục tại mênh mông trên mặt tuyết tiến lên, chỉ là lần này, mọi người nhìn về phía Trương Khải ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần kính sợ ỉ lại. Mọi người lại tại đất tuyết bên trong gian nan buôn ba một đoạn lộ trình về sau, liền tìm một chỗ tương đối chỗ có gió, ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Khải đem gấu chó gọi vào trước mặt, nói ra, về sau ngươi thì gọi gấu con đi. Tiếp theo, hắn thần sắc nghiêm túc hỏi, gấu con, ngươi có biết kể bên này có cái gì bí cảnh? Gấu chó đầu tiên là sững sờ, không đợi nó trả lời, Vương Thông như là đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm rúm gió bản vẽ, triển khai sau chỉ vào phía trên vẽ băng phách thảo bộ dáng nói ra, chính là có thể tìm tới loại thực vật này chỗ, ngươi biết không? Gấu chó nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, nhưng bởi vì cùng Trương Khải ký kết linh hồn khế ước, nó biết rõ chỉ cần chủ nhân tra hỏi, thì tuyệt đối không dám nói dối, bằng không chắc chắn lọt vào thiên đạo tàn khốc phản vệ. Thế là, nó đàng hoàng hồi đáp, thứ này ta là biết đến, thì tại phía trước ngoài ra cái đó trên đỉnh núi, chính là phía trước tòa kia lớn nhất trong tuyết sơn. Trương Khải khẽ gật đầu, lại truy vấn, vậy chúng ta lần này thì đến, trên đường đi có thể có nguy hiểm gì? Ngươi đang vậy nhưng có cái gì đồng bạn? Gấu chó rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói, chúng ta là tỷ đệ ba cái, đại tỷ của ta là một con tuyết địa linh hồ, pháp lực của nàng trong chúng ta là cao nhất. Ta còn có một cái nhị ca, là một đầu lợn rừng, thực lực của nó cùng ta không sai biệt lắm, ba người chúng ta ngày bình thường tại này trong núi tuyết hoành hành vô kỵ, người bên ngoài đều gọi chúng ta là tuyết sơn tam quái. Mọi người nghe nói, không khỏi nhìn nhau sững sờ. Vương Thông lo lắng nói, này nghe tới có thể khó đối phó à, vừa có linh hồ lại có lợn rừng, lỡ như chúng nó ngăn cản chúng ta, có thể như thế nào cho phải? Tiến Bắc Phi cao mày, nhìn xem nói với Trương Khải, tiền bối, ngươi nhìn xem tình huống này, chúng ta có phải hay không phải bàn bạc kỹ hơn? Tiến Bắc Phi nguyên bản đối với Trương Khải này cái mao đầu tiểu tử trước mắt, từ bị đánh bại lại mắt thấy hắn siêu tuyệt thực lực về sau, sớm thu lại kiệt ngạo chi tâm. Tu hành giới cường giả vi tôn, hắn thuận lý thành trương đổi tên Trương Khải là tiền bối. Trương Khải trầm tư một lát, ánh mắt kiên định nói, vừa đã biết đường đi, lại có thể nào dễ dàng buông tha? Mọi người nghỉ ngơi trước tốt, khôi phục thể lực, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Này gấu con bây giờ đã cùng ta khế ước tương liên, chắc hẳn nó cũng sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Gấu chó nghe nói như thế, nhếch miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, liền biết sai xử ta đây là đổ cái gì nấm mốc nha. Nhưng nó cũng không dám lớn tiếng phàn nàn, chỉ có thể âm thầm đoán thầm vài câu. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người lần nữa đạp vào hành trình, hướng phía tòa kia thần bí tuyết sơn xuất phát, chỉ là trong lòng của mỗi người cũng nhiều hơn một phần đối với con đường phía trước cẩn thận. Chương 264, Cửu Vĩ Thiên Hồ, chương 264, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mọi người tăng tốc bước chân, hướng về trước mặt tuyết sơn gian nan buôn ba. Đi tới, một hồi mùi thơm xa xa bay tới, mọi người hiếu kỳ theo hương vị rẽ ngoặt tiến lên, lại nhìn thấy một đầu hình thể to con lợn rừng. Nó toàn thân lông đen cứng đến nỗi tượng cương trầm, hai viên thật dài răng nanh theo khóe miệng lộ ra, giờ phút này nó tượng người giống nhau vững vàng ngồi ở chỗ kia, hai con móng trước thuần thục lật qua lật lại thịt nướng, trong miệng còn ngâm nga bài hát, cả tử rất tức cười. Ta bản trong núi tiêu giao khách, giữa trời đất mặc ta vui, nướng tiểu thịt ngâm nga bài hát, khoái hoạt đấu qua thần tiên nhà, nha a hát. Nay lợn rừng một ngẩng đầu nhìn thấy mọi người, lập tức giật mình kinh ngạc, con mắt trừng được căng tròn, trong miệng thịt nướng cũng kem chút rơi ra đến. Hai cái lô hai vậy bạch địa dựng lên, cảnh giác nhìn mọi người. Lúc này, bị Trương Khải thu phục làm người hầu gấu chó ngao ô kêu một tiếng, vui vẻ địa chạy tiến lên, đối với lợn rừng hô, nhị ca, ngươi thế nào ở đây này? Lợn rừng nhìn nhìn gấu chó, lại nhìn nhìn Trương Khải đám người, nhếch miệng nói, "Hùng đệ đệ, ngươi thế nào cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ?" Gấu chó vụng trộm liếc mắt nhìn Trương Khải, gãi gãi đầu nói, "Nhị ca, chuyện này nói rất dài dòng, bây giờ cùng chủ nhân nhà ta có ăn có uống, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm." Trương Khải trong lòng âm thầm đề phòng, nghĩ này lợn rừng nhìn dã tính khó thuần, sợ là muốn nổi trận lôi đình, hướng bọn hắn phát động công kích. Rốt cuộc này rừng núi hoang vắng, dã thú sao có thể tùy tiện phục người? Hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, ánh mắt chăm chú nhìn lợn rừng, đã trong đầu suy tư cách đối phó. Cái nào hiểu được lợn rừng con ngươi đảo một vòng, đem thịt nướng hướng bên cạnh vừa để xuống, trực tiếp chạy như một làn khói đến Trương Khải trước mặt, bình một tiếng quỳ xuống, hai tay chắp tay nói ra, "Vị đại nhân này, các vị đại gia, ta đầu hàng." "Đầu hàng á?" Lợn rừng nhỏ giọng thầm thì, "Hung đệ đệ cùng thực lực của ta 8 lạng nửa cân, nó cũng hàng, ta còn đánh cái truy a." Trương Khải lập tức ngây ngẩn cả người, lòng tràn đầy đề phòng trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt này hí kịch tính một màn, trong đầu trống rỗng, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này lợn rừng tinh như thế biết xem xét thời thế, ngược lại bất đi một phen tay chân. Một bên Vương Thông đại thiếu gia nhịn không được phốc cười ra tiếng, Tiến Bắc Phi cùng Mã Quốc Bảo 10 đại võ đạo tông sư cũng đều ngây ngẩn cả người, bản cũng bày xong tư thế chuẩn bị đánh, không ngờ rằng này lợn rừng như thế thức thời bộ dáng này thật sự là để người không nhịn được cười. Mã Quốc Bảo cười lấy trêu ghẹo nói, "Ngươi này lợn rừng, ngược lại là thông minh cực kỳ, không đánh mà hàng a." Lợn rừng ngẩng đầu, nghiêm trang nói, "Ta mặc dù là đầu lợn rừng, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế nha, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt." Mọi người nghe, càng là hơn cười đến ngửa tới ngửa lui, này dưới chân núi tuyết bầu không khí bỗng chốc trở nên sung sướng vô cùng. Trương Khải nghe xong lợn rừng muốn đầu hàng, con ngươi đảo một vòng, nói ra, "Muốn đi theo ta có thể, nhưng được ký kết khế ước linh hồn chủ tớ, như vậy ta mới có thể tin ngươi." Lợn rừng nghe xong lời này, trong lòng trong nháy mắt mắng lên, "Cái này có thể ác nhân loại, thế mà để cho ta ký này đổ bỏ khế ước, quả thực là bắt nạt theo mà." Có thể trên mặt lại chất đầy đủ cười, lĩnh hót nói ra, "Ai nha, chủ nhân chủ ý này được. Ta lão chư năng lực đi theo chủ nhân, đó là 8 đời đã tu luyện phúc khí, ký khế ước đó là nhất định, ta tuyệt đối không có hai lời." Trương Khải nghiêm sắc mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo ánh sáng bắn về phía lợn rừng. Lợn rừng thấy thế, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một ít người bên ngoài nghe không hiểu heo ngữ giả trang ra một bộ thành tính phối hợp bộ dáng. Quang mang kia tại giá đầu heo sang lại xoáy một lát, dần dần ngập vào hắn thể nội, khế ước ký kết hoàn thành. Khế ước sau một lát ký kết xong, lợn rừng lập tức tiến đến Trương Khải trước mặt, gật gù đắc ý địa nói, "Chủ nhân a, ngài chính là ta lão chư trong lòng Thái Dương, quang mang vạn trượng. Từ hôm nay trở đi, ngài nhường ta hướng tây, ta tuyệt đối không hướng đông, ngài nhường ta đuổi cậu, ta tuyệt đối không đuổi gà. Ta này một thân câu chuyện thật, về sau thì toàn bộ là ngài thi triển, nếu ai dám đối với chủ nhân ngài bất kính, ta thì dùng này răng nanh đem hắn đội lên bầu trời." Một bên gấu chó nghe được lợn rừng phen này buồn nôn lời nói, toàn thân run một cái, như là bị sét đánh đồng dạng. Nó dùng hai cái chân trước che mắt, trong miệng lẩm bẩm, "Nhị ca à, ngươi đây cũng quá buồn nôn, ta này toàn thân hùng mao đều sắp bị ngươi nói dựng lên." Gấu chó vụng trộm nhìn nhìn Trương Khải, lại nhìn một chút lợn rừng, trong lòng suy nghĩ, "Ta này nhị ca trước kia cũng không như thế hội lính hót, này theo tân chủ nhân, thế nào trở nên khoa trương như vậy, ta về sau có thể thế nào cùng nó cùng nhau trộn lẫn nha." Trương Khải bị này lợn rừng một phen buồn nôn lời nói làm cho toàn thân nổi da gà, vội vàng khoát khoát tay nói, "Được rồi được rồi, ít lại nhải, về sau biểu hiện tốt một chút." Lợn rừng lại không buông tha, tiếp tục nói, "Chủ nhân, ngài cũng đừng ghét bỏ ta, ta đối với ngài trung tâm kia thật là đây tuyết sơn này còn cao, đây cước này ở dưới địa còn dày hơn, liền xem như trời sập xuống, ta cũng sẽ ngăn tại ngài trước người, vì chủ nhân ngài che gió che mưa." Trương Khải thực sự nhịn không nổi, vội vàng mang theo mọi người đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, chạy ngay đi, đừng tại đây nghe này lợn rừng nói linh tinh." Lợn rừng thì hấp tấp địa theo ở phía sau, còn thỉnh thoảng địa yêu quát một tiếng, "Chủ nhân, ngài chậm chút, ta này trung thành tuyệt đối lao chứ a." Trương Khải mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, vừa đi, một bên trò chuyện, không bao lâu liền đi đến một chỗ triền núi trước. Mọi người chỉ thấy trước mắt đứng sừng sững lấy một đám viên bóng loáng bằng phẳng tảng đá lớn, mặt đá trừ ra băng tuyết, không hề có gì, mảy may nhìn không ra có gì dị thường. Lúc này, lợn rừng đã sớm biết Trương Khải mục đích của bọn hắn, vì tại tân chủ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, rất là vui vẻ địa chạy tiến lên, dùng cái mũi đuổi đá, dương dương đắc ý nói ra, "Chủ nhân, ta hiểu rõ này huyền bí trong đó. Đây thật ra là một trận pháp che chắn, chỉ cần hướng tảng đá kia góc trái trên cùng rót vào linh lực, lại dọc theo này khe đá hướng đi theo thứ tự đưa vào linh lực, đợi đến linh lực tuần hoàn một tuần, thì có thể mở ra bước vào bí cảnh lối đi nha." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trương Khải nghe xong, cùng 10 đại võ đạo tông sư liếc nhau, gật đầu một cái. Mọi người dựa theo lợn rừng lời nói, sôi nổi vận chuyển thể nội linh lực, đem nó hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó hướng phía đá góc trái trên cùng chậm rãi rót vào. Trong chốc lát, đá mặt ngoài nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, Trương Khải dẫn đầu dọc theo khe đá dẫn đạo linh lực tiến lên, Tiến Bắc Phi và tông sư theo sát phía sau, một cái tiếp theo một cái đem linh lực tiếp tục truyền lại. Theo linh lực lưu chuyển, trên tảng đá dần dần hiện ra một ít phức tạp phù văn, chỉ riêng mang thì càng thêm lóa mắt. Đột nhiên, chỉ nghe một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, vách đá run lẩy bẩy. Đúng lúc này, một cái cự đại động tại trên vách đá chậm rãi hiện hiện, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa theo trong động đập vào mặt. Liếc nhìn lại, bên trong đen như mực sâu không thấy đáy, nhưng năng lực rõ ràng cảm giác được trong đó không gian rộng lớn. Vương Thông đại thiếu gia thấy thế, hưng phấn đến nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, "Thật tốt quá. Này nhất định chính là trong truyền thuyết bí cảnh." Nói xong, liền không kịp chờ đợi muốn hướng trong động sông, lại bị Trương Khải kéo lại, "Đừng nội, này bí cảnh bên trong chỉ sợ giấu giếm hung hiểm, còn cần hành sự cẩn thận. Đúng lúc này, Trương Khải bén nhạy phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh như cuộn trào mãnh liệt thủy triều đánh tới. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, gấu chó cùng lợn rừng liền cùng lúc bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chụp té xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, trên mặt đất trượt ra mấy trượng xa, giơ lên một mảnh bụi đất. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn hồ ly xuất hiện ở trước mắt. Nó toàn thân tuyết trắng, lông tóc lóe ra ánh sáng dịu dịu, chín cái lông xù cái đuôi tại sau lưng dáng rất yêu điệu, mỗi một cái chóp đuôi đều rất giống ẩn chứa tinh thần quang mang, một đôi u trong mắt màu xanh lam giống như thâm thúy hàn đảm, lại thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lại là trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng, cửu vĩ thiên hồ. Vương Thông đại thiếu gia dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất. Cái khác 10 đại võ đạo tông sư thì mặt lộ vẻ sợ hãi, sôi nổi bày ra phòng ngự tư thế, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ, nhìn chằm chằm cửu vĩ thiên hồ, toàn thân cơ thể căng cứng, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến công kích. Cửu vĩ thiên hồ từ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn gấu chó cùng lợn rừng, âm thanh lạnh băng thấu xương, các ngươi hai cái này phản đồ. Chúng ta nhất tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy này bí cảnh, các ngươi sao dám làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình. Gấu chó cùng lợn rừng dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Lợn rừng há miệng run rẩy mở miệng, đại tỷ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ à, vị đại nhân này thần thông quảng đại, chúng ta thật sự là không phản kháng được. Gấu chó thì ở một bên phụ họa, đầu chôn được trầm thấp. Trương Khải thấy thế, tiến lên một bước, ôn quyền nói, tiền bối, chúng ta lần này tới trước, chỉ vì bước vào bí cảnh lấy được băng phách thảo, tuyệt không cái khác các ý, mong rằng tiền bối năng lực tạo thuận lợi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, hừ, băng phách thảo là ta bí cảnh thánh vật, há tha cho các ngươi những nhân loại này tùy ý hái. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm thần trí của nàng quét đến gấu chó cùng lợn rừng trên người khế ước linh hồn chủ tớ ấn ký lúc, càng là hơn nộ khí trùng thiên, trong mắt sát ý nhất thời, ngươi cái này có thể ác nhân loại, dám nô dịch tộc nhân của ta, chỉ cần giết ngươi, khế ước này tự nhiên giải trừ. Dứt lời, Cửu Vĩ Thiên Hồ quanh thân linh lực phun trào, không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 265, toàn lực đánh một trận, 1, chương 265, toàn lực đánh một trận, 1. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn chăm chú mọi người, toàn thân khí tức như cuộn trào mãnh liệt màu đen như thủy triều bắt đầu tăng vọt, trong không khí tràn ngập khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Mọi người kéo căng thần kinh, cảnh giác chằm chằm vào cái này yêu tà vật, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, lại không người dám dẫn đầu núp nhích chút nào. Hơi thở của Cửu Vĩ Thiên Hồ không ngừng kéo lên, sau lưng nó chín cái đuôi tùy ý múa, mỗi một lần đong đưa đều giống như tại quật không khí xung quanh, phát ra tê tê tiếng vang. Trương Khải cùng cái khác võ đạo tông sư nhóm mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác được một cách rõ ràng cái này hơi thở của Cửu Vĩ Thiên Hồ đã đột phá Kim Đan hậu kỳ, vững vàng bước vào Nguyên Anh sơ kỳ. Trương Khải trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình tuy là Kim Đan trung kỳ, nhưng nương tựa theo đặc biệt công pháp cùng phong phú kinh nghiệm thực tế chiến đủ sức để trong khoảng thời gian ngắn cùng Nguyên Anh sơ kỳ cường giả đối chiến mà không rơi xuống hạ phong, nếu là tìm đúng thời cơ đánh lén, có thể làm cho đối phương bị thương. Nhưng hắn thì đã hiểu, tiểu này ngắn ngủi chống lại chẳng qua là bằng vào kỹ xảo cùng dũng khí, theo thực lực tổng hợp tới nói, mình cùng Nguyên Anh sơ kỳ vẫn còn tại chênh lệch không nhỏ. Cửu Vĩ Thiên Hồ này một sáng toàn lực làm, hắn lực phá hoại có thể nghĩ, chính mình lần này nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không khí chung quanh giống như đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ đông kết, lòng của mọi người nhảy âm thanh tại trong yên tĩnh càng thêm rõ ràng có thể nghe, một hồi nguy cơ sinh tử chính lặng yên giáng lâm. Nhưng mà, cái này hơi thở của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại không có chút nào đình chỉ kéo lên dấu hiệu, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng dâng lên động. Chỉ một lát sau trong lúc đó, nó quanh thân linh lực ba động liền đạt đến Nguyên Anh trung kỳ trình độ kinh khủng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn như biển linh khí vì nó làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra, vô hình uy áp như là thực chất hóa bình thường, chiếu nặng địa đặt ở trong lòng của mỗi người. Vương Thông, vị đại thiếu gia này, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tại Nguyên Anh cường giả uy áp dưới, hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn kia hơn 100 tên bảo tiêu, mặc dù ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, tự xưng là dũng cảm, nhưng tại bực này siêu việt tưởng tượng lực lượng trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến bình thường, sôi nổi không chịu nổi, đồng loạt nằm trên đất, cơ thể không bị khống chế run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giống như đối mặt với diệt thế ma thần, sinh mệnh tại thời khắc này biến đến vô cùng yếu ớt. Mà Trương Khải cùng cái khác võ đạo tông sư nhóm, mặc dù gắng gượng chịu đựng nhìn không có ngã xuống, nhưng cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, mỗi một lần thở dốc đều giống như tại cùng áp lực nặng nề làm lấy chật vật chống lại, hai chân run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống. Nhưng mà, nhường Trương Khải không có nghĩ tới là, hơi thở của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn, thoáng qua liền bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Kinh khủng uy áp như bại sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt quét tán, không gian tựa hồ cũng bởi vì cỗ lực lượng này mà chấn động và mèo. Vương Thông cùng kia hơn 100 tên bảo tiêu lập tức bị chèn ép được miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, cơ thể tượng rách nát bao tải co quắp ngã xuống đất, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Vì Yến Bắc Phi, Mã Quốc Bảo và cầm đầu thập đại tông sư, tại đây cỗ phảng phất diệt thế uy áp dưới, thì khó mà chống đỡ được, cùng nhau tê liệt ngã xuống, phun máu phè phè, khí tức trong người hỗn loạn không chịu nổi, chưa giao chiến liền đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy cơ giáng lâm. Chỉ có Trương Khải một người, hai chân như là mọc rễ một vững vàng đứng tại chỗ, vững như núi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, mặc dù cảm nhận được cỗ kiếp như nặng như Thái Sơn áp lực, lại nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đặc biệt công pháp cưỡng ép chống cự. Tại đây trong tuyệt cảnh, Trương Khải trong lòng không có chút nào lùi bước tâm ý, ngược lại dấy lên hừng hực đấu trí. Thời khắc này Trương Khải đã siêu thoát ngoại vật, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở toàn lực vận chuyển phục hy chính khí công trong, linh lực trong cơ thể phảng phất lao nhanh sông lớn. Theo công pháp bị đẩy tới 100% toàn bộ công suất vận chuyển, thân thể của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy Trương Khải sắc mặt nhanh chóng biến đến đỏ bừng, kia màu đỏ phảng phất thiêu đốt giáng chiều, theo gò má lan tràn đến cái cổ, sau đó toàn bộ thân thể thì dần dần bảy biện ra hỏa hồng chi sắc, giống như bị liệt hỏa rèn luyện tinh cương. Hắn toàn thân huyết mạch khí tức cũng như bị nhen lửa dầu nóng sôi trào lên, khí tức nóng bỏng tại bên ngoài thân quanh quẩn, mơ hồ tản ra một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng. Mà ở này ánh sáng màu lửa đỏ bó tay phía dưới, không ngờ có một tầng như ẩn như hiện lam sắc quang mang lấp lóe, như là thâm thủy trong hải dương thần bí mạch nước ngầm, cùng nóng bỏng hồng mang đan vào lẫn nhau, va chạm, hình thành một loại kỳ dị mà lại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dường như nói cổ lão công pháp thần bí cùng uy nghiêm, thì hiện lộ rõ ràng Trương Khải ương ngạnh bất khuất chống lại tinh thần. Tại đây trong tuyệt cảnh, hắn giống sắp dục hỏa trùng sinh chiến thần, chuẩn bị nên đón cửu vĩ thiên hồ chí mạng tiêu chiến. Trương Khải hai mắt trợn lên, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, trong lúc đó hét lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về cửu vĩ thiên hồ chủ động vào tới. Giờ phút này, hắn thi triển ra phục hy chính khí công từng chiêu từng thức phảng phất thiên thần hạ phàm, cương mãnh mà lại đại khí bằng bạc. Mặc dù cảnh giới của hắn cùng cửu vĩ thiên hồ so sánh chênh lệch rất xa, nhưng này cỗ sở hướng vô địch khí thế lại mãnh liệt mà ra, làm thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Uống ba, theo công pháp toàn lực vận chuyển, Trương Khải toàn thân tản ra một tầng thần thánh quang mang, mỗi một cái động tác, mỗi một lần ra chiêu cũng cuốn theo một cỗ hạo nhiên chính khí, hùng hồn mà trầm trọng, giống như năng lực xua tan thế gian tất cả tà ác, làm lòng người sinh hướng tới cùng kính sợ. Nguyên Anh hậu kỳ cửu vĩ thiên hồ gặp tình hình này, sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi, chẳng qua thân làm tuyệt thế đại yêu, nó đương nhiên sẽ không e ngại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ về sau, liền đón nhận Trương Khải. Trong chốc lát, một người một hồ ở giữa không trung triển khai giao phong kịch liệt. Trương Khải quyền pháp cường tráng mạnh mẽ, mỗi một quyền vung ra cũng giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo tiếng gió gào thét, trường pháp biến ảo khó lường, hoặc như du long xuyên thẳng qua, hoặc dường như cự mãng trở mình, những nơi đi qua không khí bị xé nứt, phát ra tê tê tiếng vang. Cửu Vĩ Thiên Hồ thì không chịu thua kém, chín cái đuôi như chín cái linh động trường tiên, trên không trung vung vẫy được gió thổi không loạn, mỗi một lần quật đều mang cường đại linh lực ba động, giống như có thể đem không gian quất nát. Cả hai chiêu thức đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc binh binh bang bang tiếng vang, khí lãng khổng lồ vì bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Xung quanh trong vòng trăm trượng tuyết động như là bị vô hình cự thủ nhấc lên, trong nháy mắt bị quét sạch trí cao không, sau đó lại bay là tả địa vẩy xuống, lộ ra ổ gà lợm chởm mặt đất, vô số đá vụn theo sóng khí mạn thiên phi vũ, như là ám khí bắn tán loạn ra bốn phía. Tiến Bắc Phi, Mã Quốc Bảo và Thập Đại Tông sư cùng với khác người đứng xem, bị này lực lượng cường đại xung kích được ngã trái ngã phải, bọn hắn vất vả hai bên cùng ủng hộ, miễn cưỡng lui về phía sau, thoát ly chiến trường khu vực hạch tâm. Mọi người ngửa đầu nhìn qua giữa không trung kịch liệt giao thủ một người một hồ, khắp khuôn mặt là biểu tình kinh hãi, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với bực này lực lượng cường đại rung động cùng sợ hãi. Trương Khải lúc này đã toàn thân tâm đắm chìm trong cùng cửu vị thiên hồ chiến đấu kịch liệt trong mắt duy dư chiến đấu cùng nhiệt cùng quyết tuyệt. Sinh tử cường địch trước mắt, hắn phục hy chính khí công lại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nên đón lần đầu đột phá. Bộ này cường đại công pháp nguồn gốc từ cổ lao thần bí phục hy cung truyền thừa, tuy bị Trương Khải tập được vì thi triển hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng trước đây vẫn luôn chưa đạt so sánh cao tầng thứ. Mà giờ khắc này, tại đây sinh tử tồn vong trong lúc kịch chiến, Trương Khải bị kích phát vô tận đấu chi cùng tiềm ẩn chỗ sâu tiềm lực qua lại giao hòa, lại thôi động phục hy chính khí công dơ lên đột phá tới tiểu thành cảnh giới. Trong chốc lát, công pháp uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 có thừa. Trước kia bằng vào công pháp này, Trương Khải còn có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ cường giả quần nhau một hai, bây giờ uy lực gia tăng mấy liệt, đã có cùng Nguyên Anh trung kỳ cường giả chính diện giao chiến thực lực. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng thể nội linh lực lao nhanh mãnh liệt, giống như mỗi một tia khí tức cũng biến thành thực chất lực lượng, ở trong kinh mạch gào thét xuyên thẳng qua. Mỗi một lần ra chiêu, cũng cuốn theo càng cường đại hơn linh lực ba động, chiêu thức tốc độ cùng lực lượng cũng vượt xa lúc trước, không khí chung quanh bị cố lực lượng này khuấy động được con long rung động, mơ hồ hình thành một tầng có thể thấy được linh lực gợn sóng, hướng về cửu vị thiên hồ cút lan đi, như muốn đưa nó triệt để áp chế. Chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị cùng kiên quyết, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, thi triển ra phục hy chính khí công bên trong nhất là cường mạnh chiêu thức. Thân hình hắn đột nhiên nổi lên, nhảy lên thật cao đến giữa không trung. Hai tay nắm lại, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó mang theo ngàn quân lực đột nhiên lên xuống, một kích này giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế hùng vĩ. Đúng lúc này, bước chân hắn vượt ngang, hữu quyền thuận thế về phía trước anh ra, mang theo một hồi gào thét quyền phong, tựa như có thể đem không khí xé rách, sau đó quyền trái theo sát mà lên, tả hữu khai cùng, mỗi một quyền cũng cường tráng mạnh mẽ, không hề xinh đẹp, nhưng lại uy lực vô tận. Này liên tiếp đại khai đại hợp công kích, thẳng tắp hướng phía Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ không tránh kịp, bị này cương mãnh quyền phong bao phủ, chỉ nghe binh trong bang lang một hồi bạo hưởng. Trương Khải nắm đấm nặng nề mà đập vào thân thể của nó phía trên. Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu bóng loáng ra lông bên trên lập tức xuất hiện từng đạo quyền ấn, thân thể của nó cũng bị này to lớn lực trùng kích đánh cho có hơi ngửa ra sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, không còn nghi ngờ gì nữa này liên tiếp đòn nghiêm trọng làm cho thân làm Nguyên Anh hậu kỳ nó thì cảm nhận được từng trận đau nhức. Chương 265, toàn lực đánh một trận, 2, chương 265, toàn lực đánh một trận, 2. Kỳ thực, Trương Khải trừ ra chiêu thức bén nhọn, hắn tu tập phục hy chính khí công giữ vững hạo nhiên chính khí, công pháp này không đâu địch nổi, chuyên môn khắc chế thiên hạ tất cả yêu tà vật. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy là thượng cổ dị chủng, nhưng trung quy thuộc về yêu loại, cho nên phục hy chính khí công lực lượng tình cờ đối nó tạo thành áp chế. Này trong lúc vô hình đối với Trương Khải lực lượng cùng pháp lực tạo thành cực lớn tăng thêm, có thể hắn đỉnh phong chiến lực đã siêu việt bình thường Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Nhưng mà, Cửu Vĩ Thiên Hồ rốt cuộc thực lực mạnh mẽ, ngắn ngủi đau đớn cũng không để nó chết sức chiến đấu. Nó rất nhanh ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chín cái đuôi nhanh chóng bày động, mỗi một cái đuôi đều mang cường đại linh lực, giống như chín cái múa mãng xà, hướng về Trương Khải quật mà đi, thề phải đem cái này dám to gan làm hại nó người loại sẽ thành mảnh nhỏ. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ căng thẳng mà khí tức nguy hiểm. Một người một hồ tại đây tấp vung giữa thiên địa, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm chiêu. Trương Khải mặc dù cảnh giới thua xa tại Cửu Vi Thiên Hồ, nhưng ỷ vào Phục Hy chính khí công cương mạnh mẽ nhọn, trong lúc nhất thời lại cùng này yêu tà đánh đến khó phân thắng bại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cửu Vi Thiên Hồ thấy đánh lâu không xong, trong lòng tức giận không thôi. Nó âm thầm suy nghĩ, này nhân loại càng như thế khó chơi, chẳng qua hiện nay liền muốn nhường hắn biết được sự lợi hại của mình. Lập tức đột nhiên trong hai con ngươi nổi lên u quang, thi triển ra hồ tộc nhất là thâm độc lại uy lực mạnh mẽ tấn công ảo giác tinh thần. Trong chốc lát, chung quanh cảnh tượng đột biến, Trương Khải giống như đưa thân vào một mảnh hỗn độn hư vô bóng tối không gian, bên tai quanh quẩn đỉnh thai nhức góc tiếng gầm gừ, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú đang gào thét, muốn đem linh hồn của hắn chấn vỡ. Đúng lúc này, vô số đạo tia chớp màu đỏ ngòm ở chung quanh hắn giao thoa đánh xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều mang khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn hắn theo thế gian này triệt để xóa đi. Dưới chân đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, nứt ra, từ đó leo ra từng cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen khô lâu tay, nắm chắc mắt cá chân hắn, cố gắng đưa hắn kéo vào vực sâu vô tận. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng tràn đầy tự tin, nó tin tưởng vững chắc bực này kinh khủng ảo giác công kích, đừng nói là trước mắt cái này nho nhỏ kim đan trung kỳ nhân loại, liền xem như nguyên anh hậu kỳ cường giả lâm vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị sợ hãi thôn phệ tâm trí, đánh mất sức chống cự, mặc kệ xâm lược. Nhưng mà, bực này quỷ dị ảo giác công kích đối với Trương Khải lại không hề có tác dụng. Hắn người bị hạo nhiên chính khí, Phục Hy chính khí công vận chuyển phía dưới, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng mang, giống như một đạo cứng không thể phá hộ thuẫn, đem những kia hư ảo khủng bố cảnh tượng ngăn cách bên ngoài. Công pháp này không chỉ có thể khắc chế thiên hạ yêu tà vật, đối với cái này tinh thần mê hoặc pháp thuật thì có tự nhiên khả năng miễn dịch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần này công kích lần nữa thất bại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ, nó biết rõ trước mắt cái này nhân loại xa so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Vương Thông, Tiến Bắc Phi, Mã Quốc Bảo bọn người ở tại xa xa khẩn trương quan sát nhìn trận này kinh tâm động phách chiến đấu, mỗi cái nội tâm của người đều bị rung động thật sâu. Bọn hắn không chớp mắt chằm chằm vào giữa không trung kịch liệt giao phong một người một hồ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chỉ thấy Trương Khải thân ảnh tại linh lực chỉ riêng mang bao phủ xuống như ẩn như hiện, kia trên người còn cuốn thần thánh hỏa diễm cùng lóa mắt bạch quang đan vào một chỗ, phảng phất là chiến thần hạ phàm, tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng, Trương Khải trẻ tuổi như vậy, sức chiến đấu lại như thế cường hãn. Mặt đối với thượng cổ dị thú Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyệt thế cường giả như vậy, hắn không chỉ không có chút nào e ngại, còn có thể cùng chi kịch chiến hồi lâu, không rơi xuống hạ phong. Tiến Bắc Phi sắc mặt càng khó coi, hồi tưởng lại chính mình trước đó còn không biết trời cao đất rộng hướng Trương Khải khiêu khích, giờ phút này trong lòng tràn đầy xấu hổ. Hắn biết rõ mình cùng Trương Khải chi ở giữa chênh lệch giống như rãnh sâu, trong lòng âm thầm xin thề, như lần này có thể may mắn sống sót, ngày sau nhất định phải khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không lại như vậy khinh cuồng. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong chiến đấu càng thêm điên cuồng, đem nguyên anh hậu kỳ cái thế thần uy thỏa thích bày ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, linh lực chỉ riêng mang ở tại quanh thân lấp lóe, phảng phất muốn đem mảnh không gian này xé rách. Trương Khải mặc dù nương tựa theo Phục Hy chính khí công đạt tới tiểu thành cảnh giới mà đau khổ chèo chống, nhưng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lúc đó chênh lệch mấy cảnh giới rãnh sâu, tại thời gian dài kịch chiến hạ dần dần hiện ra ảnh hưởng. Một phen dày đặc giao thủ về sau, Trương Khải khí huyết bắt đầu suy kiệt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trái lại Cửu Vĩ Thiên Hồ dần dần chiếm cứ thượng phong, thế công càng phát ra bén nhọn, chín cái đuôi múa được hổ hổ sinh phong, mỗi một lần quật cũng mang theo một hồi linh lực gào thét. Nhưng mà Trương Khải sao lại tùy tiện nuốt bại? Hắn cắn chặt răng, mạnh thi triển ra Viêm Đế Thánh Hỏa Trưởng. Trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt được hưng phấn rung động, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ triển khai liều chết dây dưa. Nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn, hắn hay là dần dần rơi xuống hạ phong. Đột nhiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống, song chảo đột nhiên vung về phía trước một cái, một đạo linh lực màu đen chỉ riêng mang tựa như tia chớp hướng phía Trương Khải đánh tới. Trương Khải không tránh kịp, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, cả người như giống như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hắn nặng nề mà va chạm trên mặt đất, kiên cố nham thạch tại đây cố lực trùng kích hạ vỡ nát tan tành ra, bụi đất tung bay. Trương Khải miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ trước người thổ địa, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Trương Khải dáng chống đỡ nhìn vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ thân thể chậm rãi đứng lên. Quần áo của hắn phá toái không chịu nổi, vết máu loang lổ, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên nghị, như thiêu đốt tinh thần. Lúc này, trong lòng của hắn không hề ý sợ hãi, dứt khoát kiên quyết thi triển chưa bao giờ đã dùng qua sát chiêu mạnh nhất. Hắn hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, dốc hết toàn thân lực lượng hét lớn một tiếng. Chính khí tài quyết, thiên phạt giáng lâm. Trong chốc lát, vì hắn làm trung tâm, một cỗ không có gì sánh kịp hạo nhiên chính khí như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra đến, nhanh chóng tràn ngập tất cả thiên địa. Cỗ lực lượng này giống như đến từ viễn cổ thần chỉ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần thánh, nhường không gian chúng quanh cũng vì đó chấn động. Chỉ thấy một đạo cự đại, do đơn thuần chính khí ngưng tụ mà thành cự hình kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, kiếm kia ảnh tản ra hủy diệt hết thảy khí tức, trên thân kiếm lóe ra phủ văn màu vàng, hào quang rực rỡ chói mắt, phảng phất là đến từ trời xanh thẩm phán chi kiếm, muốn đem thế gian tà ác chạm dưới kiếm. Kiếm ảnh không khí chung quanh bị cực độ áp xúc, phát ra hưng phấn tiếng vang, hắn chỗ đi qua, không gian cũng xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, giống như không chịu nổi cỗ lực lượng này trọng áp. Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm nhận được cỗ uy hiếp này, trên mặt lần đầu lộ ra một tia hoảng sợ, nó liều mạng điều động linh lực trong cơ thể, quanh thân nổi lên một tầng nồng đậm hắc sắc quang mang, chín cái đuôi quấn quýt nhau, trước người hình thành một đạo phòng ngự bình chướng, cố gắng ngăn cản này đến từ trời xanh một kích. Kiếm ảnh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ phòng ngự bình chướng đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, phản phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng oanh minh. Trong chốc lát, chỉ riêng mang lóa mắt đến làm cho người mắt mở không ra, cường đại lực trùng kích vì va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chỗ đến, mặt đất bị nhấc lên tầng tầng đất đá, ngọn núi đều bị cố lực lượng này san bằng, hết thảy xung quanh cũng tại cố lực lượng này tàn sát vừa bãi hạ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặc dù thành công ngăn cản, nhưng cũng nhận một kích này dư vi xung kích, bị một chút nội thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chẳng qua nó rất nhanh liền ổn định thân hình. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Trương Khải, trong mắt lại toát ra một tia ý kính nể, nó mở miệng nói, "Nhân loại, ta thừa nhận, ngươi là một đáng giá ta tôn trọng đối thủ." Trương Khải cười khổ một tiếng, nói ra, "Nhưng ta vẫn là không sánh bằng ngươi." Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu, nói ra, "Nhân loại, ta nhìn ngươi căn cốt, liền biết ngươi thời gian tu luyện rất ngắn, lại có thể cùng ta chiến đấu đến cấp độ này, đã vô cùng không dễ dàng." Nó dừng một chút, thần sắc trở nên lạnh băng, nói tiếp, "Mặc dù ta vô cùng thưởng thức ngươi, nhưng mà, ta vẫn không thể lưu tính mạng của ngươi." Thế là, Cửu Vĩ Thiên Hồ lần nữa giơ lên nó kia móng vuốt sắc bén, không khí chung quanh giống như cũng bởi vì này một động tác mà trở nên ngưng trọng lên.